Chương 1673, đến Khấu Thiên Điện chương 1673, đến Khấu Thiên Điện lại qua 600 năm. Sở Huyền nhìn lướt qua Chư Thiên Kính, cổ tiên đại giới bên trong Diệp Tĩnh Thu đang tại leo lên luyện hư đại quan. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía vây quanh bên cạnh bay tới trốn tới sát hồn tác. Cái này mấy trăm năm ở giữa, hắn cũng không có lãng phí thời gian. Sở Thiên Đao tại Huyền Âm Thiên bên cạnh duyên du lịch, để phòng dục bộ hư nhân thừa lúc vắng mà vào. Kết quả ngẫu nhiên tìm được một kiện tiên vật, vật này tên là Huyền Âm Mặt Người Liên, tràn ngập bảng bạc âm khí. Hắn đang lo không có kiện thứ hai tiện tay tiên 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 khí, liền đem hắn luyện vào trong sát hồn tác khiến cho thuận lợi bước vào nhất giai tiên 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 khí liệt kê. Đến nội âm dương đoạn, thì thôi trước tiên sát hồn tác một bước tấn thăng tiên 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 khí. Hắn lúc trước tại Quảng Lôi Thiên chém giết không thiếu thái cổ sinh linh Bất Động Thương Sơn. Bất Động Thương Sơn nhất tộc sau khi chết rơi xuống Thương Sơn chỉ tình, chính là giá luyện tiên 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 khí tuyệt hảo chủ tài. Lại thêm âm dương đoạt cũng tại Điệu Tổ Thiên Chiến đỉnh thánh mộ luyện hóa đại lượng yêu tộc hải cốt. Trong đó không thiếu bốn cảnh đại yêu. Hắn tấn thăng tiên 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 khí cơ hồ là nước chảy thành sông, căn bản không có khó khăn. So sánh dưới, sát hồn tắc liền kém hơn một chút. Đến nỗi còn lại tiên khí, như Càn Khôn Thành mấy người, bây giờ còn là cựu giai tiên khí, không có bước ra cao hơn một bước. Luyện chế tiên 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 khí thời gian hao phí, cần có tài liệu, đã vượt xa phổ thông tiên khí. Ngoại trừ cái này huyền hoàng chủng, âm dương đoạt, sát hồn tắc ba kiện nhất giai tiên 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 khí bên ngoài, hắn kỳ thực còn có một thứ bảo vật, là lúc trước tại Quảng Lôi Thiên lúc Hoang Tổ tặng cho một thanh thủ trượng. Bất quá, Hoang Tổ chính miệng lời nói, vật này không có tiên 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 khí chi thực, nhưng đối với thái cổ sinh linh phá lệ hữu hiệu. Sở Huyền nhìn xem âm dương đoạn, sát hồn tắc ở giữa không trung giao thủ, khẽ cười một tiếng, thu tầm mắt lại, ngược lại nhìn lướt qua sau lưng huyết nhập tiên bản. Vốn là hắn tính toán tu hành kim tiên tiên thuật, nhưng vừa cho rằng kim tiên chi lộ có thể có vấn đề, liền không có tiếp tục nữa, mà là chỉ từ những cái kia tự nghĩ ra trong tiên thuật tiếp tục khai thác. Cái này thôn nhập vạn tượng ổ quay tiên bản, đúng là hắn tự nghĩ ra tiên thuật một trong. Hơn nữa có thể đồng thời dùng tiên lực cùng khí huyết thôi động, biến hóa ngàn vạn, còn có thể giao chiến lúc không ngừng thôn vệ đối phương. Có thể nói là góp lại chi thuật. Đáng tiếc, tạm thời không có ngộ ra cái gì có thể xưng kim tiên tiên thuật mới. Thuật Sở Huyền than nhẹ một tiếng, có chút tiếc nuối. Ở ta cái này ngập trời khí vận, khắc khổ nỗ lực dưới, thế mà cũng có ngộ không ra được đồ vật. Lúc này, bên ngoài bay tới một trang giấy hạc một dạng truyền âm phủ, trong đó truyền ra thanh âm quen thuộc, chính là Quy Bá Ngọc. Sư đệ tiền bối, lập tức tới ngay Khấu Thiên Điện. Sở Huyền hai mắt tỏa sáng, lúc này đứng dậy. Đợi lâu như vậy, cuối cùng phải đến. Cái này Khấu Thiên Điện đến tuột cùng có cái gì thần dị, xem xét liền biết. Hơn 10 ngày sau, Sở Huyền, Quy Bá Ngọc, Đoạn Hồn, Viên Ngang, Cao Vân Thiên, năm thân ảnh đứng sững ở Luân Hồi Điện bên dưới. Chỉ chốc lát sau, đại địa liền nhẹ rung đưa, giống như là trên đại dương thuyền đụng phải đồ vật gì. Quy Bá Ngọc nhìn về phía Sở Huyền. Sở Huyền khẽ gật đầu, tiện tay một hóa, trước mắt liền xuất hiện một vết nứt. Đại thủ kéo một phát, liền mở ra tấm này câu thông lưỡng điện cánh cửa. Năm người cùng nhau tiến vào cánh cửa. Mới vừa vào tới, Sở Huyền cũng cảm giác được nơi này kỳ dị. Sinh cơ quả thực quá mức nồng nặc, đơn giản không giống như là thật sự. Phải biết, Địa Tổ Thiên có thể nói là hiện có các giới bên trong một người cường đại nhất. Kỳ diện tích chi lớn, sinh linh nhiều, không có xuất kỳ hữu giả. Nhưng bên trong Khấu Thiên Điện này sinh cơ lại muốn vượt qua Địa Tổ Thiên 3 lần có thừa. Như vậy thịnh vượng sinh cơ tác dụng phía dưới, hết thảy sinh linh đều biết sinh trưởng tốt. Năm người tầm mắt có thể đạt được, khắp nơi đều là cao vút trong mây cổ thụ che trời. Khắp nơi đều là buồn bực bạc thơ, màu xanh biết giật rào. Căn bản không nhìn thấy một điểm đổ nát thê lương vết tích, nhưng những cảnh tượng này lại không để cho Sở Huyền cảm thấy thoải mái. Ngược lại cảm giác như chỗ vô số ánh mắt dưới sự giám thị. Cái này mỗi một cái cây, mỗi một đóa hoa, thậm chí mỗi một bụi cỏ, đều tựa như hướng bọn họ quăng tới ác ý ánh mắt. Bá Ngọc Sư Minh, cảm giác của ngươi không tệ, nơi này rất không bình thường, cần chú ý cẩn thận mới là. Sở Huyền trầm giọng nói. Quy Bá Ngọc, vậy ngươi xem, muốn thế nào lấy tay? Sở Huyền suy tư phút chốc, mở miệng nói, hai người các ngươi lạ một tổ, tản ra tìm đòi, một mình ta tự mình tìm đòi. Một lát sau, Quy Bá Ngọc, Cao Vân Thiên một tổ, nhắm hướng đông bên cạnh tìm đòi. Viên Ngang, Đoạn Hồn làm bạn, hướng tây bên cạnh tìm đòi. Sở Huyền thì tiến quân thần tốc, hướng chỗ sâu bước đi. Nơi đây đối với thần thức che đậy mạnh mẽ quá đáng, đến mức cách nhau khá xa liền không cách nào giao lưu. Cho nên năm người ở giữa lấy minh đệ ong giao lưu. Loại này ong trùng, một trứng sinh 10 ong, cùng một trứng sinh hạ 10 ong ở giữa có tâm linh cảm ứng. Một khi có ong tử vong, còn lại ong sẽ lập tức phát hiện, đồng thời hướng minh đệ ong tử vong chi địa bay đi. Mặc dù không thể trực tiếp đưa tin, nhưng ít ra có thể biết đối phương an nguy. Khấu Thiên Điện chỗ sâu, vô số đại thụ che trời ở giữa, Sở Huyền chậm rãi tiến lên. Khinh Linh Minh, toàn địa giáp đã tản ra, trải rộng chung quanh hắn ngàn dặm phạm vi. Chỉ cần có bất cứ dị thường nào, hắn đều có thể trước tiên phát giác. Kỳ dị là, hắn chỉ có thể nhìn thấy hoa cỏ cây cối, nhưng không nhìn thấy phi cầm đầu thú. Những cái kia thú loại phảng phất đều đã mai danh nhận tích. Cái này tựa hồ cũng không phù hợp lẽ thường. Sinh cơ thịnh vượng, không chỉ biết thúc dục mọc cỏ mục, cũng biết khiến cho phi cầm tẩu thú lớn lên tấn mãnh, thậm chí là dễ dàng phản tổ, biến đến dị. Theo lý mà nói, bên trong Khấu Thiên Điện này cũng đã có cường đại yêu thú rít gạo căn cứ một phương. Hành tẩu ở này, hắn càng phát giác nơi đầy quỷ dị. Nhưng vào lúc này, phía trước một gốc mục nát đại thụ nội bộ đống nhiên chuyển đến tiếng cốt két âm. Càng là tận gốc mà đoạn, hướng xuống đất rơi đập. Nhưng nó cũng không phải là hướng về Sở Huyền rơi đập, Sở Huyền chỉ là nhìn lướt qua, cũng không để ý cũng liền tại hắn nhìn lướt qua một khắc này. Trung quanh nhìn như phổ thông dây leo, càng là cùng nhau bạo khởi, giống như xà mãng đồng dạng, lao thẳng tới toàn thân của hắn yếu hại. Những thứ này dây leo cuối cùng rõ ràng là từng hàng răng nhọn, ba tầng trong ba tầng ngoài, đủ để gọi người sợ hãi. Vừa mới bọn chúng ngủ đông xuống lúc, thậm chí không có một tơ một hào khí tức lộ ra ngoài. Bây giờ bạo khởi, tam cảnh hậu kỳ khí tức liền lập tức bao phủ ra. Sở Huyền không quay đầu lại, sát hồn tắc đã từ hắn bên hông bay ra, đột nhiên đập về phía bốn phía dây leo. Một quả giữ tận đại quang đầu từ đen như mực trong xiềng xích chui ra. Sát hồn tắc lướt qua chỗ, dây leo từng chiếc đứt gãy. Trong miệng Tuệ Không hùng hùng hổ hổ, rất là coi thường, phản phất vô cùng xem thường những thứ này dây leo. Thô to dây leo rơi xuống một chỗ, xanh biết nước một dịch bắn tung tóe ra, càng là lại tại trong chốc lát bốc hơi, hóa thành dày đặc xương độc đem cái này một mảnh hoàn toàn bao phủ. Sở Huyền hít sâu một cái, xương độc qua phổi, chợt khẽ cười nói, xương độc này trình độ không được, còn không bằng trực tiếp bên trên miệng sinh cầm đâu. Hắn trợn ánh mắt sắc bén, chỉ một ngón tay. Âm dương đoạt cực nhanh mà ra, xuyên thủng vô số dây leo cỏ cây, đem một đạo tiềm ẩn tại tán cây thân ảnh tại chỗ đóng đinh. Tuệ Không thấy thế, lập tức ngự sử sát hồn tắc xuống tới. Thời gian trong nháy mắt, liền đem người kia trói go, mang lên Sở Huyền trước mặt. Sở Huyền tập trung nhìn bảo, người này chợt nhìn như một người. Cẩn thận nhìn lên, bộ mặt vặn vẹo rách rưới, toàn thân cao thấp đều có ghép lại khâu lại vết tích. Trên thân đạo bào lam lũ, miễn cưỡng có thể nhìn ra Ly Hỏa Thánh Địa đệ tử bảo đường vân. Hắn cách không một nhiếp, xé mở người này bỏ ngoài, phát hiện thể nội lại khắp nơi đều có thể nhìn đến sợi rễ cùng cỏ cây. Rõ ràng, cùng hắn giao thủ là cỏ cây thao túng thi hải, nhưng cổ thi hải này lại có thể thi triển tiên thuật, hơn nữa cảnh giới không thấp. Nơi đây bị thịnh vượng sinh cơ ảnh hưởng cỏ cây, chỉ sợ mới là chuyến này uy hiếp lớn nhất. Chương 1674, thật giả luyện tiên chương 1674, thật giả luyện tiên hơn tháng sau đó. Ước Cúc thương thương trong rừng rậm, Sở Huyền chậm rãi đi tới, thần sắc giếng cổ không bận sóng. Hắn nhìn về phía sau lưng, vừa mới bước ra con đường đã lặng yên không một tiếng động bị cỏ dại che giấu, giống như là căn bản vốn không tồn tại. Nếu không cẩn thận đi xem, bốn phía cũng gần như không nhìn thấy bất luận cái gì đổ nát thê lương. Tính toán thời gian, cuối cùng một bộ phận hẳn là cũng sắp trở về rồi. Sở Huyền đứng lặng tại chỗ, như có điều suy nghĩ. Tiến vào nơi đây giống như tiến vào một tòa chẳng phân biệt được đông nam tây bắc mê cung, không còn thần thức tương trợ, coi như huyền tiên cũng khó có thể phân biệt phương hướng. Lấy hắn kim tiên tu vi, tất nhiên là có thể nhìn càng thêm xa, nhưng cũng không cách nào một mắt xem thấu nơi đây. Bất quá, hắn trước kia liền đem khinh linh minh toàn địa giáp tản ra ngoài. Bây giờ lục tục ngoe đã có 7-8 phần cổ trùng trở về. Hắn đang nghĩ như vậy, đột nhiên tâm hữu sở động, giơ bàn tay lên. Một cái tiểu trùng khỏe mạnh mà lướt qua lớn chừng bàn tay lá cây, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đây là cuối cùng một cái. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, lúc này liền đem những thứ này cổ trùng đoán biết nhận thấy toàn bộ tụ hợp một chỗ. Trong nháy mắt, với hắn trong đầu liền tạo thành một bức mênh mông bức tranh. Chính là bên trong Khấu Thiên Điện này địa đồ. Vô luận là cao vút trong mây tán cây đỉnh chót, hoặc là chìm vào đại địa hố trời lỗ thủng, hết thảy đều đã phát họa đi ra, rõ ràng rành mạch. Cầm tới miếng bản đồ này một khắc này, Sở Huyền không khỏi ánh mắt ngưng lại. Trên bản đồ lại có đa đạo cực lớn vết tích, nếu có thể từ trên hướng xuống quan sát, nhất định có thể phân biệt ra được. Những dấu vết này hoặc là sụp đổ nhiều năm mục nát thân cây, nhưng bởi vì nơi đây sinh cơ giạt giảo, mục nát nhưng không hoàn toàn mục nát, hoặc là trần trụi ở trên cao đổ nát thê lương, bởi vì quá cao, không có bao nhiêu dây leo cỏ xỉ rêu leo lên lớn lên. Nói tóm lại, luôn có đủ loại đủ kiểu trùng hợp, cuối cùng tạo thành cái này mấy cái mắt trần có thể thấy cực lớn vết tích, mà những dấu vết này cuối cùng đều chỉ hướng cùng một nơi. Sở Huyền ánh mắt xê dịch đến nơi đó. Trước khi đến hắn đã nhìn qua Khấu Thiên Điện địa đồ, cái chỗ kia cũng không phải là Khấu Thiên Điện chủ điện, mà là một chỗ thiên điện. Cái này khiến hắn rất cảm thấy kỳ dị. Hắn lúc trước một đường thẳng tắp hướng về chủ điện mà đi, bởi vì nơi đó chính là luyện thiên thánh chủ bế quan cảm ngộ kim tiên đại đạo chỗ. Thiên điện, tòa kia thiên điện dường như là luyện thiên thánh chủ thân truyền đệ tử Hứa Chính Hằng quản lý. Rõ ràng như thế chỉ dẫn Sở Huyền không khỏi nheo mắt lại. Cái này chỉ dẫn quá rõ ràng, rất có thể giáp tâm hại người. Nghĩ sâu tính kỹ sau đó, hắn quyết định dựa theo chính mình lộ tuyến định trước đi tới, tiếp tục đi tới luyện thiên thánh chủ bế quan chủ điện. Đến nơi hắn thân truyền đệ tử Hứa Chính Hằng chỗ thiên điện, thì phái ra đại lượng khinh linh minh, toàn địa giáp đi trước dò xét. Dò xét có kết quả, lại đi qua cũng không muộn. Nơi này quả thực quỷ dị, có lẽ thật là có thể thương tổn được kim tiên thủ đoạn. Lại qua nửa tháng, Sở Huyền đến một mảnh khổng lồ nguy nga dưới bóng tối phương, Khấu Thiên Điện chủ điện. Nơi này mỗi một cây thạch trụ, mỗi một khối mái hiên đều bị vô số xả mãng một dạng dây leo cuốn lấy thật chặt. Liền trên tường gạch đá, mặt đất trong phiến đá cũng có dây leo mạnh mẽ lớn lên. Nguy nga đại điện lại không một điểm uy nghiêm, chỉ có bừa bộn một mảnh. Sở Huyền đi tới trước cổng chính, vận chuyển vạn tương ly hỏa chân quyết, đầu ngón tay điểm nhẹ đại môn, khí tức quyết tán ra. Phủ bụi nhiều năm đại môn từ từ mở ra, lại không có thể hoàn toàn mở ra, bởi vì bên trên đã hiện đầy thô to dây leo. Những thứ này dây leo hoàn toàn hạn chế chết đại môn phạm vi, dẫn đến hắn miễn cưỡng chỉ có thể mở ra một người rộng khe hở. Sở Huyền không có tùy tiện tiến vào, mà là chặt đứt những thứ này hạn chế đại môn dây leo, bảo đảm đại môn mở ra phải càng lớn. Lại đem không thiếu khinh linh minh đưa đi vào, xác nhận nội bộ không có mắt trần có thể thấy nguy hiểm. Lúc này mới xài bước đi vào trong điện. Dù vậy, sau đầu của hắn từ đầu đến cuối lơ lửng huyết nhật tiên bản. Một khi tao ngộ đánh lén, lập tức liền có vô số huyết khí gào thét mà ra, hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự. Trong điện đồng dạng là một mảnh hỗn độn. Bồ đoàn, đến, chậu than, ngọc giản, còn có tu sĩ hài cốt, vẩy xuống đến khắp nơi đều là. Người đã đến một đạo yếu ớt âm thanh đột nhiên từ một cái bình hoa bên trong truyền đến. Sở Huyền ánh mắt ngưng lại, huyết khí không chút do dự cực nhanh mà ra, tại chỗ liền đem cách đó không xa một cái mặc dù bịt kín không thiếu cho bụi nhưng tạo hình tuyệt đẹp bình hoa đánh nát. Không nghĩ tới ta đời này còn có thể nhìn thấy một vị ly hỏa tu sĩ, hơn nữa còn có thể còn sống đi đến chính điện. Cái kia yếu ớt âm thanh lại độ vang lên, tới chính điện chỗ sâu. Ta có cái gì muốn cho ngươi Sở Huyền Tâm bên trong trầm xuống, không nói hai lời xoay người rời đi. Trong chớp mắt tựa như cuốn lên một hồi cuồng phong. Một hơi sau đó, hắn đã rời xa chính điện mấy vạn trượng khoảng cách, lúc này mới trong lòng hơi định. Dạng này tiết mục hắn thấy được nhiều lắm. Tất nhiên là dụ dỗ, đoạt xá, mượn xác hoàn hồn. Không nghĩ tới ngươi luyện thiên thánh chủ cũng không phải vật gì tốt. Chính điện chỗ sâu yếu ớt âm thanh, không phải. Đi như thế nào bây giờ ly hỏa tu sĩ như thế không tôn kính thánh chủ sao bằng vào ta bây giờ đạo này tàn niệm cường độ. Còn có thể đoạt xá ngươi cái kim tiên. Thánh chủ tàn niệm yếu ớt thở dài, thôi thôi. Ta quả thực không chịu nổi. Đồ vật lưu cho ngươi nói xong, vô số ánh sáng nhạt từ chính điện chỗ sâu bay ra, tại chỗ cửa lớn ngưng tụ thành một cái ngọc giản. Cách mấy bằng trượng, Sở Huyền cũng xa xa trông thấy này chút ít quang, không khỏi lông mày đưa lên. Thế mà không phải sát chiêu. Hắn suy nghĩ liên tục, cách không một nhếp, đem ngọc giản vô căn cứ nắm trong tay. Kim tiên tiên lực lập tức rửa sạch, nhưng không có từ trong ngọc giản cảm nhận được bất cứ gì thường nào. Hắn lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, lấy thần thức câu thông ngọc giản. Bên trong ngọc giản truyền ra một đạo thanh âm nam tử. Âm thanh trầm hùng uy nghiêm, lại lộ ra dầu hết đèn tắt suy yếu. Ta chính là Luyện Thiên, Ly Hỏa chi chủ. Có cơ hội nhìn thấy mai ngọc giản này, nhất định là ta Ly Hỏa hậu nhân. Ta đã ngộ được kim tiên đường mới, không cần lại đi cũ lộ bị người quản chế. Nhưng ta nhìn tính và tính, thực sự không nghĩ tới, dưới trướng tiểu đệ tử Hứa Chính Hằng càng là phản đồ. Dương Đế đột kích lúc, Hứa Chính Hằng sau lưng đánh lén, đem ta trọng thương. Sau đó Dương Đế chẳng biết tại sao vội vàng tối lui, ta cùng với Hứa Chính Hằng trọng thương, song song lưu lại bên trong Khấu Thiên Điện. Ly Hỏa hậu nhân, ta chỉ có một cái yêu cầu, đem Hứa Chính Hằng hôi phi yên diệt, sau khi chuyện thành công ngọc giản nát ấy, ngươi liền có thể nhận được kim tiên tân pháp. Âm thanh đến nơi đây liền im bặt mà dừng. Sở Huyền vuốt ve cái cằm, như có điều suy nghĩ. Luyện Tiên Thánh chủ có thể dựa vào cảm nộ của mình, ngạnh sinh sinh đem mới kim tiên chi lộ đi tới, không hổ là một đời nhân kiệt. Nếu đổi thành không được đến Nguyên Thủy Đại Đạo kinh phía trước, cái này cái gọi là kim tiên đường mới đối với hắn chính xác rất có lực hấp dẫn. Nhưng bây giờ đi, liên thẳng tới Nguyên Thủy kim tiên biện pháp đều có, sao lại cần kim tiên đường mới? Bất quá, nếu có được đến cái này cái gọi là tân pháp, có lẽ đối với hắn cũng có suy luận hiệu quả. Suy tư phút chốc, hắn vẫn là quyết định đi bên trên một lần. Những cái kia đi tới thiên điện điều tra cổ trùng, hẳn là cũng mau đưa tin tức mang về. Một ngày sau, bay nhanh nhất một đám khinh linh minh trở về, mang về bên trong thiên điện chứng kiến hết thảy. Nơi đó cũng có một cái luyện thiên thánh chủ. Còn nói trong chính điện luyện thiên thánh chủ là Hứa Chính Hằng giả trang, muốn ta muốn đem trong chính điện tên giả mạo nghiền xương thành cho. Sở Huyền thần sắc cảm thấy kinh ngạc. Chương 1675, ai tu vi cao ai thánh chủ đúng không? Chương 1675, ai tu vi cao ai thánh chủ đúng không? Sở Huyền tinh tế lật xem phái đi thiên điện những cái kia khinh linh minh chứng kiến hết thảy. Hắn bỗng nhiên phát hiện, bên trong thiên điện luyện thiên thánh chủ không hề giống trong chính điện dạng này, chỉ có một thanh âm, một đạo tàn niệm. Bên trong thiên điện luyện thiên thánh chủ, hình dung tiểu thụy, xếp bằng ở trên bồ đoàn. Mặc dù đã nhanh gầy thành người khô, lại đại thể còn có thể nhìn ra ngày xưa bộ dáng. Sở Huyền sớm tại nhận được vạn tương ly hỏa chân quyết hoàn chỉnh truyền thừa một khắc này, đã biết được luyện thiên thánh chủ hình dạng. Đó dù sao cũng là ly hỏa thánh địa khai sơn lão tổ. Phàm ly hỏa tu sĩ đều phải chiêm ngưỡng lão tổ bức họa. Trong truyền thừa tự nhiên cũng mang theo vị lão tổ này bức họa. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Sở Huyền không khỏi khẽ cười. Hai người đều tự xưng luyện thiên thánh chủ, tự nhiên có một cái là giả. Cái kia dễ nói, giết hết. Hắn lại độ xâm nhập chính điện. Cái kia yếu ớt âm thanh cũng đã tiêu tan, lại không vang lên. Sau một lát, hắn liền đã đến chính điện chỗ xấu nhất. Ở đây cũng không có cái gì trong tưởng tượng nguy cơ, ngược lại chỉ có một bộ khô đét thi hải. Thân mang ly hỏa thánh địa hạch tâm đệ tử là bảo, bộ dáng cũng cùng luyện thiên thánh chủ một trời một vực. Sở Huyền suy tư mấy tức, lông mày nhướng lên, Hứa Chính Hằng. Người này khả năng cao chính là Hứa Chính Hằng. Trừ cái đó ra cơ hồ không có những khả năng khác. Nhưng Hứa Chính Hằng tại sao lại tại chính điện, đạo kia yếu ớt âm thanh vì cái gì lại tự xưng luyện thiên? Sở Huyền lắc đầu, tiện tay đem cổ thi hải này hủy diệt. Rất nhanh, hắn rời đi chủ điện, thẳng đến thiên điện mà đi. Bởi vì người mang địa đồ, cho nên tốc độ đi tới phá lệ cấp tốc. Đi qua một mảnh phá lệ tươi tốt rừng cây lúc, chợt nghe phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau. Tới gần xem xét, chính là Viên Ngang, Đoạn Hồn cái này một yêu một quỷ bị vô số dây leo truy sát. Viên Ngang vết thương chẳng chịt, Đoạn Hồn cũng hồn thể ảm đạm, rõ ràng không chống đỡ được quá lâu. Sở Huyền lúc này ra tay. Vô số kiếm khí màu đỏ ngòm gào thét mà ra, những nơi đi qua thô to dây leo nhau nhau đứt gãy, rơi xuống mặt đất không ngừng rãy rủa. Màu xanh sẫm nước một dịch chảy ra, dâng lên hiểm ác xương độc. Sở Huyền phất ống tay áo một cái, cuồn phong ba phủ, liền đem những độc chất này xương mù thổi tan ra. Hắn không sợ những thứ này cấp thấp xương độc, Đoạn Hồn không có nhục thân tự nhiên cũng không sợ. Nhưng Viên Ngang là một kẻ yêu tộc, chuyên tu khí huyết, sợ nhất bực này ăn mòn nhục thân xương độc. Phía trước tại địa tổ thiên lúc Viên Ngang từ đầu đến cuối đều rất phối hợp biết chuyện. Bây giờ tự nhiên là muốn kéo lên một cái. Đa tạ chủ ta, đa tạ thượng sứ. Viên Ngang, Đoạn Hồn đều kích động không thôi, vội vàng bái tạ. Sở Huyền hỏi một chút mới biết, bọn hắn vừa tiến vào nơi đây liền lạc đường. Mỗi một ngày không phải là bị có cây dây leo tập kích, chính là sắp bị tập kích, làm cho gọi là một cái chật vật không chịu nổi, sức đầu mẹ chán. Bất quá, may mắn chính là cũng tìm được không thiếu thiên tài địa bảo. Bên trong Khấu Thiên Điện sinh cơ quá mức thịnh vượng, cho nên cũng liền có thật nhiều năm rất lâu tiên vật bừng bừng lớn lên. Viên ngang, đoạn hồn đều cơ duyên xảo hợp tăng lên một cái tiểu cảnh giới, xem như nhân họa đắc phúc. Chúng ta còn phát hiện khác thường, ngay tại cái kia phương hướng ước chừng 5 vạn dặm chỗ, có một mảnh dây leo dị thường thanh thúy tươi tốt chi địa. Chúng ta chính là đến gần nơi đó, mới bị đại lượng dây leo cỏ cây truy sát. Viên ngang cung kính nói. Sở Huyền lông mày nhướng lên, nhìn về phía cái hướng kia, trong đầu hiện lên Khấu Thiên Điện địa đồ. Mấy hơi bên trong liền phong tỏa phương vị. Quan sát tiếp, tựa hồ không nhìn thấy dị thường gì, cũng chính là phá lệ thanh thúy tươi tốt xanh biếc. Chẳng lẽ sinh cơ chính là từ nơi đó xuất hiện, tiến tới tràn ngập toàn bộ Khấu Thiên Điện. Hắn suy tư liên tục, quyết định đem việc này lui về phía sau phong phóng, đi trước thiên điện. Đi, cùng ta đi trước thiên điện. Hắn tiện tay bắn ra, đem hai quả đan dược phân biệt đánh cho Viên Ngang, Đoạn Hồn. Hai người tiếp nhận xem xét, lập tức đại hỉ. Cái này đan dược đối bọn hắn có tác dụng lớn, vừa có thể khôi phục thương thế, còn có thể củng cố cảnh giới. Sau 7 ngày, thiên điện cửa vào. Thiên điện cũng không có chính điện như vậy khí phái to lớn, nhưng cũng không chút nào kém cỏi hơn một chút danh môn đại tông sơn môn. Ở đây cũng tương tự khắp nơi đều là dây leo cỏ cây, nhìn không ra mảy may khác thường. Sở Huyền cùng lúc trước một dạng, đem dây leo toàn bộ chặt đứt, đem cửa điện mở rộng, bảo đảm đường lui sẽ không xuất hiện vấn đề. Liên đệ Viên Ngang, Đoạn Hồn canh giữ ở cửa ra vào, chính mình sải bước đi vào trong điện. Huyết Nhập Tiên Bàn âm dương đoạn, sát hồn tác lơ lửng bên cạnh, luôn luôn để phòng trùng quanh nguy hiểm. Cái kia hình dung tiểu tụy luyện thiên thánh chủ tựa như nghe được tiếng người, trong lồng ngực lại có ôi ôi âm thanh truyền ra. Ngươi đã đến, ta đợi ngươi rất lâu. Sở Huyền đánh gây hắn, ngươi có phải hay không muốn ta bắt lấy chính điện tên giả mạo? Luyện Thiên Thánh Chủ, xem ra ngươi đã từng tới chính điện, cũng đã phát hiện cái kia tặc tử thi hài a. Nhưng hắn tàn niệm còn tại, ở đây sinh cơ thịnh vượng, chỉ cần tàn niệm không tuyệt, hắn còn có thể sống lại. Ly Hỏa Hậu Nhân, giúp ta trừ khử hắn, Kim Tiên Tân Pháp ta có thể trực tiếp giao cho ngươi. Sở Huyền lắc đầu, hai người các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, đều nói mình mới là thật sự Luyện Thiên Thánh Chủ, đều phải ta trừ khử hứa chính hằng. Con người của ta tốt, ưa thích trợ giúp người khác, nhưng lại tư tưởng đơn giản, đầu óc quá tải tới, cho nên vẫn là đem các ngươi hai diệt tất cả a. Tiếng nói vừa ra, vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm liền tại Luyện Thiên Thánh Chủ chợt thu nhỏ trong con mắt gào thét mà tới. Rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng không chút nào từng đoạn tuyệt, không ngừng gào thét xuống. Luyện Thiên Thánh Chủ tính cả hắn dưới quyền bộ đoàn, còn có chung quanh một chút đồ gia dụng, đều không thể trèo chống quá lâu, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Viên Nang, Đoạn Hồn nghe được bên trong truyền đến động tĩnh to lớn, đều thần sắc hồ nghi. Bên trong không phải Luyện Thiên Thánh Chủ sao? Đánh nhau đây là? Viên Nang khốn hoặc nói. Đoạn Hồn hít sâu một hơi, ta cũng không biết ta ai, ngươi nói cái này tại trong các ngươi nhân tộc đầu có tính không khi sử dị tổ. Viên Nang vội ho một tiếng, thấp giọng hỏi thăm. Đoạn Hồn lại là hít sâu một hơi, ngươi vấn đề này ta không dám trả lời, ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Hắn suy xét rất lâu, mới nói, ta cảm thấy không tính. Vì cái gì không tính? Tu tiên một đường đạt giả vi tiên, Luyện Thiên Thánh Chủ trước kia là Huyền Tiên viên mãn, mà chúng ta Bách Luyện Tiên Đế bây giờ đã là Kim Tiên đại tu, so thánh chủ còn cao nhất đầu. Như vậy hắn mới là mới thánh chủ. Đoạn Hồn sắc mặt nghiêm túc, tất nhiên Bách Luyện Tiên Đế mới là thánh chủ, như vậy đây cũng không phải là khi sư diệt tổ, mà là giáo huấn hậu bối. Viên Ngang ra mặt một quất. Ai tu vi cao ai thánh chủ đúng không? Đã hiểu đã hiểu. Sau một lát, Sở Huyền vô tay, sải bước từ thiên điện đi ra. Trong điện đã một mảnh hỗn độn, liền nửa điểm bột phấn đều không còn lại. Hắn kỳ thực đã đoán được là gì tình huống. Nói chung chính là Luyện Tiên cùng Hứa Chính Hằng thay đổi thân thể. Trong chính điện là Hứa Chính Hằng thân thể, Luyện Tiên tàn niệm. Bên trong thiên điện là Luyện Tiên thân thể, Hứa Chính Hằng tàn niệm. Hai người đều nhanh chết, nhưng bị này quỷ dị sinh cơ một mực treo nguyên thần, từ đầu đến cuối không chết được. Duy nhất tâm nguyện chính là đem đối phương giết chết. Bây giờ tốt, đều đã chết. Hai người tâm nguyện đều đã đạt tới. Giang giác, nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn truyền đến. Sở Huyền cúi đầu xem xét, viên tiêu ngọc giản đã vỡ vụn, Kim Tiên Tân Pháp không ngừng hiện lên, chui vào trong đầu của hắn. Chương 1676, có lẽ hắn đã tìm được Trường Sinh Tiên. Chương 1676, có lẽ hắn đã tìm được Trường Sinh Tiên. Viên Ngang, Đoạn Hồn gặp Sở Huyền đứng tại chỗ, hai mắt nhắm chặt không nhúc đích, lập tức ngầm hiểu, lui ra phía sau một khoảng cách, làm hộ pháp cho hắn. Hồi lâu sau, Sở Huyền mới một lần nữa mở ra hai mắt, thần sắc cảm khái. Luyện Tiên Thánh Chủ thực sự là đi ra một đầu Kim Tiên đường mới. Luyện Tiên cho rằng thể nội tiểu tiên địa cuối cùng không thể không bên ngoài lộ ra, cũng không có bồi dưỡng tất yếu. Tại thử tiên lực, khí huyết, tiên tiên linh hỏa rất nhiều phương hướng lại không ngừng sau khi thất bại, hắn cuối cùng lựa chọn trận đạo. Này tân pháp cần đem trận văn cùng tự thân đem kết hợp, từ đó khai quật nhân thể mật tàng, không ngừng tăng lên tu vi. Nhân thể mật tàng chia làm lục thức, ngũ tạng, tứ chi rất nhiều phẩm hạng, cuối cùng thậm chí có thể thay đổi nhỏ đến mỗi một cây lông tóc, mỗi một giọt máu. Tại luyện tiên xem ra, như thế để thăng vĩnh vô chỉ cảnh, tu vi cũng biết không ngừng tăng lên. Cho nên luyện tiên đem hắn gọi vô cực tiên cùng kim tiên phân chia ra. Vô cực tiên Sở Huyền thì thào một tiếng, không thể nín được cười. Phương pháp này thật đúng là vẫn có thể xem là một đầu đường mới. Nếu tu pháp lực, hắn có thể tu luyện nguyên thủy đại đạo kinh đi nguyên thủy kim tiên chi lộ. Nhưng rèn luyện nhục thân chi lộ, đi đến tứ trọng tiên thể viên mãn liền không đường có thể đi. Luyện Tiên Thánh Chủ lĩnh hội nhiều năm đạt được chi vô cực tiên pháp có lẽ đúng là hắn nhục thân chi lộ. Nghĩ tới đây, hắn lúc này hóa ra một đạo phân thân, để cho phân thân tại tịnh thổ giới cảm ngộ cái này vô cực tiên pháp, đem hắn hoàn toàn cùng tự thân đem kết hợp. Luyện Tiên Thánh Chủ dù sao thời gian nội vàng, trong đó có lẽ còn lưu lại lỗ hổng sơ sẩy. Những thứ này lỗ hổng cùng sơ sẩy cần tự mình tới thêm một bước hoàn thiện. Dù sao hắn tại trận đạo phía trên, cũng coi như là có chút tiêu chuẩn. Sở Huyền vung tay lên, đi, đi các ngươi phát hiện chỗ kia đất kỳ dị. Viên Ngang, Đoạn Hồn gật đầu, lúc này đổi kịp. Bá Ngọc đạo hữu, không nghĩ tới thời khắc sống còn ở cùng với ta người lại là ngươi. Cao Vân Thiên lưng tựa khô héo thân cây, cười khổ một tiếng. Hắn toàn thân nhuốm máu, chỗ lồng ngực thương thế càng nặng, cơ hồ có thể nhìn đến bạch cốt âm u quý Bá Ngọc đứng ở trước mặt hắn, quần quần liệt diễm một khắc không ngừng bao phủ mà ra, đem quanh mình dây leo không ngừng đốt cháy. Lấy hắn tiết lực, không cách nào đem những thứ này dây leo cấp tốc đốt cháy thành tro, chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản. Càng chết là, còn có không ít phá toái thi hải khâu lại mà thành ly hỏa đệ tử, đang tại chỗ tối không ngừng xuyên thẳng qua, tùy thời mà động. Một khi bắt được sơ hở, thình lình liền sẽ cho bọn hắn một chút. Trong cơ thể của Quy Bá Ngọc thể nội tiên lực cũng đã còn thừa lác đác, gặp phải bực này đánh lén, thậm chí không thể không cần khí huyết cứng rắn chống đỡ. Nghe được Cao Vân Thiên mà nói, hắn bình tĩnh nói, ly hỏa cùng phần thiên thù hận đã là trước đây thật lâu chuyện. Khi đó ngươi không phải là tên tiểu tử sao? Cho dù có hận, ta cũng sẽ không hận đến trên đầu ngươi. Cao Vân Thiên chật chật lưỡi, thế thì cũng không phải, phần thiên thay thế ly hỏa, ta là cầm bốn nên thuộc về các ngươi tài nguyên tu luyện. Quy Bá Ngọc, nếu không phải là ta bây giờ không rảnh, nhất định phải cho ngươi hung hăng đi lên một chút. Cao Vân Thiên cười ha ha, không cẩn thận dắt tương thế, lập tức mắng nhiếc, không thể không cười khổ một tiếng ngậm miệng lại. Hắn cùng với Quy Bá Ngọc vẫn là lần đầu nhận biết, trước kia cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Lần này xâm nhập Khấu Thiên Điện là lần đầu ở chung lâu như thế, hắn thực sự không nghĩ tới, loại thời điểm này Quy Bá Ngọc hoàn toàn không có vứt bỏ hắn mà đi, mà là sừng sững ở phía trước, tiếp tục ngăn cản những thứ này quái dị dây leo cùng có cây tập kích. Ta đã bóp nát huynh đệ ông, sư đệ tiền bối cũng nhanh đến, lại kiên trì kiên trì. Quy Bá Ngọc tiện tay đánh ra một đạo hỏa nhận, đem tính toán đánh lén hắn giữa hai chân dây leo chém thành hai khúc. Cũng đừng ta không chết ngươi chết trước, đến lúc đó ta cùng sư đệ tiền bối liền nói không rõ. Hắn sợ rằng sẽ cho là ta tại báo thù riêng. Cao Vân Thiên nghe vậy lại là một hồi cười ha ha. Gia hỏa này, còn trách có ý tứ. Các ngươi ngược lại là cười vui vẻ. Một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Ngay sau đó, kiếm khí màu đỏ ngòm gào thét xuống, những nơi đi qua những cái kia cứng cỏi thô to dây leo giống như giấy trắng bị dễ dàng cắt nát. Thời gian trong nháy mắt, vây quanh nơi này dây leo liền bị băng thành đầy đất cả bã. Miếng vỡ phun ra nước một dịch, còn nghĩ ngưng kết xương độc đánh lén. Sở Huyền sớm đã có phòng bị, cuồng phong bao phủ, đem những độc chất này thành phố Dương Mù xa xa cuốn bay ra ngoài. Quy Bá Ngọc, Cao Vân Thiên đều lộ ra vẻ đại hỉ. Sở Huyền tại bọn hắn lúc cần nhất, trung quy là tới. Bách luyện tiền bối, lại bị ngươi cứu được một lần. Cao Vân Thiên thần sắc cảm khái, liền muốn đứng dậy chắp tay. Sở Huyền tiện tay bắn tới một cái đan dược, khẽ cười nói, nhìn ngươi bộ dáng này liền biết thương thế nghiêm trọng, nhanh chóng ngay tại chỗ chữa thương à. Quy Bá Ngọc bước nhanh đi tới, trầm giọng nói, sư đệ tiền bối, nơi này có kỳ quặc. Hắn tự tay chỉ hướng cách đó không xa, chợt nhìn tựa hồ cái gì cũng không có, nhưng dây leo cỏ cây lại đều trong lúc lơ đãng còn quấn nơi đó. Tựa như tại vây quanh cái gì. Sở Huyền hiểu rõ gật đầu, ta chính là vì thế mà đến. Viên Ngang, Đoạn Hồn, đi qua nơi đây lúc lọt vào cỏ cây truy sát. Quy Bá Ngọc hiểu rõ gật đầu, bây giờ lúc này ngồi xếp bằng xuống, khôi phục tiên lực. Viên Ngang, Đoạn Hồn thì rất là ăn ý quay xung quanh tuần tra, để phòng những cái kia bị rết sợ dây leo còn dám tiếp tục tới gần. Sở Huyền đi tới ở trung tâm. Ở đây tựa hồ bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý chỗ. Kỳ quái hắn như có điều suy nghĩ, lúc này mở ra thần thức. Chỉ một thoáng, rõ ràng rành mạch. Liên tiến lá hoa văn, bùn đất hình dáng, liễu cây đường vân, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng vẫn như cũ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Thấy thế hắn không nói hai lời đem thần thức mở ra đến lớn nhất. Tầm mắt của hắn tựa như tiến nhập thế giới bi mô. Căn bản không nhìn thấy cái gì phi lá, bùn đất, nham thạch, chỉ có rất nhiều cự vật. Phản phất, lớn đến cực hạn chính là tiểu, nhỏ đến cực hạn chính là lớn. Tìm được. Sở Huyền ánh mắt ngưng lại, chợt thấy một tòa giáp biển nguy nga phế tích. Phế tích bên trong khắp nơi đều là cỏ cây dây leo, lan tràn đến mỗi một tấc đất. Dài đến vạn dặm đen như mực long thi ngã trên mặt đất, cái đuôi chui vào thủy lục hải dương, đầu thìn đện ở phế tích trong hố trời. Hai tên đỏ thâm cự nhân thi hải thì dựa vào nửa che đại môn song song ngã xuống, hai tay bị sinh sinh kéo xuống, rơi vào trung quanh. Cái kia xanh biếc trong hải dương còn có một chiếc cổ lão khổng lồ thuyền lớn tựa ở bên bờ, không lúc đích. Thuyền lớn rách tung tóe, phản phất gió lớn thổi liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Vô luận long thi vẫn là cự nhân thi hải, hay là vô danh kia thuyền lớn, toàn bộ đều mọc đầy cỏ dại cùng dây leo. Phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy tường đổ, chỉ có hoang thảo ung tùm. Sở Huyền khẽ di một tiếng. Hắn đã cảm nhận được, bên trong Khấu Thiên Điện đậm đà sinh cơ chính là từ cái kia nửa che cánh cửa mà đến. Suy tư phút chốc, hắn đem một cái khinh linh minh thả đi qua. Chuyện quái dị xảy ra, tới gần cái kia điểm sáng sau đó, khinh linh minh càng là nhanh chóng thu nhỏ, thời gian trong nháy mắt liền thu nhỏ vô số lần, thích ứng cái kia phế tích bên trong tình huống. Nhiều lần nếm thử sau đó, Sở Huyền xác nhận, chỉ cần là dựa vào gần cái kia nhỏ bé điểm sáng liền sẽ thu nhỏ, một khi rời xa sẽ trở nên lớn. Nghe đồn Trường Sinh Tiên chính là to bằng hạt cải, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Có lẽ, hắn đã tìm được Trường Sinh Tiên. Chương 1677, Hư Long, Xích Kim Cự Nhân. Chương 1677, Hư Long, Xích Kim Cự Nhân. Sở Huyền vòng chú ý một vòng, mỉm cười, ta đã tìm được Trường Sinh Tiên. Bốn người nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Đã sớm nghe Trường Sinh Tiên hóa thành giới tử, nhỏ bé vô hình. Năm bộ hư nhân đủ dấu vết cơ hồ đạp biến các nơi, lại vẫn luôn tìm Trường Sinh Tiên mà không thể. Không nghĩ tới Bách Luyện Tiên Đế như vậy dễ dàng liền tìm được. Cao Vân Tiên nhất là kích động, Bách Luyện Tiên Bối, có thể hay không mang ta cùng nhau đi vào? Đã sớm nghe nói Trường Sinh Tiên danh hảo, nếu có thể vào xem, đời này không tiếc. Sở Huyền bật cười, không nổi, trước tiên thăm dò đường một chút, đối đãi các ngươi khôi phục thương thế lại vào cũng không mượn. Hắn tự nhiên phải mang theo bốn vị này. Bọn hắn dù nói thế nào cũng là tam cảnh trung hậu kỳ thực lực, đủ để phát huy không nhỏ tác dụng. Sở Huyền ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt chớp mắt. Bốn người cũng đều ngồi xuống nghỉ ngơi, ở sâu trong nội tâm đối với tiếp xuống tìm tòi tràn ngập chờ mong. Liên tuổi đã cao đoạn hồn, cũng rất có mấy phần kích động. Như thế nhẫn không gian đại pháp, hắn trước kia đều chưa từng hiểu thấu đáo, trường sinh thiên thế mà thuận lợi chuyển biến, hóa thành giới tử, từ đó tránh né hư vô thiên an mọn. Nếu có thể dùng tại địa tổ tiên sĩ Dương Thiên, hay là khác tiên giới, chẳng phải là cũng có thể trốn thai tránh nạn, một lần bất và suốt đời nhàn nhã, sẽ không bao giờ lại bị hư vô thiên để mắt tới. Sở Huyền xem thấu ý nghĩ của hắn, thản nhiên nói, Newton trốn tránh, chung quy là si tâm vọng tưởng. Coi như chúng ta tìm không thấy trường sinh thiên, cũng sẽ có người tìm được trường sinh thiên. Trốn là không tránh khỏi, muốn đối phó hư thiên thánh đỉnh, nhất thiết phải lấy lực phá đi. Đoạn Hồn cười ngượng ngùng một tiếng, thánh chủ nói rất đúng. Sở Huyền nhíu mày, ta như thế nào thành thánh chủ? Đoạn Hồn vội vàng nói, luyện thiên thánh chủ đã vẫn, ngài là ly hỏa tu vi cao nhất người, cái này thánh chủ chi vị tự nhiên phải ngài tới làm. Sở Huyền nhịn không được cười lên, còn có việc này. Mấy ngày sau, Khinh Linh Minh trở về, dừng lại tại Sở Huyền lòng bàn tay. Sở Huyền nhắm mắt ngưng thần, ý thức câu thông Khinh Linh Minh, hắn chứng kiến hết thảy lập tức liền liếc qua thấy ngay. Cánh cửa, đại giang, thì ra là thế. Sở Huyền vung tay lên, đi, theo ta cùng vào trường sinh thiên. Bốn người đều thần sắc phấn chấn, là bốn người trạng thái lấy quy bá ngọc là tốt nhất, phía trước ngăn cản dây leo cỏ cây công kích, chỉ là tiên lực khô kiệt mà thôi, cũng không chịu đến nghiêm trọng thương thế. Trạng thái kém nhất thuộc về Cao Vân Thiên. Nó phía trước vì phong ấn kim tiên ô tâm, vốn là bị hao tổn nghiêm trọng, lại lọt vào dây leo đánh lén. Sở Huyền ban thưởng chữa thương đan dược, cũng chỉ là khiến cho gia tốc khôi phục mà thôi. Tại Sở Huyền dẫn dắt phía dưới, năm người tới gần cái kia khó mà nhận ra điểm sáng. Sau một khắc, năm người thân hình đều cấp tốc thu nhỏ, hàng lâm tại trong khu phế tích kia. Viên Nang chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thích đứng rất lâu, thấy rõ chung quanh cảnh tượng, mới rung động đạo, địa tổ tại thượng, trời ạ. Đây là địa phương nào? Vô luận là nơi này tươi tốt bãi cỏ, vẫn là cái kia cự đại long thi, đỏ thẫm cự nhân, cổ lao thuyền lớn, đều để hắn rất cảm thấy rung động. Cao Vân Thiên, Quy Bá Ngọc cũng kinh ngạc không thôi, nơi đây nhìn tựa hồ đã trải qua một hồi đại chiến. Đoạn Hồn nhìn qua cái kia đen như mực long thi, ánh mắt ngưng lại, cái kia chẳng lẽ là Sở Huyền bình tĩnh nói, chính là ngươi nghĩ cái kia, Hư Long. Bốn người đều đột nhiên giật mình. Hư Long? Cho tới nay, Hư Long nhất tộc cho người cảm giác chính là thần bí, cường đại, tới lui như gió. Bây giờ Hư Vô Thiên, Hư Thiên Thánh Đỉnh, năm bộ hư nhân ở giữa, cơ hồ có thể hoạch năng bằng. Nhưng trước kia không phải, bởi vì Hư Vô Thiên cũng không chỉ hư nhân cái này một loại sinh linh. Hư Long chính là không thua kém một chút nào hư nhân, thậm chí còn từng bao trùm trên đó sinh linh mạnh mẽ. Chỉ có điều, Hư Long số lượng thực sự quá thưa thớt, lại không nhất định cùng hư nhân lợi ích vui buồn liên quan, càng là rất ít cùng hư nhân cùng nhau hành động. Lúc này mới dẫn đến nhân tộc đối với Hư Long ghi chép ít càng thêm ít. Vậy những này đỏ thẫm cự nhân viên ngang thần sắc nghi hoặc. Sở Huyền vòng quanh những người khổng lồ này xoay mấy vòng, như có điều suy nghĩ, có lẽ là trưởng sinh tiên xích kim cự nhân, chính là cự nhân vương tộc. Ta nghe trước kia tam đại tiên giới đại chiến hư thiên thánh đỉnh, trường sinh tiên có không ít cường giả xuất động, trong đó có cự nhân nhất tộc. Cao Vân Thiên mắt phía trước sáng lên, Đoạn Hồn tiền bối tuổi lớn nhất, nói cho chúng ta một chút. Đoạn Hồn lúng túng nở nụ cười, khi đó ta đã chết, đang tại Đông Thiên Sơn mà hạ bản tính phục sinh đâu, biết cái gì. Hắn bội ho một tiếng, bất quá, thánh chủ kiểu nói này, ta còn thực sự nghĩ tới, trường sinh tiên cự nhân nhất tộc, ta còn thực sự có chút ấn tượng, trước kia cùng bọn hắn đã từng phải biết. Sở Huyền cười nói, không ngại nói một chút. Hắn thông qua Huyền Âm Thiên, Quảng Lôi Thiên, Địa Tổ Thiên Sĩ Dương Thiên ghi chép, chắc bá đi ra ngoài trường sinh tiên tình huống cũng không nhiều. Quả nhiên mang theo Đoạn Hồn cái này lao trèo lên, á không, lão giả, vẫn còn có chút chỗ dùng. Sống được lâu, biết được cũng liền nhiều. Đoạn Hồn suy tư phút chốc, mới nói, trường sinh tiên cự nhân nhất tộc, tổng cộng có hai cái vương tộc, theo thứ tự là Hoàng Kim cự nhân cùng Xích Kim cự nhân hai tộc. Cái này hai tộc huyết mạch nồng đậm, nghiền ép khác cự nhân tộc nhóm, lúc này mới có thể một mực trưởng thịnh công suy, đảm nhiệm cự nhân vương tộc. Tại bọn hắn phía dưới, còn có Bạch Ngân cự nhân, Thanh Đồng cự nhân trở. Cự nhân trời sinh tính lương thiện, nhưng chiến lược cường hành, cho nên luôn luôn là các tộc thích nhất thỉnh ngoại viện. Đoạn Hồn ho nhẹ một tiếng, trước kia chúng ta Ly Hỏa Thánh Địa cũng có một chi cự nhân chiến đoàn, hàng năm đều phải đưa cho bọn hắn kết sủ tu hành tài nguyên. Uy Bá Ngọc kinh ngạc, nói như vậy, cái này hai tên Xích Kim cự nhân cùng đầu này Hư Long giao thủ, lưỡng bại câu thương mà chết. Sở Huyền lắc đầu, không nhất định. Xích Kim cự nhân so sánh nhân tộc mặc dù khổng lồ như núi, nhưng cùng Hư Long so sánh, vẫn là giống như sâu kiến. Cái này hai tên Xích Kim cự nhân là bị sinh sinh kéo xuống hai tay, nếu là Hư Long ra tay, chỉ sợ là trực tiếp cắn thành hai khúc, thậm chí có thể chỉ có tàn chi toái thể lưu lại. Đoạn Hồn cung kính nói, thánh chủ nói cực phải. Ta cho rằng đây là nhục nhã, hắn trầm giọng nói, cự nhân cũng tu luyện khí huyết, nhưng bọn hắn khí huyết tích trữ ở hai tay bên trong. Kéo xuống hai tay, chính là đối với cự nhân nhục nhã lớn nhất. Nhưng đối phương nhưng lại không đem cái này chân quý nhất hai tay mang đi, rõ ràng không thiếu khí huyết, như vậy có thể là còn lại cự nhân làm. Sở Huyền hiểu rõ gật đầu, lúc này đem Hư Long thi hải, Xích Kim cự nhân thi hải lấy đi. Tất nhiên khí huyết dồi dào, người cũng đã chết nhiều năm, không bằng cho ta sử dụng, liền xem như phế vật lợi dụng. Đoạn Hồn nhìn xem nhà mình thánh chủ như vậy xe chạy quen đường động tác, không khỏi vội ho một tiếng, đến nôi cái kia cổ lao thuyền lớn, ta không có ấn tượng, hẳn không phải là ta cái thời đại kia sản phẩm. Sở Huyền liền nói, ta có mấy phần ngờ tới. thuyền này chỉ sợ là Trường Sinh Thiên sinh linh nghĩ muốn trốn khỏi Trường Sinh Thiên, tạo nên công cụ. Ba người đều rất là kinh ngạc, ngài vì cái gì ngờ tới như vậy? Sở Huyền chỉ tòa kia nửa đậy cánh cửa, đơn giản, ta đã đi vào tìm hiểu qua, đối diện là một dòng sông lớn. Trường Sinh Thiên sinh linh nguyên thần không chết, nhục thân lại hư thối, tâm trí kiên định giả có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng tâm trí không kiên giả tất nhiên điên cuồng, vì thoát đi sẽ dùng ra đủ loại thủ đoạn. Nói không chừng, tấm này thông hướng Trường Sinh Thiên cánh cửa đột nhiên tại Khấu Thiên Điện xuất hiện, chính là những người kia tự cứu. Bốn người nghe hai mắt tỏa sáng. Đi, vào xem. Sở Huyền cười khẽ, sải bước hướng cái kia nửa đậy cánh cửa đi đến. Chương 1678, Trường Sinh Tiên Tông, Thiên Thụ Tiên Tông. Chương 1678, Trường Sinh Tiên Tông, Thiên Thụ Tiên Tông. Sở Huyền một nhóm năm người xuyên qua cánh cửa. Chỉ một thoáng vô số quang quái lục ly cảnh tượng ùn ùn kéo đến, gọi người choáng váng, khó mà tự chế. Sở Huyền nguyên thần cực kỳ cường đại, tại bực này cảnh tượng xung kích phía dưới vẫn không có dao động. Uy Bá Ngọc bốn người thì còn như rơi vào ngộng, phải cần một khoảng thời gian hòa dịu. Một hơi đi qua, hắn liền thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Phía trước là âm u đầy tử khí đại giang, nước sông tốc độ chảy cực chậm, trên mặt nước nổi lơ lửng rất nhiều lục bình. Còn có không ít bóng tối ở trong đó chập trùng lên xuống. Hắn vị trí chỗ là một mảnh bờ sông, cùng bờ bên kia ước chừng hơn 3000 dặm. Bờ sông phía trên, cây cối thanh thúy tươi tốt, hoa cỏ um tùm. Màu xanh biếc rạng rỡ, gọi người rất cảm thấy thoải mái. Chỉ có điều, vô luận hoa cỏ vẫn là cây cối, đều lớn lên đến có chút quá mức cao lớn. Liên thông thường cỏ dại đều nhanh muốn cao cỡ nửa người. Cây cối càng là khỏa khỏa xuyên thẳng thiên cung, cao vút trong mây. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới trên mặt nước những cái kia bóng tối nhuyễn động. Nhìn kỹ, cái kia rõ ràng là từng cái đầu người một dạng cực lớn hết xanh. Nhưng chúng nó lại lớn một tấm giống nhân tộc gương mặt, hai mắt càng là bạo lòi ra, phá lệ dọa người. Sở Huyền quét những cái kia hết xanh một mắt. Trong đó tuyệt đại đa số đều mù tịt không biết, nhưng còn có cá biệt mấy cái, ánh mắt bên trong còn lộ ra trong suốt nhân tính. Lúc này, Quy Bá Ngọc bốn người cũng đã từ nhập môn Trường Sinh Tiên trong mê muội tỉnh táo lại. Bọn hắn lập tức ngắm nhìn bốn phía. Mặc dù đã có chỗ đón trước, nhưng chân chính nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẫn sẽ nhịn không được trong lòng run lên. Nhất là những người kia mặt cự con nết, cho dù nhân tộc người tiên, tam cảnh đại yêu nhìn thấy, cũng cảm thấy khó chịu. Thánh chủ, những thứ kia là? Đoạn Hồn nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Sở Huyền bình tĩnh nói, khả năng cao là nhân tộc chuyển biến mà đến. Trường Sinh Tiên nhân tộc không cách nào bình thường chết đi, nhục thân hư thối, bị yêu thú ăn, hai hồn tranh chấp, cuối cùng nhân tộc chi hồn lấy được thắng lợi, chiếm cứ mới thể xác. Cũng có một chút không có thắng lợi. Nói đến đây, hắn chỉ cách đó không xa những cái kia lơ lửng mặt nước, cùng với một chút ẩn thân cỏ dại ở giữa bóng đen. Cao Vân Tiên sững sờ, đó là vật bài tiết, tên gọi tắc phân, hay là phân. Sở Huyền thản nhiên nói, nhưng chúng nó cũng còn sống. Nhìn, còn tại động đâu? Hắn tiện tay một ngón tay. Những bóng đen kia quả nhiên chậm rãi nhúc nhích, khi thì tụ hợp, khi thì phân tán, quên cả trời đất. Cao Vân Tiên, Quy Bá Ngọc không khỏi trầm mặc. Nếu có một ngày bọn hắn không thể không lấy loại hình thái này sống sót, vậy còn không bằng chết. Lúc này, những người kia mặt con nết tựa hồ cũng phát hiện Sở Huyền một đoàn người. Cũng không biết là con nào con nết trước tiên oa một tiếng. Tất cả con nết đều oa oa đứng lên, càng là cùng nhau xử lý, muốn công kích Sở Huyền bọn người. Những thứ này mặt người con nết tu vi bất quá hóa thần, xuất hiếu, cũng không tính mạnh. Không cần Sở Huyền ra tay, Quy Bá Ngọc bốn người liền đem bọn chúng khống chế. Sở Huyền cách không một nhếp, tùy ý đem một cái mặt người con nết chộp vào lòng bàn tay. Hắn con người bắn ra tử quang, chỉ một thoáng liền đem mặt người con nết nguyên thần quét sạch sành sanh. Một lát sau, hắn đem đã chết mặt người con nết ném xuống đất, lắc đầu. Trường Sinh Tiên sinh linh nguyên thần sẽ không chết giả, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị cường đại ngoại lực giết chết. Có lẽ đối bọn hắn tới nói, tử vong ngược lại là một loại giải thoát. Nhưng hắn cẩn thận liếc nhìn sau đó, phát hiện cái này mặt người con nết nguyên thần có thể xưng phá thành mà nhỏ, cơ hồ không có cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng nuốt luôn nguyên thần bản năng ngược lại là cực kỳ mãnh liệt. Đây cũng chính là mặt người con nết công kích bọn hắn nguyên nhân. Hắn đại khái có thể nhìn ra, người này khi còn sống là Thiên Thụ Tiên Tông nhân tộc nam tu sĩ, đại khái nguyên anh tu vi. Chết bởi cùng Trường Sinh Tiên Tông trong đại chiến. Hắn thi thể bị hết xanh nuốt luôn, nhưng hắn cuối cùng chiến thắng hết xanh chi hồn, thành công trưởng khống cô này thể xác. Sau đó dài dằng dặc tuổi bên trong, người này tuần hoàn theo bản năng chậm chạp tu luyện, thậm chí là bước vào hóa thần kỳ. Hắn lại bắt mấy cái mặt người con nết, từng cái kiểm tra hắn ký ức. Trong đó đại bộ phận đều đến từ Trường Sinh Tiên Tông, còn lại thì lại đến từ Thiên Thụ Tiên Tông. Phu cận cái này một mảnh chỉ sợ là Trường Sinh Tiên Tông thế lực phạm vi. Hơn nữa, Trường Sinh Tiên Tông hắn ngược lại là biết, chính là Trường Sinh Tiên chiếm địa vị thống trị thế lực cường đại. Nhưng cái này Thiên Thụ Tiên Tông là khi nào xuất hiện? Bây giờ thế lực như thế nào? Trừ cái đó ra, Sở Huyền còn từ những thứ này mặt người con nết trên thân suy đoán ra một chuyện khác. Trường Sinh Tiên bây giờ sinh linh, thực lực chỉ sợ phổ biến rất mạnh. Bởi vì chỉ cần không có tranh sát thì sẽ vẫn luôn sống sót, cũng sẽ một mực trở nên mạnh mẽ. Tên này nhân tộc nguyên anh tu sĩ coi như trở thành mặt người con nết, cũng có thể tuân theo bản năng tu thành hóa thần kỳ. Còn lại sinh linh cảnh giới để thăng sao lại so cái này mặt người con nết thấp? Đám người phân biệt phương hướng, không nhìn thấy gì, liền muốn tùy tiện chọn một phương hướng mà động. Sở Huyền bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, có người tới. Hắn nhìn về phía Cao Vân Tiên, Cao Vân Tiên tâm linh thần hội, tiến lên một bước, đứng ở trong năm người trung ương vị. Một lát sau, thì thấy một người đi tới. Đây là người thân mang sám đen thả lỏng trường bào tuổi trẻ nữ tử, trên trường bào cơ hồ không có hoa văn. Nàng này sắc mặt thành kính, ánh mắt cùng nhiệt, tựa hồ tràn ngập tín ngưỡng. Sau người có một cây đen như mực trường côn, nhìn tựa hồ nặng trĩu. Càng quan trọng chính là cảnh giới của nàng, lại đột nhiên đạt đến huyền tiên trung kỳ. Nữ tử đột nhiên mở miệng hỏi thăm, các ngươi là người nào? Nàng chú ý tới Viên Ngang sau lưng Thanh Đồng trưởng trượng, kinh hỉ nói, ngươi cũng có tế khí, chẳng lẽ cũng muốn đi thánh địa triều bái? Viên Ngang theo nàng lời nói đạo, không nghĩ tới có thể gặp phải bạn đường, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nữ tử cao hứng nói, ta là tới từ Trường Sinh Tiên Tông chân truyền đệ tử thích lấy ánh sáng. Chúng ta nếu là tiện đường, cũng tốt. Bất quá, đường phía trước cũng không dễ đi, các ngươi nhiều người, có thể hay không xin các ngươi mở đường? Bốn người các ngươi còn không có tế khí, đúng không? Nơi đó đúng là có không ít cự nhân thi hải, có thể làm thành tế khí. Viên Ngang gật đầu, mang bọn ta đi. Thích lấy ánh sáng cao hứng nói, tới tới tới, mau cùng bên trên. Sở Huyền vuốt ve cái cằm, như có điều suy nghĩ. Hắn từ nơi này thích lấy ánh sáng trên thân người được hư nhân hương vị. Trường Sinh Tiên bên trong có hư nhân, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Tam Đại Tiên Giới liên hợp lại đối kháng Hư Tiên Thánh Đỉnh lúc, Trường Sinh Tiên cũng không hóa thành giới tử. Lúc này, các nơi tất nhiên đều đối Trường Sinh Tiên có chỗ thẩm thấu. Hư nhân, tiên sứ, xuất hiện những vật này lại không quá bình thường. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, nhiều năm qua đi như thế, Trường Sinh Tiên hư nhân thế lực đến tột cùng phát triển đến trình độ nào? Hắn cho Viên Ngang nháy mắt ra dấu. Viên Ngang gật đầu, mang lên đám người đi theo thích lấy ánh sáng. Nửa ngày đi qua, một đoàn người liền đã tới thích lấy ánh sáng cái gọi là đổ lộ sử. Đây là một tòa vượt ngang nước sông kiên cố cầu lớn. Nhưng trên cầu lớn lúc này cắm đầy cực lớn trường mâu, mặt cầu đều bị lật ra đi ra, đến mức phá lệ gồ ghề nhấp nô. Trên cầu còn có thể nhìn thấy không thiếu thi thể. Đại bộ phận nhân tộc thi hải cũng là tàn chi phế thể. Còn có một số cự nhân, nhưng là bị trường mâu xuyên thủng mà chết. Thỉnh thoảng còn có càng bao dài hơn mâu từ tại chỗ rất xa tiêu xạ mà đến, gắt gao cắm vào mặt đất. Sở Huyền cực mắt trông về phía xa, phát hiện lòng sông có một hòn đảo nhỏ, ở trên đảo đứng sừng sững lấy một tòa tháp cao. Những cái kia cực lớn trường mâu chính là từ trong tháp cao phóng tới. Thích lấy ánh sáng vẫn hận nói, những cái kia đang chết cự nhân, rõ ràng chỉ là bị Trường Sinh Tiên Tông thuê, lại vẫn luôn thủ vệ tòa này cầu lớn. Nếu không từ trên cầu đi, mà là từ mặt sông vượt qua, liền rất dễ dàng bị những cái kia tu luyện nhiều năm mặt người con nết tập kích. Các ngươi nhìn cũng rất mạnh, có thể hay không nghĩ một chút biện pháp? Chương 1679, Sở Huyền cùng so sánh còn muốn kém một chút. Chương 1679, Sở Huyền cùng so sánh còn muốn kém một chút. Đại Giang giống như một đầm nước động, cơ hồ không có gì động tính chất. Cự cầu vượt ngang hai bên bờ, dõi mắt trông về phía xa lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy cầu một chỗ khác, phảng phất giống như thông hướng cự thú miệng. Nhưng cực lớn trường mâu nhưng vẫn là mỗi cách một đoạn thời gian từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi đập mặt cầu, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Phảng phất tại cảnh cáo lữ giả, chớ có tiếp tục đi tới, bằng không chắc chắn phải chết. Sở Huyền nhìn chằm chằm những cái kia từ trên trời giáng xuống trường mâu nhìn phút chốc, mới thu hồi ánh mắt. Những thứ này trường mâu đạo uy lực không sai biệt lắm có thể tính làm tam cảnh trung kỳ một kích toàn lực. Đồng thời ném ở dưới trường mâu ước chừng 5-6 cây. Theo lý thuyết, tòa kia lòng sông đạo trên tháp cao có chừng 5-6 tên cự nhân đang theo dõi cầu lớn. Dạng này hỏa lực, tầm thường tam cảnh chính xác khó mà qua lại. Nếu như không có hắn, Quy Bá Ngọc bốn người nếu muốn thông qua, cũng phải thương cân độc cốt. Nhưng hắn cũng không tính sớm như vậy liền hiện ra kim tiên thực lực. Nhất là dưới tình huống cái này tên là thích lấy ánh sáng nữ tử ý đồ không rõ, càng không thể như thế. Cái này thích lấy ánh sáng nhìn thành kính của Nhật, giống như đang muốn đi thánh địa triều bái. Nhưng hắn luôn cảm giác có chút kỳ quái. Nói như vậy, có rất ít người sẽ đối với mới quen người xa lạ hữu hảo như vậy. Huống chi bọn hắn là 5 người, mặt ngoài triển lộ cũng là tam cảnh thực lực, mà đối phương chỉ có một người. Như thế tình huống phía dưới, thích lấy ánh sáng vẫn như cũ còn nhiệt tình mà mời bọn hắn gia nhập vào, bản thân cũng rất không thích hợp. Viên Ngang truyền âm nói, chủ ta, làm sao bây giờ? Sở Huyền cười cười, trực tiếp bên trên cầu, ta có biện pháp, các ngươi làm bộ ngăn cản chính là. Viên Ngang bất động thanh sắc gật đầu. Đi, bên trên cầu hắn nhìn về phía thích lấy ánh sáng, vung tay lên. Thích lấy ánh sáng kinh ngạc nói, trực tiếp bên trên. Thế nhưng là những cái kia cự mâu Viên Ngang vô ngực, chúng ta hết thảy 6 người, đều có thực lực tam cảnh, cự mâu tuy nhiều, cũng có thể ngăn cản. Nói xong, trước tiên đạp vào mặt cầu. Quy Bá Ngọc bọn người ngầm hiểu, lúc này đổi kịp. Sở Huyền đứng ở trong đó, tiên lực theo mũi chân lặng yên không một tiếng động lan tràn ra, cấp tốc tràn ngập cả tòa mặt cầu. Nhưng thích lấy ánh sáng, Quy Bá Ngọc bọn người không có phát giác được một chút. Dù sao hắn đây là kim tiên cấp bậc tiên lực, mặc dù chỉ là mới tấn kim tiên, nhưng cùng huyền tiên tiên lực so sánh sớm đã xảy ra trên bản chất thăng hoa. Nếu là dễ như trở bàn tay liền bị huyền tiên phát hiện, vậy hắn cái này kim tiên có phần quá nước chút. Siêu siêu siêu, cự mâu phá không mà đến. Cách xa như vậy, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng lực đạo. Phản phất một mâu liền muốn đem bọn hắn hủy diệt đến tận bã. Thích lấy ánh sáng đội vàng thôi động tiên khí ngăn cản. Quy Bá Ngọc mấy người cũng là như thế. Cự mâu đụng vào tiên khí, lúc này bị đỡ lại, nghiêng qua một bên. Cảm nhận được lực đạo cũng không có trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Sở Huyền mỉm cười, cái này cũng không khó khăn. Hắn chỉ là vận dụng tiên lực, hơi chế chậm những thứ này cự mâu tốc độ. Chân chính lúc rơi xuống, liền tương đối nhiều nhất tại tân tấn huyền tiên một kích toàn lực. Như thế bi lực, đừng nói là hắn, tại chỗ mỗi một người đều có thể dễ dàng ngăn lại. Cự mâu không ngừng phóng tới, lại không ngừng bị mấy người ngăn lại, rơi vào một bên. Như thế cảnh tượng thấy Quy Bá Ngọc bọn người trong lòng bị kinh, nhưng rất nhanh liền đoán được hẳn là Sở Huyền vì đó. Thích lấy ánh sáng càng là phá lệ kinh hỉ. Nàng quả nhiên không nhìn lầm, thực lực của những người này rất không tệ, nàng tại cái này chặt đầu cầu phía trước chỉ hoãn lâu như thế, bây giờ cuối cùng có thể đi qua. Tất nhiên có thể dẫn người trở về, tại phó giáo chủ nơi đó liền có thể giao nộp. Sở Huyền một đoàn người tại cái này cầu lớn phía trên nhanh chóng đi tới, tiện đường còn đem trên cầu thi hải nhao nhao bỏ vào trong túi. Không đầy một lát công phu, liền đến một mảnh khác bờ sông. Lòng sông trên đảo đám cự nhân, táo bạo mà liên xạ mười mấy mâu, gặp không cách nào ngăn cản Sở Huyền một đoàn người, lúc này không tái phát xạ. Thích lấy ánh sáng kinh hỉ và phần, cao hứng nói, đà tạ chư vị. Ta đi tới thánh địa triều bái, bị cái này chặt đầu cầu ngăn trở quá lâu. Nếu không phải chư vị, ta chỉ sợ còn muốn tại cầu phía trước phí thời gian. Viên Nang cởi mở nợ nụ cười, không sao. Ta luyện chế tế khí không quá ổn, bất quá ta có hai vị đồng bạn rất là giỏi món này, bọn hắn ngay tại trong sơn cốc phía trước, chư vị không bằng cùng ta một đạo đi qua. Thích lấy ánh sáng thân mật cười nói, vừa vặn các ngươi cũng cần một cái điểm dừng chân, thật tốt tu chỉnh một phen. Lần này đi thánh địa, còn muốn đi qua Thiên Thụ Tiên Tông địa bàn, bọn hắn cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, vô cùng căm thù chúng ta Tôn Hư Thành giáo, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng mới có thể thông qua. Viên Nang hiểu rõ gật đầu, hảo, còn xin Thích đạo hữu đi trước dẫn đường. Thích lấy ánh sáng mặt lộ vẻ ôn hòa chi sắc, đi tại phía trước nhất dẫn đường. Nàng đối với nơi này xe nhẹ đường quen, dễ như trở bàn tay liền tránh đi những cái kia có đại lượng mặt người thú nơi tụ tập. Cái gọi là mặt người thú, chính là như là mặt người con nết một dạng sinh linh. Vốn là nhân tộc, nhưng bởi vì nhục thân hư thối mà bị yêu thú nuốt chửng, từ đó đã biến thành người không ra người, thú hay không thú bộ dáng. Lại qua nửa ngày, một đoàn người đi tới một cái sơn cốc phía trước. Ở đây trung quanh sơn lĩnh mọc lên như rừng, vừa vặn làm thành một cái ba mặt bị núi vòng quanh sơn cốc. Hiển nhiên là một chỗ nghỉ ngơi nơi tốt. Thích lấy ánh sáng cao hứng bừng bừng đạo, ngay ở phía trước, chư vị mau mau đổi kịp. Chờ đám người toàn bộ tiến vào sơn cốc, Thích lấy ánh sáng tăng tốc độ phi độn, trong nháy mắt liền bỏ trốn mất dạng. Ngay sau đó hậu phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Sở Huyền bọn người quay đầu nhìn lại, đường lui càng là bị mười mấy khối hai bên sơn lĩnh lăn xuống cự thạch phong tỏa. Những cái kia trên đá lớn đều lượn lờ lạnh lùng ngọn lửa màu tím, Sở Huyền nhìn lên một cái liền biết tràn ngập uy hiếp, tuyệt đối không thể dễ dàng đột vào. Viên Nang cả kinh nói, Thích đạo hữu, đây là chỗ cao truyền đến Thích lấy ánh sáng châm chọc tiếng cười, các ngươi những thứ này người lạ còn nghĩ ngụy trang thành ta Tôn Hư Thánh giáo người. Các ngươi có phải hay không một phần tử của chúng ta, ta một mắt liền có thể nhìn ra. Sở dĩ cùng các ngươi xảo ngôn lệnh sắc, bất quá là vì hoàn thành phó giáo chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ thôi. Tiếng nói của nàng rơi xuống, lại có một đạo thanh âm nam tử vang lên. Thích đàn chủ, ngươi làm được rất sai, dẫn dụ tới như thế mấy cái tam cảnh sinh linh, thánh giáo bây giờ đang cần như thế một nhóm cấp bậc cao tế phẩm. Sở Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy trong cái kia cao vút vách núi xuất hiện hai thân ảnh. Một trong số đó chính là Thích lấy ánh sáng. Một người khác thì một thân tím đen trường bào, thể trạng cao lớn, khuôn mặt giấu ở trong áo choàng. Chắc hẳn chính là Thích lấy ánh sáng trong miệng cái gọi là phó giáo chủ. Ngay sau đó, trung quanh đỉnh núi lập tức xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, cơ hồ cũng đều thân mang tím đen trường bào. Rõ ràng cũng là tôn này hư thánh giáo một phần tử. Sở Huyền nheo mắt lại, hắn đã sớm ngửi được Thích lấy ánh sáng trên người hư nhân vị đạo, cũng có thể đoán được Thích lấy ánh sáng đại khái là muốn đem bọn hắn dẫn dụ đến địa phương nào, nhưng cũng không có khai thác hành động. Trường sinh tiên sinh linh đến tuột cùng có thủ đoạn gì, hắn đồng thời không rõ ràng, vạn nhất đả thảo kinh xả, ngược lại có chút khó làm. Cho nên lúc này mới tương kế tự kế, chủ động vào cuộc. Vì thả dây dài câu cá lớn, nhưng mà thực lực đối phương nhìn cũng không phải rất mạnh. Bộ kia giáo chủ trên thân tán phát khí tức chính xác cường hành, sắp đủ đến kim tiên cánh cửa, gọi là nửa bước kim tiên. Sở Huyền cùng so sánh còn muốn kém một chút, bởi vì hắn thiếu đi nửa bước hai chữ. Chương 1680, song phương ăn nhịp với nhau. Chương 1680, song phương ăn nhịp với nhau. Thánh chủ, tiên đế, chủ ta, Quy Bá Ngọc bọn người đều không ngoại lệ đều nhìn về Sở Huyền. Kim tiên đại năng ngay ở chỗ này, đại lao nói đánh như thế nào, chúng ta liền đánh như thế nào. Sở Huyền mỉm cười, ta đi cùng bộ kia giáo chủ chiếu cố, còn lại tôn hư người của thánh giáo liền giao cho các ngươi. Là. Quy Bá Ngọc bốn người tinh thần hơi rung động. Phó giáo chủ nghe được thanh âm này, cười lạnh một tiếng, thú vị, lại muốn khiêu chiến ta. Đáng tiếc, ngươi thực sự không xứng. Lưu, Tráng, Chu, Triệu, Trương, còn có Thích đàn chủ, các ngươi sáu cái lập tức động thủ, đem những tế phẩm này cho ta hết thảy bắt giữ, nhớ kỹ, phải sống. Là. Hai bên trên dãy núi chuyển đến âm thanh. Sau một khắc, tăng thêm Thích lấy ánh sáng ở bên trong, sáu thân ảnh cùng nhau mà đến, đón lấy Quy Bá Ngọc bốn người. Lưu đàn chủ xem xét chính là người rất thông minh, bởi vì hắn lớn hai cái đầu, cho nên hắn trực tiếp chọn chúng Sở Huyền, thẳng tắp đánh tới, dự định trong vòng 3 chiêu đem người này chém dụng dưới đao. Đã như thế, liền có thể tại trước mặt phó giáo chủ hung hăng tăng thể diện. Cường hành đao quang đánh xuống một khắc này, hắn không nhịn được nghĩ đạo. Cái này không biết sống chết tế phẩm dám nói bừa khiêu chiến phó giáo chủ, đường đường nửa bước kim tiên cũng là ngươi chỉ là huyền tiên có thể khiêu chiến. Thực sự là tự tìm cái chết. A, cái kia không đầu thi thể là ai? A, bên cạnh đang tại bay đầu là của người nào? Phù phù. Lưu đàn chủ hai cái đầu cùng một bộ không đầu thân thể đập xuống đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Máu trong cơ thể giống như suối phun giống như tiêu xạ mà ra, chỉ một thoáng liền nhuộm đỏ một mảnh mặt. Sở Huyền sau đầu hiện lên huyết nhật tiên bản, vừa mới chỉ là tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, liền đem cái này Lưu đàn chủ đầu người chém dụng, nguyên thần chém chết. Tới luyện tay một chút. Sở Huyền nhìn về phía phó giáo chủ, bị cười nói: "Ngươi có chút thực lực, một chiêu miểu sát huyền tiên đàn chủ, xem ra cũng là nửa bước kim tiên." Phó giáo chủ lại không có sợ hãi, ngược lại khinh thường cười cười: "Các ngươi cái này một số người thật nên cảm tạ Thương Vương, nếu không phải là hắn trước kia luyện hóa trường sinh cây tâm, thậm chí là ảnh hưởng tới toàn bộ trường sinh tiên, các ngươi những thứ này tiềm lực đến cùng, tư chất bình thường huyền tiên, cả một đời cũng không khả năng tiến thêm một bước." Sở Huyền cười nhạt một tiếng. Đối phương lời nói đúng là sự thật. Chính là bởi vì trường sinh cây tâm tồn tại, khiến cho vô số sinh linh nguyên thần bất diệt, mới đưa đến giới này sinh linh có thể không nhìn tư chất, không ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên. Chỉ cần sống được quá lâu, chịu tốn thời gian, huyền tiên viên mãn tiến thêm một bước bước vào nửa bước kim tiên, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Cái này hiển nhiên không phải phó giáo chủ một người ý nghĩ, chỉ sợ là giới này rất nhiều sinh linh chung nhận thức. Ngươi có thể muốn như vậy cũng tốt, tránh khỏi quay đầu chạy, còn muốn phí ta thời gian đi bắt. Sở Huyền mỉm cười. Phó giáo chủ cười lạnh, phất ống tay áo một cái, đỡ ra một tòa tiểu tháp. Tiên lực tràn vào tiểu tháp, trong chớp mắt liền phun ra vô tận tím đen hỏa diễm, hướng về Sở Huyền che xuống. Cái này tím đen hỏa diễm cùng đánh gãy bọn hắn đường lui những cái kia trên đá lớn hỏa diễm, rõ ràng đồng căn đồng nguyên. Hẳn là tôn hư thánh giáo người phổ biến có thủ đoạn. Nếu người này là kim tiên tu vi, lấy ra loại thủ đoạn này, Sở Huyền cũng nhất thiết phải lấy tịnh thế thánh hỏa tới chặn. Nhưng bây giờ, kim tiên chia đôi bước kim tiên, cũng không cần nhiều như vậy loại loại thủ đoạn. Đơn thuần dựa vào cường hành kim tiên tiết lực, liền đủ để đem hắn trấn áp. Oanh! Kiếm khí màu đỏ ngòm phun ra ngoài, gào thét mà đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, tiểu tháp phun ra tím đen hỏa diễm liền bị cắt chém đến thất linh bát lạc, nổ tan thành vô số tia sáng tiêu tán giữa thiên địa. Phó giáo chủ trong mắt trợn thật lớn. Kim tiên. Thằng đến cùng người này tự mình giao thủ, hắn mới đột nhiên phát hiện đối phương rõ ràng là kim tiên tu vi, căn bản không phải chính mình ngờ tới bên trong nửa bước kim tiên. Phó giáo chủ khó có thể tin đạo, ngươi là trưởng sinh tiên tông tông chủ ứng thanh phong, vẫn là tiên thụ tiên tông tông chủ Mạc Vân Mây. Sở Huyền không có trả lời, bởi vì hắn nói cái gì đối phương cũng nghe không tới. Kiếm khí màu đỏ ngòm đã rơi xuống. Chờ kiếm khí màu đỏ ngòm tán đi, phó giáo chủ nhục thân đã bị tinh tế cắt làm thịt thái, rơi là tả trên đất. Nguyên thần cũng suy yếu bề ngoài, cơ hồ trong suốt. Nguyên thần ngược lại là muốn chạy, nhưng đã bị kiếm khí màu đỏ ngòm hoàn toàn giam cầm, một điểm nhúc nhích chỗ trống cũng không có. Sở Huyền bàn tay lớn vồ một cái, liền đem hắn nắm ở trong lòng bàn tay, lúc này bắt đầu siêu hồn. Lưu đàn chủ bị một chiêu miểu sát, phó giáo chủ cũng là một chiêu liền ngay tại chỗ vẫn lạc. Cái này một màn kinh khủng để cho thích lấy ánh sáng chờ đàn chủ suýt nữa cả kinh mất hồn mất vía. Một cái hai cái không có chút nào chiến ý, hướng về cốc khẩu xoay người chạy. Quy Bá Ngọc bốn người sớm đã co đón trước, nhất là Quy Bá Ngọc. Bước chân từ đầu đến cuối không có rời xa cốc khẩu, gặp tình hình này lập tức bóp ấn nhập quyết, chuẩn bị đã lâu trận pháp đột nhiên hiện ra, đem cốc khẩu phong cấm. Chu đàn chủ một đầu đục vào, đâm đến choáng váng, tại chỗ liền bị Quy Bá Ngọc trọng thương. Còn lại đàn chủ thấy thế nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể nhắm mắt liều mạng một lần. Như vậy binh binh bàng bàng trong đại chiến, Sở Huyền đã xem xong vị này Tôn Hư Thánh Giáo phó giáo chủ ký ức. Chính như hắn dự liệu như vậy, Tôn Hư Thánh Giáo quả nhiên là hư nhân thế lực. Bất quá bên trong thánh giáo này tất cả đều là nhân tộc, không có hư nhân. Hư nhân ở đâu đâu? Tại trong quan tài nằm, đã sớm chết nhiều năm. Trước kia bị phái đến Trường Sinh Thiên siêu tập tình báo, chính là họa bộ một vị tên là Họa Nghi Ngờ Kim Đỉnh Diệt Soái. Cái kia Kim Đỉnh Diệt Soái còn mang theo mấy cái tâm phúc kia đem. Nhưng Trường Sinh Thiên hóa thành giới tử sau đó, bọn hắn trở về không được, cùng Hư Thiên Thánh Đỉnh liên hệ cũng triệt để gián đoạn, chỉ có thể tự chủ tính. Vật đuổi sao rời, Họa Nghi Ngờ cái này Kim Đỉnh Diệt Soái cùng thủ hạ kiếp đem đều đã thọ hết chết giả, trở thành Tôn Hư Thánh Giáo tinh thần tượng trưng. Tôn Hư Thánh Giáo từ trên xuống dưới đều đang sử dụng tím đen hỏa diễm tên là Tôn Hư Thánh Hỏa, hắn bản nguyên chính là từ Họa Nghi Ngờ thi hải bên trong rút ra. Bây giờ, Tôn Hư Thánh Giáo người mạnh nhất vì giáo chủ, Kim Tiên Tu Vi. Bên dưới sắp đặt 5 vị phó giáo chủ, đều là nửa bước Kim Tiên Tu Vi. Lại phía dưới là đàn chủ, cũng là Huyền Tiên Tu Vi. Đàn chủ phía dưới nhưng là hội chủ, vì chân tiên tu vi. Hội chủ phía dưới vì hương chủ, vì tiên tiên tu vi. Xuống chút nữa chính là giáo chúng, bao gồm hạ cảnh giới tất cả cảnh giới. Chết ở Sở Huyền trên tay cái này phó giáo chủ, tên là La Tấn, thủ mệnh nơi này vơ vét tế phẩm, tổ chức vạn năm một lần Tôn Hư đại tế. Bây giờ tế phẩm đã chuẩn bị 7-8 phần, còn kém tam cảnh cao cấp như thế tế phẩm. Đến nỗi cái kia thích lấy ánh sáng, là La Tấn thủ hạ một cái đàn chủ, từng là Trường Sinh Tiên Tông chân truyền đệ tử, sau bởi vì lý niệm khác biệt vứt bỏ Trường Sinh Tiên Tông, gia nhập vào Tôn Hư thành giáo. Vẫn là thường xuyên mượn Trường Sinh Tiên Tông chân truyền đệ tử thân phận, lừa gạt Trường Sinh Tiên Tông tu sĩ tới đây làm tế phẩm. 1000 năm trước, thích lấy ánh sáng qua chặt đầu cầu đến Trường Sinh Tiên Tông địa bàn vơ vét tế phẩm. Kết quả lúc trở về phát hiện lòng sông đảo mấy cái kia cự nhân thức tỉnh, phong tỏa chặt đầu cầu, cũng chỉ có thể tại bờ sông bồi hồi. Vừa vặn liền gặp được vừa mới đến Trường Sinh Tiên Sở Huyền một bọn người. Song phương ăn nhịp với nhau, lúc này mới có bây giờ tao ngộ. Sở Huyền thu hồi tâm thần, tiện tay đem phó giáo chủ La Tấn cái này đoàn nguyên thần nhào nặng a bỏ vào trong túi, lúc này mới quay người nhìn về phía bên cạnh chiến cuộc. Những đàn chủ này không hổ là sống nhiều năm, cảnh giới cũng rất cao sâu. Nhưng Sở Huyền mang đến bốn người này cũng đều không phải đèn đã cạn dầu. Sau một lát, liền chiến thắng, toàn bộ bắt sống. Sở Huyền nhìn về phía cái kia hoảng sợ không thôi thích lấy ánh sáng, mỉm cười nói, không cần sợ hãi, không phải ngươi dẫn chúng ta tới sao? Nếu không phải ngươi, há có thể dễ dàng như vậy đã tìm được Tôn Hư Thánh Giáo một vị phó giáo chủ, giải thích rõ ràng nhiều tình báo như vậy. Chương 1681, đánh vỡ Trường Sinh Tiên Phong Tỏa, cách không xa chương 1681, đánh vỡ Trường Sinh Tiên Phong Tỏa, cách không xa. Sở Huyền nói xong lời này, còn lại vài tên bị bắt sống đàn chủ bây giờ giận không chỗ phát tiết. Bạch đàn chủ gắt gao nhìn chằm chằm thích lấy ánh sáng, giận không tìm được, đồ con lợn, phế vật, trí tuệ không phát triển hỗn trướng. Ngươi xem một chút ngươi đem người nào mang về. Thích lấy ánh sáng nước mắt chảy ngang, ta sai rồi, ta thật sự sai, Kim Tiên tiền bối có thể hay không tha ta một mạng. Xem ở ta mang các ngươi tới đây phân thượng, Sở Huyền cười nhạt một tiếng, nể tình ngươi dẫn đường phân thượng, lưu ngươi một bộ toàn thây. Hắn vung tay lên, Quy Bá Ngọc bốn người lập tức giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống. Vài tên Tôn Hư Thánh giáo đàn chủ tại chỗ hôi phi yên diệt. Bách luyện tiền bối, kế tiếp chúng ta nên đi nơi nào? Cao Vân Thiên hỏi đạo. Sở Huyền cũng không có trả lời, mà là tùy ý nói, lấy cái này đại chọc giang vì phân giới, phương nam là Tôn Hư Thánh giáo địa bàn, phương bắc là Trường Sinh Tiên Tông địa bàn. Trường Sinh Tiên Tông đông nam phương hướng vì Thiên Thụ Tiên Tông. Trường Sinh Tiên Tông phương bắc là Cự Nhân Vương tòa. Từ bị kia tên là La Tấn Phó giáo chủ trong đầu, hắn lấy được tình báo tương đương nhiều. Bây giờ nhắm mắt lại, trong đầu liền có thể hiện lên Trường Sinh Thiên đại khái địa đồ. Nghe được Sở Huyền lời này, bốn người đều lâm vào suy tư. Đoạn Hồn cảm khái một tiếng, Trường Sinh Tiên Tông vốn là Trường Sinh Tiên kẻ thống trị, bây giờ xem ra vẫn là lớn nhất cái kia. Cao Vân Thiên như có điều suy nghĩ, chúng ta đi Trường Sinh Tiên Tông. Trường Sinh Tiên lâm vào như thế tình huống, cùng Trường Sinh Tiên Tông chắc chắn thoát không ra liên quan. Chỉ có tại Trường Sinh Tiên Tông mới có thể tìm được hết thảy đáp án. Đây chẳng phải là còn muốn từ chặt đầu cầu đi? Viên Ngang Khốn hoặc nói. Sở Huyền cười cười, tạm thời không đi Trường Sinh Tiên Tông. Hắn lần này tới Trường Sinh Tiên, trọng yếu nhất mục tiêu chính là tìm được Thiên Địa Hồng Lô Hỏa. Nhưng căn cứ vị này phó giáo chủ La Tấn ký ức, Thiên Địa Hồng Lô Hỏa đồng thời không tại Trường Sinh Tiên Tông. Cái này cùng hắn đoán một trời một vực. Trước khi lên đường địa tổ từng nói cho hắn biết, Thương Vương muốn hoàn toàn luyện hóa Trường Sinh Cây Tâm, mà Thiên Địa Hồng Lô Hỏa có thể luyện hóa vật, lưu lạc đến Trường Sinh Tiên sau tự nhiên sẽ bị Thương Vương đạt được. Thương Vương chính là Trường Sinh Tiên Tông lão tổ. Như vậy Thiên Địa Hồng Lô Hỏa liền có khả năng nhất bị Trường Sinh Tiên Tông nắm trong tay. Nhưng căn cứ vào La Tấn ký ức, Trường Sinh Tiên Tông qua nhiều năm như vậy một mực tại suy sụp, lúc này mới khiến cho đông nam phương hướng bị đảo đi một tầng lớn. Thiên Thụ Tiên Tông chính là trên cơ sở này thiết lập. Sau đó, Trường Sinh Tiên Tông, Thiên Thụ Tiên Tông, Tôn Hư Thánh Giáo, Cự Nhân Vương tỏa tứ phương đại chiến, cơ hội không có ngừng thời điểm. Thiên Địa Hồng Lô Hỏa chính là tiêu điểm một trong. Nhưng nó nhiều lần gián tiếp đã mai danh nhận tích. Liên Trường Sinh Tiên Tông tông chủ cũng không biết nó ở đâu, cũng tương tự đang tìm kiếm tâm tích của hắn. Tôn Hư Thánh Giáo lần này tổ chức Tôn Hư đại tế, cũng là muốn tụ tập sức mạnh, tìm kiếm Thiên Địa Hồng Lô Hỏa tung tích. Mà căn cứ La Tấn biết, lần này Tôn Hư đại tế vốn nên là hắn chủ trì, lại bị giáo chủ giao cho một vị tên là Hứa Đồ phó giáo chủ chủ trì. La Tấn ngờ tới, rất có thể là manh mối để Hứa Đồ tìm được Thiên Địa Hồng Lô Hỏa, lúc này mới được giáo chủ ưu ái, ban thưởng chủ trì đại tế tư cách. Vì thế La Tấn không ít tại thích lấy ánh sáng những đảng chủ này trước mặt nói Hứa Đồ nói xấu, trong lời nói rất là trào phúng kinh bỉ. Thánh chủ nói đi cái nào, chúng ta liền đi cái nào. Đoạn Hồn thần sắc nghiêm lại, cung kính nói. Sở Huyền mỉm cười, chỉ hướng Đông Vương, tới đều tới rồi, tiện đường đến thăm một lần Tôn Hư Thánh giáo giáo thành. Bốn người hai mắt tỏa sáng, là hư nhân chính là toàn bộ sinh linh đại địch, Tôn Hư Thánh giáo tôn kính hư nhân, tự nhiên cũng nên giết. Chém giết Tôn Hư Thánh giáo tu sĩ, ngoại trừ có thể thu được công đức, còn có không ít thiên tài địa bảo. Trong đó có không ít đều có thể dung dưỡng cảnh giới của bọn hắn. Bây giờ có Bách Luyện Tiên Đế dạng này kim tiên đại năng tọa trấn, như thế cơ hội tốt đương nhiên không thể bỏ qua. Khấu Thiên Điện, thanh thúy tươi tốt rừng rậm tươi tốt bên trong, có thể nói yên tĩnh im lặng. Chỉ có thể nghe được cỏ cây mọc rễ nảy mầm, không ngừng sinh trưởng thanh âm rất nhỏ. Một đoạn thời khắc, đột nhiên không gian phun trào. Hai thân ảnh đồng thời xuất hiện tại trong khu rừng rậm nguyên thủy này. Cái trước là một tên cao lớn vĩ đại nam tử, mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy, chính là Cổ Hoàng, Cổ Độc Tiên. Cái sau là một vị khôi ngô cao lớn nữ tử, ánh mắt lạnh nhạt, lộ ra người lại chớ tiến hàn ý, chính là Thương. Cổ Động Tiên rất nhanh tìm được phụ cận một khối bia bể, xuyên thấu qua trên đó hoa văn phong cách, trong lòng lúc này có phán đoán. Ở đây hẳn là Ly Hỏa Thánh Địa Cửu Đại Điện. Thương bình tĩnh nói, nơi này có Trường Sinh Thiên khí tức, chúng ta không đi sai. Cổ Động Tiên trầm giọng nói, Trường Sinh Thiên đã hóa thành giới tử, cần phải liền tại đây trong điện, còn cần thêm một bước tìm kiếm. Thương gật gật đầu, Trường Sinh Thiên khí tức tiết lộ, hỏa bộ cũng sắp tới. Cổ Động Tiên nhiên gật đầu, lấy ra bị phong ấn Trường Sinh Thiên bản nguyên, lần theo chỉ dẫn không ngừng tới gần cái kia sớm đã hóa thành giới tử Trường Sinh Thiên. Trường Sinh Thiên, Tôn Hư Thánh Giáo, Thánh Cung. Nơi đây vì thánh giáo chí cao vô thượng thánh địa, chỉ vì ở đây thờ phụng hư nhân thánh hải. Thánh cung sân thượng, một vị thân mang lê đất tím đen váy dài cao gầy nữ tử đứng ở chỗ này, nhìn ra xa đen như mực bóng đêm. Dung mạo của nàng khuynh quốc khuynh thành, một cái nhăn mày một nụ cười đều làm người say mê, cơ hồ tìm không ra bất kỳ tì vết. Nhưng cũng có lẽ chính vì nguyên nhân này, mới cho người lấy mãnh liệt không cân đối cảm giác. Phản phất cái này kinh thế dung mạo cũng không thuộc về chính nàng. Nàng tên là Doãn Tuyết Tế, Tôn Hư Thánh giáo giáo chủ, Kim Tiên Tu Vi. Lúc này, sau lưng truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Một cái đàn chủ bước nhanh chạy đến, thần sắc lo lắng, bẩm giáo chủ. La Tấn phó giáo chủ bất lạc. Doãn Tuyết Tế vẫn như cũ ngắm nhìn đêm tối, La Tấn mặc dù lười biếng tại tu hành, nhưng thực lực cũng không tính thấp, là vị nào kìm tiên tự hạ thấp địa vị, tự mình đi giết ta thánh giáo phó giáo chủ. Trường Sinh Tiên Tông ứng thanh phòng, vẫn là Thiên Thụ Tiên Tông Mạc Vân Mây, hoặc là Cự Nhân Vương tỏa mấy cái kia đầu góc gì xét ngốc đại cá tử. Đàn chủ lắc đầu, tình huống không rõ, trước mắt chỉ biết La phó giáo chủ chết bởi chặt đầu cầu khu vực, cũng dẫn đến dưới quyền đàn chủ, hội chủ cũng đều không còn tin tức. Doãn Tuyết Tế ánh mắt bình tĩnh, La Tấn chết, bọn hắn cũng không sống nổi. Không sao, chỉ là một cái La Tấn, lúc nào cũng lá mặt lá trái, chết liền chết. Phân phó Hứa Đồ, nhất định muốn đem đại tế làm tốt, lần này đại tế quan hệ đến có thể hay không tìm được Thiên Địa Hồng Lô Hỏa, không thể sai sót. Phân phó cách Hứa Đồ hơi gần mấy vị phó giáo chủ, toàn lực phối hợp, không được sai sót, người vi phạm tức đoạt thể nội thánh hỏa, đánh vào dưới mặt đất quan tài, muôn đời không được lại đạp vào mặt đất một bước. Đàn chủ nghe nói như thế, phản phất nghĩ tới điều gì cảnh tượng đáng sợ, lập tức thần sắc nghiêm lại, là thuộc hạ này liền đi truyền đạt. Nói xong, quay người liền đi. Cái này to lớn sân thượng, cũng chỉ còn lại Doãn Tuyết Tế một người. Tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt tựa như xuyên qua tầng mây, nhìn thấu thiên cung, thấy được Trường Sinh Thiên bên ngoài vô ngần hắc ám cùng chư thiên vạn giới. Ánh mắt của nàng chợt trở nên thành kính mà chắc chắn. Thiên địa hồng lô hỏa có dấu vết mà lần theo đánh vỡ Trường Sinh Thiên phong tỏa, cách không xa rất nhanh, liền có thể cùng Hư Thiên Thánh Đỉnh một lần nữa liên hệ. Ta tôn Hư Thánh Giáo chờ đợi một ngày này, đã quá lâu quá lâu. Chương 1682, lại có một cái phó giáo chủ bị giết. Chương 1682, lại có một cái phó giáo chủ bị giết. Bành! Một đạo thân thể chán nản ngã xuống đất, nguyên thần bị một phát bắt được, tiện tay một nhào nặn bỏ vào trong túi. Ngắm nhìn một phía, còn lại đàn chủ cũng đều đi theo từng cái ngã xuống, cơ hồ không có cái gì phản kháng không gian. Sở Huyền khẽ gật đầu, nửa canh giờ quét dọn chiến trường, ngay lập tức đi chỗ tiếp theo địa điểm. Uy Bá Ngọc bốn người mặt mày hớn hở, là từ La Tấn chỗ sơn cốc sau khi đi ra, Sở Huyền một đoàn người liền thẳng đến phụ cận phó giáo chủ mà đi. La Tấn đem sơn cốc xem như cứ điểm, là bởi vì nơi đó khoảng cách Trường Sinh Tiên Tông địa bàn khá gần, tương đương với tại Trường Sinh Tiên Tông dưới mí mắt tìm kiếm tế phẩm. Dù là Trường Sinh Tiên Tông bây giờ đã suy yếu đến không còn hình dáng, nhưng giá đỡ vẫn còn tại. Giống như một tòa tràn đầy vết rách phòng lớn, một khi có người đi lên đạp một cước, tòa này phòng lớn đến tuột cùng sẽ tại chỗ sụp đổ, vẫn sẽ lao ra mấy người đại hán đem người này đánh một trận. Không ai nói phải chuẩn. Mặc dù đoàn người đều ngóng nhìn Trường Sinh Tiên Tông sớm ngày sụp đổ, bọn hắn dễ xông lên phân mà ăn, nhưng người nào cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Vì mình tính mệnh suy nghĩ, hắn tự nhiên cũng không thể giòng trống thua chiêng, lúc này mới lựa chọn một chỗ ẩn nấp sơn cốc xem như cứ điểm. Mà xem như Tôn Hư Thánh Giáo phó giáo chủ, nửa bước kim tiên nhân vật, địa vị của bọn hắn tương đương cao thượng. Tôn Hư Thánh Giáo thế lực phạm vi bên trong trung phân chia thành hơn 10 châu. Mỗi một vị phó giáo chủ đều ít nhất phải quản lý một châu. Ngày thường chờ tại một châu hoạch tâm chi địa giáo thành bên trong, cực ít ra ngoài. Cũng chỉ có tại loại này đại tế thời điểm mới có thể mang lên dưới trướng đàn chủ rời đi giáo thành, tại các nơi vơ vét tế phẩm. Sở Huyền một đoàn người bây giờ vị trí chi địa chính là một tòa giáo thành. Đương nhiên, bây giờ đã bị từ trên xuống dưới rửa sạch một lần. Từ phó giáo chủ đến hương chủ, phàm là kêu bên trên danh hiệu toàn bộ chém chết. Phó giáo chủ nửa bước kim tiên, chỉ cần Sở Huyền tự mình thu thập, đến nỗi những người còn lại, tự nhiên không cần hắn tới ra tay. Đến nỗi quét dọn chiến trường, kia liền càng là bọn hắn cao hứng nhất thời điểm. Tôn Hư Thánh Giáo vơ vét tế phẩm đồng thời, cũng biết vơ vét bảo vật. Trong đó không thiếu thiên tài địa bảo. Phía trước đối phó La Tấn nhóm người kia, liền phải không ít thiên tài địa bảo. Sở Huyền đã là cao quý kim tiên, rất nhiều thứ đều đã không cần dùng, liền giao cho Quý Bá Ngọc bốn người. Đi tới nơi này tọa giáo thành trên đường, Cao Vân Thiên liền vô cùng may mắn tiến thêm một bước, cũng bước vào Huyền Tiên hậu kỳ. Còn lại ba cũng đều có trình độ không đồng nhất tiến bộ. Sở Huyền xem xong tên này phó giáo chủ ký ức, lúc này khoát khoát tay, xuất phát, đi tới một tòa giáo thành. Là Tôn Hư Thánh Cung, lại có một cái phó giáo chủ bị giết. Doãn Tuyết Đế lông mày hơi nhíu, lần này chết chính là ai? Đàn chủ thần sắc sợ hãi bẩm báo nói, là Trịnh Khai Trịnh phó giáo chủ, người khác đang dạy trong thành, dưới tay có thật nhiều đàn chủ bảo vệ, nhưng vẫn là chết. Nghe nói là một nhóm năm người, người cầm đầu là cái thanh niên áo bào đen, lẻ loi một mình cùng Trịnh phó giáo chủ giao thủ, một chiêu liền đem hắn chém giết. Những tin tức này vẫn là những cái kia may mắn sống sót giáo chúng chuyển tới. Hắn nơm nớp lo sợ nói, nghe nói tòa kia dậy trong thành, từ Trịnh phó giáo chủ lướt xuống, đàn chủ, hội chủ, thương chủ, không có một người sống sót. Doãn Tuyết Tế ánh mắt thâm trầm, tình huống tựa hồ có chút mất khống chế. Nàng đột nhiên hỏi, những cái kia kim tiền, nhưng có người ra tay? Đàn chủ cung kính nói, chúng ta đều đã kiểm chứng, cũng không phát hiện ứng thanh phòng, Mạc Vân Vân khí tức, tận cùng phía bắc mấy vị kia bốn cảnh cự nhân vương cũng đều yên lặng tại cự nhân vương tòa địa bàn đợi. Theo lý thuyết Doãn Tuyết Tế lông mày sâu nhăn, trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua kim tiền. Kỳ quái, cái này vài vạn năm ở giữa cũng không xuất hiện qua kim tiên thiên kiếp, không có khả năng có người độ kiếp thành công. Cái này vô danh kim tiên đến tuột cùng là đến từ đâu? Đàn chủ chợt nhớ tới một sự kiện, thấp giọng nói, có phải hay không là 5 vạn năm trước cự nhân vương tòa sự kiện kia? Doãn Tuyết Đế mắt sáng lên, không khỏi hiện lên rất nhiều ý niệm. 5 vạn năm trước, cự nhân vương trong đỉnh, hoàng kim cự nhân chợt phát hiện đỏ cự nhân đang tại tự mình kiến tạo cự thuyền, ý đồ thoát đi Trường Sinh Tiên. Hai đại vương tộc vì thế tranh cãi không ngừng, thậm chí ra tay đánh nhau. Chuyện này truyền đi xôn xao, đến mức truyền đến Trường Sinh Tiên tông địa bàn. Trầm mặc nhiều năm, Trường Sinh Tiên Tông nghe chuyện này lập tức tức giận, tông chủ ứng thanh phong hiện thân, uy lâm cự nhân vương tòa, tự mình hỏi đến chuyện này. Ứng thanh phong một người độc chiến 2 tên 4 cảnh cự nhân vương, đại chiến 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng, đỏ cự nhân khuất phục, ngay trước mặt ứng thanh phong phá hủy cự thuyền, lại hứa hẹn từ bỏ kiến tạo cự thuyền. Nhưng ứng thanh phong sau khi trở về không lâu, đỏ cự nhân thứ 2 chiếc cự thuyền liền dương buồn khởi hành, mượn nhờ đại trọc giang vạn năm khó gặp tấn lưu cấp tốc rời xa cự nhân vương tòa. Hoàng kim cự nhân nhất tộc 4 cảnh cự nhân vương muốn ngăn cản, lại bị đỏ cự nhân nhất tộc 4 cảnh cự nhân vương ngăn cản. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự thuyền đi xa. Chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì, ai cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Có người ngờ tới, cái kia 2 cái đỏ cự nhân có lẽ đã rời đi Trường Sinh Thiên, sớm liền tiêu giao bên ngoài. Cũng có người ngờ tới, hoàng kim cự nhân cuối cùng tìm được 2 cái này đỏ cự nhân, đồng thời đối nó thực hiện vương đỉnh đại hình, tước đoạt cự nhân huyết mạch. Nhưng bởi vì thiếu khuyết tình báo, hết thảy đều chỉ dừng lại ở ngờ tới cấp độ, không cách nào chứng thực. Nếu như 5 vạn năm trước, 2 vị kia tam cảnh đỏ cự nhân coi là thật tìm được Trường Sinh Thiên bức tường ngăn cản điểm yếu, từ đó thuận lợi trốn ra Trường Sinh Thiên, như vậy ngoại nhân liền có thể thông qua cái này điểm yếu tiến vào Trường Sinh Thiên. Bản thân cái này cũng không mâu thuẫn. Nghĩ tới đây, Doãn Tuyết Tế đáy mắt ngược lại thoáng qua vẻ vui mừng. bọn hắn Tôn Hư Thánh giáo truy tìm, cũng chính là đánh vỡ Trường Sinh Thiên phong tỏa, một lần nữa cùng Hư Thiên Thánh đỉnh thiết lập liên hệ. Thiên Địa Hồng Lỗ Hỏa chỉ là một con đường mà thôi. Bây giờ cũng có thể phát hiện một con đường khác, đương nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Doan Tuyết Đế mặc niệm một đạo khẩu quyết, vô căn cứ thành ấn, tiện tay một ngón tay, cái này hư vô chi lực ngưng tụ thành tiểu ấn liền rơi vào trước mặt đàn chủ. Nàng lập tức nói, truyền xuống, ngoại trừ Hứa Đồ bên ngoài, tất cả phó giáo chủ lập tức hướng về Trịnh Khai Châu giáo thành dựa sát vào, bản tọa cho phép bọn hắn vận dụng giáp đằng thánh hỏa. Đi qua hư nhân thánh hải tinh luyện Tôn Hư Thánh Hỏa, lộ ra hai loại hình thái. Tôn Hư Thánh giáo đem hắn chia làm giáp đằng cùng ất đằng. Ất đằng thánh hỏa hơi yếu, không cách nào vượt biên đấu pháp, nhưng có thể bảo chứng đồng cấp áp chế. Giáp đằng thánh hỏa thì cường hành phi thường, có thể vượt biên đấu pháp. Nửa bước kim tiên thao túng giáp đằng thánh hỏa thậm chí đủ để đối với kim tiên tạo thành trình độ nhất định sát thương, nhưng tiêu hao cũng phi thường lớn. Dùng xong liền phải tới thánh cung, từ hư nhân thánh hải trung kế tục tinh luyện. Hư nhân thánh hải chỉ có ngần ấy, nhiều năm xuống tự nhiên là dùng một điểm ít một chút. Tôn Hư Thánh giáo bây giờ tổ chức Tôn Hư đại tế số lần càng thường xuyên, cũng chính là muốn vì hư nhân thánh hải bổ sung năng lượng. Phó giáo chủ nếu muốn vận dụng giáp đằng thánh hỏa, cần đến giáo chủ giải một cấm, cũng chính là nàng vừa rồi vô căn cứ ngưng tụ chi ấn. Nhưng nếu như vô danh kia kim tiên thật là ngoại lai kim tiên, coi như vận dụng giáp đằng thánh hỏa tiêu hao rất lớn, nhưng cũng đáng giá. Chỉ cần có thể tìm được bức tường ngăn cản điểm yếu, thêm nữa thiên địa hồng lô hỏa luyện hóa đốt cháy, đột phá Trường Sinh Tiên phong tỏa, cùng hư thiên thánh đỉnh trùng kiến liên hệ, bất quá là trong chốc lát chuyện. Đến lúc đó coi như Trường Sinh Tiên tông lại mạnh, cũng không cách nào ngăn cản hư thiên thánh đỉnh quần quần đại thế. Chương 1683, làm sao ngươi biết? Chương 1683, làm sao ngươi biết? Tôn Hư Thánh giáo, Vân Châu, Trắng Sa thành. Phó giáo chủ Hứa Đồ sừng sững ở tháp cao chi đỉnh, nhìn phía dưới khí thế hừng hực đại tế sân bãi, lộ ra một tia say mê trong đó nụ cười. Kể từ leo lên phó giáo chủ cao vị sau đó, hắn chưa từng chủ trì quá lớn tế. Lần này lên báo thiên địa hồng lô hỏa tuyên tác, cuối cùng nhận được như thế vinh hạnh đặc biệt. Nếu là lần đầu nhận được như thế tư cách, vậy thì nhất định muốn tổ chức lớn, muốn để còn lại phó giáo chủ đều biết, hắn mới là thụ nhất giáo chủ coi trọng phó giáo chủ. Lúc này, một cái đàn chủ thần sắc khẩn trương phi độn mà đến, đứng ở sau lưng hắn. Đội vàng hấp tấp làm cái gì? Hứa Đồ bất mãn quá lớn. Đàn chủ sợ hãi rụt cổ một cái, lúc này mới nói, bẩm phó giáo chủ, chúng ta cùng Trịnh Khai Trịnh phó giáo chủ đột nhiên không cách nào liên hệ. Không biết xảy ra chuyện gì. Hứa Đồ lập tức cười lạnh, ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng chuyện gì. Chuyện như vậy lão giả kia không biết làm bao nhiêu lần, chắc chắn là muốn dây dưa giao phó tế phần này. Không cần phải để ý đến, chuyện này ta sẽ báo cáo giáo chủ, để cho giáo chủ đi trừng trị hắn. Còn có chuyện gì? Đàn chủ trầm giọng nói, cùng La Tấn La phó giáo chủ cũng không thể liên hệ với. Bất quá, La phó giáo chủ ra ngoài bờ vết tế phẩm, khoảng cách Trường Sinh Tiên Tông quá gần, liên lạc không được tựa hồ cũng bình thường. Hứa Đồ nghe vậy càng là cười lạnh, lần này đại tế vốn nên La Tấn chủ trì, hắn đã sớm đối với ta ghen ghét trong lòng, cố ý không liên hệ cũng tương đương bình thường. Đàn chủ lại nói, còn có, phu cận mấy châu đàn chủ đều có đại quy mô điều động. Hứa Đồ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, đoán chừng là tế phẩm có tìm, không thể không phái ra càng nhiều đàn chủ đi tìm a. Đàn chủ nhịn không được nói, phó giáo chủ, sẽ không phải là có cái gì đại địch xuất hiện đi. Hứa Đồ bật cười, có thể có cái gì đại địch? Người suy nghĩ nhiều. Coi như chúng ta những thứ này phó giáo chủ xử lý không được, thánh cung dưới mặt đất còn có không ít xúc phạm lệnh cấm mà bị đánh vào dưới mặt đất quan tài lao ra đâu. Đàn chủ lập tức phản ứng lại, ngài nói rất đúng, ta suýt nữa quên chuyện này. Những cái kia phạm sai lầm phó giáo chủ còn trong lòng đất ngủ say, nếu là đem bọn hắn cũng phóng xuất ra, chỉ sợ cũng liền kim tiên cũng khó có thể ngăn cản. Hứa Đồ khoát khoát tay, không cần phải để ý đến những thứ này, các ngươi chỉ cần đem dưới mặt đất những cái kia tế phẩm quản lý tốt, mau chóng đem sân bãi xây thành chính là. Là. Đàn chủ không người rời đi. Hứa Đồ hít sâu một hơi, trong lòng càng hưng phấn. Thiên địa hồng lô hỏa, chỉ cần có thể tìm được nó, từ đó về sau, hắn cũng sẽ không tại trong phó giáo chủ thực lực xếp tại vị trí cuối. Nếu là nghĩ đến xa hơn chút nữa, người giáo chủ kia chi vị cũng không phải không thể đi ngồi một lần. Hơn tháng sau đó, Hạc Châu, Lan Giang thành. Xem như Hạc Châu giáo thành, kế bên trên một tòa giáo thành sau đó, nhiệt tình hiếu khách Lan Giang thành tự nhiên cũng nên đón một vị khách quý chiếu cố. Nơi đây phó giáo chủ tên là Lư Vân, bây giờ đã trở thành một đống thịt muối, dính tại trên tường sẽ không tới cái chủng loại kia. Trong đầu hắn chút đồ vật kia cũng đã bị Sở Huyền nhìn sạch sẽ. La Tấn ngờ tới quả nhiên không tệ, cái kia Hứa Đồ cũng là bởi vì lấy được thiên địa hồng lô hỏa manh mối, mới có được giáo chủ ưu ái, từ đó thu hoạch được chủ trì lần này đại tế tư cách. Sở Huyền trong đầu chợt hiện lên một tấm bản đồ. Đi qua La Tấn, Trịnh Khai, Lư Vân ba tên phó giáo chủ khẳng khái quà tặng, hắn đối với Tôn Hư Thánh giáo thế lực phạm vi bên trong nhận thức đã càng thêm cụ thể. Trong đầu thậm chí có một tấm kỹ càng đến thành trì địa đồ. Thứ nơi này lại hướng đông, chính là Hứa Đồ Châu Vân Châu. Hứa Đồ đang dạy trong thành chủ trì đại tế, hắn sẽ không chạy loạn khắp nơi. Hắn khẽ gật đầu, liền muốn nhắm mắt chớp mắt, hơi nghỉ ngơi. Chờ Quý Bá Ngọc bọn người quét dọn chiến trường lại xuất phát. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng ầm ầm. Hắn tập trung nhìn vào, rõ ràng là Quý Bá Ngọc bị tím đen hỏa diễm đột nhiên đập trúng, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, tại chỗ liền trên mặt đất đập ra một cái hố sâu. Tím đen hỏa diễm lan tràn ra, đem chung quanh kiến trúc đều trong nháy mắt nhóm lửa. Viên Nang, Cao Vân Thiên, Đoạn Hồn vốn là đang quét chiến trường, nghe được cái này tiếng oanh minh vội vàng từ các nơi xuất hiện. Cao Vân Thiên, Đoạn Hồn bảo hộ ở hố sâu phía trước. Viên Nang thì lập tức xuống đem người bắt ra. Quý Bá Ngọc đã vết thương đầy người, đạo bào cũng bị nổ thất linh bắt lạc, bên trái bả vai càng là đã trống rỗng, chỉ còn dư thẳng thắn cùng tay trái liền mới. Trên thân còn có không ít tím đen hỏa diễm lưu lại, vô luận như thế nào cũng không cách nào thổi tắt. Nếu không phải liên tục xử lý ba cái phó giáo chủ cùng với thủ hạ, được không thiếu bà bối, công thủ thủ đoạn đều tăng lên rất nhiều. Lần này chỉ sợ cũng đủ để đem hắn nhục thân đánh nát. Mọi người nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một cái nam tử cao lớn vô căn cứ mà đứng, sau lưng còn có 9 tên huyền tiên đàn chủ. Cái kia nam tử cao lớn lòng bàn tay lơ lửng một đóa tím đen hỏa diễm, so với bọn hắn phía trước từ trong tay La Tấn nhìn thấy muốn càng thêm ngưng luyện, sâu nhiên, rõ ràng cấp bậc cao hơn nữa. Nam tử cao lớn cười lạnh một tiếng, Lư Vân thật đúng là một phế vật, ta còn chưa chạy tới liền chết. Các ngươi chính là những ngày qua một mực tại săn giết ta thánh giáo phó giáo chủ người xứ khác. Các ngươi mấy cái này huyền tiên không phải là đối thủ của ta, cái kia kim tiên đâu, để cho hắn đi ra. Sở Huyền đột nhiên hiện thân, trên dưới dò xét đối phương một mắt, ngươi là Bắc Châu phó giáo chủ Lý Mậu à, bị dự đương thời ngũ đại phó giáo chủ đứng đầu. Đoạn đường này đã chém giết ba cái phó giáo chủ, hắn tự nhiên đối với còn lại phó giáo chủ đã hơi có chút hiểu rõ. Ở giữa những phó giáo chủ này cơ hồ đều nhìn nhau không dậy nổi, hoặc là khinh bỉ, hoặc là ghen ghét. Nhưng còn lại bốn cái hoặc nhiều hoặc ít đối với Lý Mậu đều có mấy phần kính sợ. Chỉ vì người này là Lý Ngạo nhi tử. Mà Lý Ngạo, nhưng là tôn hư trên thánh giáo nhậm giáo chủ, cũng là đương nhiệm giáo chủ Doãn Tuyết Tế sư tôn. Ngươi nhận ra ta? Lý Mậu tự ngạo nở nụ cười. Kẻ ngoại lai, mặc kệ ngươi là tu vi gì, ngươi tới được chính là thời điểm. Hắn cười ha ha một tiếng, chỉ cần ngươi nguyện ý đem bức tường ngăn cản điểm yếu nói cho ta biết, ta lưu ngươi một mạng. Sở Huyền cười, ngươi vì cái gì dám nói ra loại lời này, chỉ bằng trong tay ngươi giáp đẳng tôn hư thánh hỏa, vẫn là mai phục khắp chung quanh mấy cái nửa bước kim tiền. Lý Mậu biến sắc, làm sao ngươi biết? Uy Bá Ngọc bốn người cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Sở Huyền. Sở Huyền sắc mặt không gợn sóng chút nào. Lý Mậu người này dã tâm bừng bừng, con tôn hư thánh cung chính mình bồi dưỡng dưới trướng huyền tiên đàn chủ. Một khi bồi dưỡng thành nửa bước kim tiên, liền khiến cho hắn tại giáo thành phía dưới ngủ say, mà đối đãi sử dụng sau này. Bản thân cái này là thánh cung dùng để trừng trị phạm cấm phó giáo chủ thủ đoạn, càng là vụng trộm tích lũy thực lực, trên mặt nổi hướng trưởng sinh tiên tông yếu thế thủ đoạn, lại bị Lý Mậu học được. Lư Vân đoạn thời gian trước biết được cái này đại bí mật, đang muốn hướng giáo chủ bẩm báo, hung hăng thăm Lý Mậu một bản. Kết quả đúng lúc gặp được đường xa mà đến kim tiên quý khách, bí mật này liền từ đây chết từ trong trứng nước, không người biết đến. Đến nỗi tôn hư thánh hỏa giáp đẳng, ất đẳng phân chia, hắn cũng đã sớm từ những thứ này phó giáo chủ trong trí nhớ biết được. Lần này hắn liên sát nhiều tên phó giáo chủ, tất nhiên sẽ dẫn tới giáo chủ kiên kỵ, tiến tới giải một cấm giáp đẳng thánh hỏa, mệnh lệnh phụ cận phó giáo chủ cầm giáp đẳng thánh hỏa đến đây vây quét. Lý Mậu thận trọng lý do, rất có thể sẽ mang lên bồi dưỡng nhiều năm mấy cái kia nửa bước kim tiên. Đây đều là một cách tự nhiên liền có thể suy đoán ra tới sự tình, cũng không khó khăn. Chương 1684, Trường Sinh Thiên không chào đón kẻ ngoại lai. Chương 1684, Trường Sinh Thiên không chào đón kẻ ngoại lai. Siêu siêu siêu. Hai đạo kình phong truyền đến. Hai thân ảnh quả nhiên xuất hiện tại Sở Huyền một đoàn người hậu phương. Chính là Lý Mậu bồi dưỡng nhiều năm hai tên nửa bước kim tiên, đối với hắn trung thành tuyệt đối. Lý Mậu nhìn chằm chằm Sở Huyền trên dưới dò xét mấy lần, cuối cùng cười lạnh một tiếng, ta không biết ngươi là như thế nào biết được chuyện này, nhưng cũng không sao. Đã ngươi không muốn hợp tác, ta tự nhiên sẽ nhường ngươi cam tâm tình nguyện hợp tác. Cùng tiến lên, bắt sống hắn. Hắn ra lệnh một tiếng, lòng bàn tay phun ra hỏa diễm. Cái kia hai tên nửa bước kim tiên nghe tin lập tức ra tay. Lòng bàn tay tôn hư thánh hỏa lập tức cháy bùng, mãnh liệt đốt cháy mà đến. Ba đạo tím đen hỏa diễm càng là ở giữa không trung kết thành chiến trận, trong chớp mắt liền đem Sở Huyền bao phủ đi vào. Mà những cái kia huyền tiên đàn chủ cũng đều tới đánh lén. Cao Vân Thiên, Viên Ngang, Đoạn Hồn ba người lúc này nên đón tiếp lấy. Toàn này tử tịch giáo trong thành, trùng thiên đại chiến lại độ bộc phát. Thật là có chút uy lực. Sở Huyền cảm thụ được nhàn nhạt thiêu đốt cảm giác, bị cười. Chẳng thể trách tôn hư thánh giáo những thứ này phó giáo chủ ngày bình thường đều nghĩ vận dụng giáp đẳng thánh hỏa. Như thế uy lực, quả thật có thể thương tới kim tiên. Nhưng cũng chỉ là thương tới mà thôi. Huống chi, hắn so bình thường kim tiên hay là muốn mạnh như vậy một chút. Chỉ cần không phải đối đầu Trường Sinh Thiên chi chủ, vô luận đối đầu bất luận cái gì cùng cảnh giới kim tiên cũng là tuyệt đối áp chế. Coi như đối đầu cao nhất hai cái tiểu cảnh giới kim tiên, cũng ít nhất có thể chiến bình. Cái này kết thành hỏa trận tôn hư thánh hỏa với hắn mà nói, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Sở Huyền tâm niệm khẽ động, rét lạnh xương xích, hắc bạch linh quang đống nhiên liền xé mở màn lửa, trực chỉ hai tên nửa bước kim tiên mà đi. Cái kia hai tên nửa bước kim tiên rõ ràng hoàn toàn không có dự liệu được như thế cảnh tượng. Bọn hắn ngày thường trong chiến đấu, chỉ cần tế ra như thế hỏa trận, bị vây ở hỏa bên trong mặc kệ là ai, đều chỉ có kêu rên không dứt phần. Đâu còn có thể bất động như núi, thậm chí là phản kích. Vội vang phía dưới, bọn hắn không kịp thôi động tiên khí, chỉ có thể đem lòng bàn tay thánh hỏa vừa thu lại, che ở trước người. Phốc phốc. Âm dương đoạn phát sau mà đến trước, tại chỗ xuyên thủng một cái nửa bước kim tiên đầu người cùng tâm tạng, sau đó càng là nhiều lần tới trở về xuyên thẳng qua, bảo đảm đoạn tuyệt sinh cơ mới dừng lại. Nó lóe lên một cái, đột nhiên biến mất không thấy. Sát hồn tác hơi chậm một kia, nhưng cũng trong khoảnh khắc đem một tên khác nửa bước kim tiên toàn thân quấn quanh buộc chặt. Xiên xích giống như mãng xà đồng dạng quấn quanh, kinh khủng cự lực bắn ra, ngạnh sinh sinh liền đem tên này nửa bước kim tiên siết thành ba đoạn. Không còn cái này hai tên nửa bước kim tiên lòng bàn tay phun ra hỏa diễm, hỏa trận tự nhiên không cách nào hình thành. Sở Huyền chắp hai tay sau lưng, đặt mạnh một bước, kim tiên tiên lực khuấy động ra, liền trong nháy mắt đem Lý Mậu lòng bàn tay phun ra hỏa diễm đánh sơ sát. Lý Mậu đang đang lui lại trên trăm bước, nhìn xem Sở Huyền ánh mắt bây giờ đã hoàn toàn bị hoảng sợ thay thế. Ba tên nửa bước kim tiên, lại thêm giáp đẳng thánh hỏa, lại thêm hắn bồi dưỡng nhiều năm, an ý linh hoạt hỏa trận, lại trong chốc lát bị ngoại lai này kim tiên phá. Đây cũng không phải là hắn cố gắng hay không, kế hoạch Chu không chặt chẽ vấn đề. Thực lực của đối phương vượt xa khỏi hắn đối với kim tiên đoán trước, căn bản cũng không phải là bình thường kim tiên. Nghĩ tới đây, Lý Mậu không chút do dự, xoay người chạy. Sở Huyền đối với cái này cũng sớm đã có đoán trước. Lý Mậu còn không có chạy đi trăm trượng, Tiêu Thất đã lâu âm dương đoạt liền đột nhiên liệt địa mà ra. Thổi phu một tiếng, tại chỗ xuyên thủng Lý Mậu đầu người. Hắn gắng gượng kịch liệt đau nhức còn nghĩ phi độn. Sở Huyền đại thủ đã đặt tại đỉnh đầu của hắn. Hảo hảo suy nghĩ một chút ta. Các ngươi vị kia doãn giáo chủ phái các ngươi tới giết ta, kỳ thực là để các ngươi đi tìm cái chết. Hắn tới gần lỗ tai Lý Mậu, thản nhiên nói, nhất là ngươi cái này giáo chủ nhiệm kỳ trước chi tử. Lý Mậu con ngươi chợt thu nhỏ. Giang giác. Thiên linh nát bấy, nguyên thần bị một cái rút ra. Mắt thấy ba tên nửa bước kim tiên bị tựa như chém dưa thái rau một dạng chém giết, còn lại những cái kia huyền tiên đảng chủ lập tức chiến ý hoàn toàn không có, tan tác như chim ông. Nếu là không có Sở Huyền tại cái này, thật có khả năng bị bọn hắn chạy đi mấy cái. Nhưng Sở Huyền chỉ là đạp mạnh mặt đất, một tia kim tiên tiên lực bao phủ ra, trung quanh trong vạn dặm hết thể liền bị chấn áp tại chỗ. Quy Bá Ngọc bốn người tìm tới đi, liền từng cái nhẹ nhõm giải quyết. Một lần nữa trở lại bên cạnh Sở Huyền lúc, bốn người trên mặt đều lộ ra không còn che giấu vẻ kính sợ. Biết Sở tiền bối rất mạnh, nhưng thật không nghĩ tới có mạnh như vậy. Sở Huyền tùy ý nói, thu thập một chút, nên đi cái kia đại tế đất. Là Trường Sinh Tiên Tông, sơn môn chỗ. Một cái thân mang Trường Sinh Tiên Tông nội môn đệ tử đạo bảo tiên tiên tu sĩ bước nhanh đi tới. Tông môn ngoại vi, bây giờ hoang thảo u tùm, hoàn toàn tĩnh mịch. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến bóng đen không ngừng bồi hồi. Nhìn kỹ, cũng là một chút mọc ra mặt người phi cầm tẩu thú, trên người có lúc còn khoác lên Trường Sinh Tiên Tông ngoại môn đệ tử đạo bảo. Tu vi càng thấp, nhục thân càng nhanh mục nát suy vong. Ngoại môn đệ tử tự nhiên là nhanh nhất hóa thành mặt người thú. Tông môn ngoại vi đại bộ phận khu vực đều đã bị bỏ hoang, bởi vì nơi này cả ngày bồi hồi mặt người thú đều đã mất lý trí, căn bản không thể tính lại làm Trường Sinh Tiên Tông tu sĩ. Nhưng vì ra vào, vẫn là mở ra một đầu đại đạo, từ ngoại vi vào bên trong, thẳng tới hạch tâm. Đại đạo hai bên lấy trận pháp ngăn cách, mỗi cách một đoạn thời gian còn có chuyên gia giữ gìn, bảo đảm sẽ không bị mặt người thú tập kích. Thiên tiên tu sĩ theo đại đạo nhanh chóng phi độn, chỉ chốc lát sau liền đã đến tông môn nội bộ. Nơi đây lại là một cái khác phó quan cảnh, cũng tương tự có không ít bóng đen chẳng có mục đích mà bồi hồi. Bọn hắn phần lớn cũng là nội môn đệ tử, tu vi cao hơn một chút, cho nên nhục thân còn chưa hoàn toàn hư thối. Có chút tu vi tương đối cao giả nếu có thể đạt thành thiên tiên, thì còn có thể duy trì ý chí thanh minh. Thiên tiên tu sĩ nhịn không được nhìn về phía chính mình thường xuyên hoạt động một khu vực như vậy. Cách trận pháp, hắn lập tức liền nhìn thấy mấy cái quen nhau đệ tử, bây giờ cũng không có trong động phủ đợi, cũng chẳng có mục đích mà bên ngoài bồi hồi, trong lòng lập tức trầm xuống. Mấy cái kia đồng môn khả năng cao đã mất lý trí. Kết quả tốt nhất cũng là tại lý trí cùng điên cuồng ở giữa không ngừng nhiều lần. Dạng này nội môn đệ tử sẽ không bị quy về Trường Sinh Tiên Tông một thành viên, chỉ là một đầu khoác lên da người nổi điên thú loại thôi. Thiên tiên tu sĩ đè xuống nội tâm sầu não, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Chỉ chốc lát sau, hắn theo đại đạo đến tông môn chỗ xấu nhất. Nơi này đỉnh núi chỗ chính là Trường Sinh Tiên Tông bây giờ hạch tâm chi địa. Là tông chủ, một đám trưởng lão, rất nhiều chân truyền đệ tử chỗ ở tuyệt đại đa số thượng cảnh giới tu sĩ còn có lý trí, nhục thân cũng không có mục nát bao nhiêu. Thiên tiên tu sĩ bước nhanh tiến vào nhất là nguy nga một tòa đại điện. Một đạo cao lớn lại còn xuống thân ảnh dựa vào bên cây, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đầm nước. Trong đầm nước có mấy đôi cá vàng bơi qua bơi lại, nhưng quỷ dị chính là bọn chúng đều không ngoại lệ đều dài hơn một khuôn mặt người. Chuyện gì? Cao lớn thân ảnh thản nhiên nói. Thiên tiên tu sĩ liền đội vàng không người nói, bẩm tông chủ, chúng ta bên ngoài du lịch đệ tử truyền về tin tức, tôn hư thánh giáo địa bàn xảy ra đại sự, nghe nói có nhiều tên phó giáo chủ bị giết. Cao lớn thân ảnh xoay người lại, lộ ra cái kia không giận tự uy khuôn mặt. Kỳ danh là Ứng Thanh Phong, chính là Trường Sinh Tiên Tông chi tông chủ. Ứng Thanh Phong như có điều suy nghĩ, nửa bước kim tiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết, là Thiên Thụ Tiên Tông ra tay. Thiên tiên tu sĩ gật đầu, Thiên Thụ Tiên Tông quả thật có không thiếu cường giả tại tôn hư thánh giáo trên địa bàn du lịch, đệ tử cũng cho rằng như vậy. Ứng Thanh Phong suy xét phút chốc mới nói, 15 trưởng lão vừa mới tấn thăng nửa bước kim tiên, truyền lệnh 11, 12, 13, 14, 15, cái này 5 vị trưởng lão, để cho bọn hắn đi phương Nam đi một chuyến, xem gì tình huống. Chỉ cần không phải có kẻ ngoại lai tiến vào Trường Sinh Tiên liền có thể không nhịn, trở về phục mệnh. Thiên tiên tu sĩ gật đầu, nếu phát hiện kẻ ngoại lai đâu? Ứng Thanh Phong thản nhiên nói, ngay tại chỗ chém giết. Trường Sinh Tiên không chào đón kẻ ngoại lai. Chương 1685, lần này nhất định phải đem ngoại lai này kim tiên bắt sống. Chương 1685, lần này nhất định phải đem ngoại lai này kim tiên bắt sống chặt đầu cầu, lòng sung đảo. Vài tên thanh đồng cự nhân riêng phần mình đứng tại chỗ cao, nhìn về phương xa, im miệng không nói. Phía sau bọn họ nhưng là chồng chất như núi cự mâu. Đây là thanh đồng cự nhân tiên thiên thần thông, có thể khí huyết vô căn cứ ngưng kết cự mâu ngăn địch. Dạng này ngưng tụ thành cự mâu, cùng kim loại chế tạo thành cự mâu cơ hồ không có khác nhau. Thật lâu, mặt hướng phương nam thanh đồng cự nhân mới mở miệng nói, có một vị tộc nhân trở về. Tiếng nói vừa ra, thì thấy chặt đầu cầu phía nam có một đạo thân ảnh khôi ngô tập tên mà đến. Đạo thân ảnh này màng ra lộ ra thanh đồng chi sắc, nhưng toàn thân đều thủng trăm ngàn lỗ, rõ ràng nhận lấy thương không nhẹ. Ta đi đón hắn. Một cái thanh đồng cự nhân đột nhiên từ trên tháp cao nhảy xuống, nhảy vào đảo bên cạnh một chiếc thuyền nhỏ. Hắn bung lên thuyền mái chèo, buộc lên một cái khác chống không thuyền nhỏ, lắc lắc ung dung hướng về bên bờ chạy tới. Lớn chọc trong nước có rất nhiều mặt người con ếch, mặt người cá, mặt người xà. Bây giờ thấy thế đều hội tụ tới, không ngừng hướng tên này thanh đồng cự nhân phát động công kích. nhưng thanh đồng cự nhân màng da cứng rắn, đối diện với mấy cái này hời hợt công kích, thậm chí lười nhác ngăn cản. Ngẫu nhiên gặp phải những cái kia người mạnh mẽ mặt thú, hắn mới không thể không phóng thích khí huyết, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá, một đoạn này đường thủy hắn hết sức quen thuộc, những cái kia phá lệ người mạnh mẽ mặt thú cũng sẽ không dừng lại nơi này, bọn chúng đều có các lãnh địa. Không đầy một lát, hắn liền đem vị kia người bị thương nặng tộc nhân mang về lòng sông đảo. Xảy ra chuyện gì? Dẫn đầu thanh đồng cự nhân hỏi. Thụ thương cự nhân trầm một đạo, phương nam, tôn hư thánh giáo lãnh địa, mấy cái phó giáo chủ chết. Đầu linh thanh đồng cự nhân khốn hoặc nói, vì cái gì chết? Thụ thương cự nhân, vô danh kim tiên, ta tận mắt thấy chiến đấu. Đầu linh thanh đồng cự nhân, kim tiên, là trường sinh tiên tông, vẫn là thiên thụ tiên tông. Thụ thương cự nhân lắc đầu, đều không phải là, rất lạ lắm. Đầu linh thanh đồng cự nhân rơi vào trầm tư. Một hồi lâu, hắn mới nhìn quanh một vòng, trịnh trọng nói, chuyện này phải nhanh một chút cáo chi vương đỉnh. Còn lại thanh đồng cự nhân đều trầm muộn gật gật đầu, đồng ý thủ lĩnh quyết định này. Ta đi tiễn đưa tin tức. Một cái thanh đồng cự nhân chậm rãi giơ tay lên. Đầu linh thanh đồng cự nhân gật đầu, hướng về bắc tám vạn dặm là bạch ngân cự nhân một cái thôn, người đem tin tức nói cho nơi đó thủ lĩnh, để cho bọn hắn tiếp tục hướng về bắc đưa tin, một chữ không thể thiếu, sau đó lại trở về. Tự đề cử mình thanh đồng cự nhân gật gật đầu, không nói hai lời liền xuống tháp cao, hướng về bắc mà đi. Không đầy một lát, liền thành một tòa đi xa thân ảnh. Thụ thương cự nhân hô hấp lại trở nên càng gấp rút. Một cái thanh đồng cự nhân đông như nói, hắn không chịu nổi. Thụ thương cự nhân trầm một đạo, giết ta không muốn biến mặt người thú. Đầu linh thanh đồng cự nhân vô hỉ vô bi, đồng bảo, ngươi đưa tới tình báo, làm được rất tốt. Thụ thương cự nhân miễn cưỡng lộ ra nụ cười, cảm tạ. Đầu linh thanh đồng cự nhân đưa tay đặt tại trên hai tay của hắn, lòng bàn tay bỗng nhiên ngưng kết hai cây cự mâu. Phốc phốc, cự mâu quán nhất xuyên hai tay, chôn vùi khí huyết hạch tâm. Không đầy một lát thụ thương cự nhân liền đình chỉ hô hấp. Sau đó thân thể chậm rãi cứng lại, biến thành một bộ dựa bên tường pho tượng đồng tàu. Tất cả thanh đồng cự nhân đều về tới cương vị của mình, tiếp tục thủ vệ chặt đầu cầu sứ mệnh. Hoàn toàn như trước đây, lại chết. Doan Tuyết Tế nghe xong thủ hạ trình lên tình báo, tinh xảo trên khuôn mặt lần đầu xuất hiện khó có thể tin thần sắc. Đàn chủ khẩn trương nói, bẩm giáo chủ, bây giờ trừ Hứa Đồ Hứa phó giáo chủ bên ngoài, còn lại bốn vị phó giáo chủ đều đã chết. Bao quát thực lực tối cường Lý Mậu Lý phó giáo chủ. Doan Tuyết Tế hít sâu một hơi, không chút do dự nói, ta đi tự mình tỉnh lại ngủ say phó giáo chủ nhóm. Lần này nhất định phải đem ngoại lai này kim tiên bắt sống. Đàn chủ cung kính gật đầu, là. Doan Tuyết Tế quay người liền đi, thông qua từng đạo trận pháp, cuối cùng đi tới thánh cung nơi sâu nhất trong lòng đất. Tòa này khổng lồ không gian hắc ám bên trong, trên vách tường lờ mờ đèn đuốc từng chiếc sáng lên. Mấy chục cố an tĩnh quan tài lộ ra tại trước mặt Doãn Tuyết Đế. Lớn nhất một tòa quan tài đứng sững ở chỗ cao nhất, phía trên khắc lấy hai chữ: Lý Ngạo. Đó là nàng sư tôn, bên trên nhậm giáo chủ, kim tiên cường giả. Còn lại trong quan tài thì cũng là kỳ trước phó giáo chủ, nửa bước kim tiên. Trên mặt nội cũng là nói, là xúc phạm lệnh cấm mà bị ép buộc nơi này ngủ đông. Nhưng trên thực tế, bọn họ đều là chủ động yêu cầu ngủ đông. Như thế âm thầm tích xúc thế lực, ngày sau bạo khởi đối phó trưởng sinh tiên tông, chính là từ tôn hư thánh giáo thiết lập bắt đầu liền quyết định phương lược. Doan Tuyết Tế bày ra hai tay, nhẹ nhàng vung lên, kim tiên tiên lực bao phủ mà ra, chui vào từng cỗ trong quan tài. Trong khoảnh khắc, những thứ này an tĩnh trong quan tài liền chuyển đến thanh âm huyền ảo, như có đồ vật gì đã thức tỉnh. Ngay sau đó, từng cỗ quan tài nắp quan tài bị chậm rãi đẩy ra, lần lượt từng thân ảnh nửa ngồi xuống. Bọn hắn hình dung tiểu thụy, người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng khí tức trên thân cũng đã tràn đầy, khoảng cách kim tiên đều chỉ có cách xa một bước. Chư vị phó giáo chủ, thánh giáo trên lãnh địa xuất hiện một vị ngoại lai kim tiên. Ta chính là đương nhiệm giáo chủ Doãn Tuyết Tế, hiện thụ mệnh chư vị vận dụng giáp đẳng thánh hỏa. Chư vị duy nhất nhiệm vụ chính là đem cái kia ngoại lai kim tiên bắt sống. Doãn Tuyết Tế trầm giọng mở miệng. Tất cả phó giáo chủ ánh mắt bên trong vốn là đều có mấy phần mở mịt. Nghe xong Doãn Tuyết Tế lời này, lập tức biến sắc, cùng lúc mở miệng là siêu siêu siêu. Lần lượt từng thân ảnh cực nhanh mà ra, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng ở vào chỗ cao nhất quan tài cũng không động tĩnh. Doãn Tuyết Tế cũng không tính tỉnh lại vị này kim tiên sư tôn. Dù sao, trước đây nàng thế nhưng là phí hết đại công phu mới khiến cho sư tôn lâm vào ngủ đông. Nếu là tùy tiện đem hắn tỉnh lại, sư tôn đến tột cùng là đi trước đối phó cái kia ngoại lai kim tiên, hay là trước đối phó nàng, còn khó nói đâu. Ta hảo sư tôn, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở đây ngủ say a. Ngày sau tự nhiên có ngươi đất dụng võ. Doãn Tuyết Tế duỗi ra như bạch ngọc không tì vết bàn tay, khẽ bước cố này xa hoa quan tài, tinh xảo khuôn mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Chặt đầu cầu. Nam đạo hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy thân ảnh cùng nhau hiện thân. Người cầm đầu là một tên gầy yếu lão giả, nhìn tựa như nến tàn trong gió thổi liền diệt. Hắn tên là Ôn Chi Tân. Trước đây thật lâu, hắn còn là một vị phong nhã hào hoa chân truyền đệ tử, bị rất nhiều người cho rằng ngày sau sẽ tiếp nhận tông chủ bảo tọa. Khi đó Trường Sinh Tiên Tông cũng chỉ có 10 vị trưởng lão. Nhưng Trường Sinh cây tâm sức mạnh lan tràn toàn bộ Trường Sinh Tiên sau, tu sĩ đã không còn thọ nguyên chi vây khốn, miễn là còn sống, tu vi liền có thể không ngừng tăng trưởng. Kết quả là, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử càng ngày càng nhiều. Cho nên liền chỉ có thể thiết kế thêm trưởng lão ghế. Hắn chính là 11 trưởng lão, chính là thập đại trưởng lão phía dưới tối cường. Bất quá, trưởng lão cũng là nửa bước kim tiên, giữa lẫn nhau chênh lệch cũng không lớn. Duy nhất khác nhau ở chỗ nắm giữ tiên khí. Thập đại trưởng lão đều luyện thành một kiện tiên thiên tiên khí. Dù sao thời gian khá dài như vậy, tiên thiên tiên khí tuy khó luyện, nhưng chỉ cần dày công xuống, như cũng có thể luyện thành. Mà 11 cùng sau đó trưởng lão thì cũng không có tiên thiên tiên khí. Ôn Chi Tân hướng trời giáng ra trưởng lão lệnh bài, hóa thành trưởng sinh hai cái chữ to. Lòng sông trên đảo thanh đồng cự nhân nhóm lúc này dừng tay, phóng cái này năm vị trưởng lão đi qua. Đầu tiên đi đến chỗ nào? Thập ngũ trưởng lão hỏi. Ôn Chi Tân chỉ vào phương nam, đi trước Trịnh Khai giáo thành, nhìn là có phải có chiến đấu vết tích còn sót lại, biết rõ ràng cái kia kẻ ngoại lai đến tột cùng là thực lực gì. Chương 1686, bọn hắn đều mọc cánh khó thoát. Chương 1686, bọn hắn đều mọc cánh khó thoát Hà Châu, Lan Giang thành. Nơi đây vốn là Tôn Hư Thánh giáo phó giáo chủ Lô Vân giáo thành. Nhưng đi qua một vị nào đó công đức đại tu chiếu cô sau đó, không thể nói là sinh cơ bừng bừng à, ít nhất cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Bây giờ khắp nơi đều là quanh quần hát nha cùng tiền kền, bọn chúng ở giữa không trung phát ra the thé khó nghe âm thanh cặc cặc, tranh đoạt thi thể thối giữa. Những thứ này hát nha cùng tiền kền cũng đều mọc ra một tấm quỷ dị mặt người. Bọn chúng tại trước đây thật lâu đồng dạng là nhân tộc tu sĩ. Bây giờ, tòa này tử tịch giáo thành nên đón một nhóm mới người viếng thăm. Một nhóm tổng cộng 10 đạo thân ảnh, tất cả hình dung tiểu thụy, bộ dáng phong gầy, giống như mới từ trong quan tài bỏ ra tới tử thi. Trên thực tế, bọn hắn chính là mới từ trong quan tài leo ra không bao lâu, bọn họ đều là Tôn Hư Thánh cung dưới mặt đất ngủ say phó giáo chủ. Bị giáo chủ Doãn Tuyết Tế tỉnh lại sau đó, chia làm hai nhóm. Một nhóm 10 người đi tới Lan Giang thành kiểm tra chiến đấu vết tích, nhờ vào đó phán đoán cái kia ngoại lai kim tiên thực lực cùng thủ đoạn. Một nhóm khác 20 người, 22 một tổ phân tán ra đến tìm kiếm vị kia ngoại lai kim tiên dấu vết, một khi phát hiện lập tức rời xa đồng thời hướng còn lại phó giáo chủ đưa tin. 10 vị giống như thây khô phó giáo chủ phân tán ra tới, trong chớp mắt liền đi lần toàn bộ Lan Giang thành, cuối cùng hội tụ một chỗ. Phát hiện rõ ràng vết kiếm, ngoại lai kim tiên có thể cực kỳ am hiểu kiếm đạo. Phát hiện côn trượng tiên khí công kích dấu vết lưu lại, cùng với một chút lông tóc lưu lại, cấp độ thực lực cũng không đạt đến kim tiên, hẳn không phải là cái kia ngoại lai kim tiên thủ đoạn, có thể là hắn thuộc hạ. Phát hiện huyết khí lưu lại, tứ trọng tiên thể cấp độ, giáo chủ phán đoán rất có thể xuất hiện sai lầm, cũng không phải là một cái kim tiên, mà là một cái kim tiên cùng một cái tứ trọng tiên thể cường giả, cùng một số huyền tiên thuộc hạ. 10 tên phó giáo chủ tuần tự mở miệng, đem phát hiện của mình từng cái nói tới. Cầm đầu phó giáo chủ tên là Tiền Hành, nghe vậy có chút cứng đờ gật gật đầu. Ngủ quá lâu, xương cổ có chút cương. Hắn đang muốn mở miệng, đi tới cùng còn lại phó giáo chủ hiệp, đột nhiên phát giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bắc. Còn lại phó giáo chủ cũng đều phát giác được khác thường khí tức tới gần, nhao nhao ngẩng đầu. Trường Sinh Tiên Tông tu sĩ tới gần Tiền Hành bình tĩnh nói, điều tra ngoại lai kim tiên sự tình có thể tạm hoãn, trước tiên đem những thứ này Trường Sinh Tiên Tông tu sĩ xử lý lại nói. Còn lại phó giáo chủ rất tán thành gật đầu. Trường Sinh Tiên Tông, Tôn Hư Thánh giáo, chính là bao nhiêu năm rồi đối thủ một mất một còn. Nếu không phải Thiên Thụ Tiên Tông dị quân đột cùng một chỗ, dính dấp Trường Sinh Tiên Tông bộ phận tinh lực, Tôn Hư Thánh giáo khả năng cao sẽ bị Trường Sinh Tiên Tông không ngừng mấy quét, thậm chí hủy diệt. Bọn hắn những thứ này phó giáo chủ, cơ hồ đều tự mình trải qua niên đại đó. Có ít người thậm chí cùng Trường Sinh Tiên Tông không thiếu trưởng lão đều có sinh tử đại thủ. Bây giờ cựu nhân gặp mặt, tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Cơ hồ là Tiền Hành tiếng nói rơi xuống, còn lại 9 tên phó giáo chủ liền lập tức tản ra, che giấu khí tức, giống như tử vật đồng dạng. Tiền Hành cười quái dị một tiếng, cũng giấu đi. Bọn hắn ẩn nấp sau đó không đến trăm hơi thở, liền có 5 thân ảnh cùng nhau mà tới. Chính là bao quát 11 trưởng lão Ôn Chi Tân ở bên trong Trường Sinh Tiên Tông 5 vị trưởng lão, cũng là nửa bước kim tiên tu vi. Bọn hắn động tác rất nhanh, đã từ Trịnh Khai Châu giáo thành đi một chuyến. Nhưng trong này chiến đấu vết tích đã còn thừa lác đác. Trên đường nghe Lô Vân chỗ Lan Giang thành cũng bị công kích, trực tiếp thẳng hướng tới bên này. Nơi này chiến đấu vết tích còn tại, có lẽ có thể dựa vào cái này đánh giá ra cái kia người ngoại lai thực lực. Ta thấy được không thiếu vết kiếm, rất là làm cho người kinh hãi, cái kia người ngoại lai tu vi sợ rằng phải vượt xa chúng ta. Ôn Chi Tân lại nhíu mày. Ở đây tựa hồ có một chút mới tinh vết tích. Tại bọn hắn đến nơi đây phía trước, giống như có một nhóm người sớm hơn bọn hắn đến. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, lui. Mau lui lại. Tôn Hư Thánh giáo ở đây bố trí mai phục. Tiếng nói của hắn vừa ra, vô số hư vô chi lực liền từ 4 phương 8 hướng gào thét mà đến. Rầm rầm rầm. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem bọn hắn cái này 5 tên Trường Sinh Tiên Tông trưởng lao sở tại chi địa bà phủ. Thập Ngũ trưởng lao bất ngờ không đề phòng, nhục thân tại chỗ liền tại cái này kinh khủng tập kích phía dưới chôn bụi. Hắn nguyên thần bền bỉ, phi độn cấp tốc, bị thập tứ trưởng lão một cái bảo vệ, lúc này mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Tiên Hành cười quái dị nói, ta nhớ được ngươi, Ôn Chi Tân năm đó ta quát tháo phong vân lúc ngươi chính là một cái chân truyền đệ từ đâu, bây giờ cũng hôn thành Tiên Tông trưởng lão. Ôn Chi Tân hơi biến sắc mặt, hắn cũng nhận ra đối phương. Tiên Hành, nhiều năm trước chính là Tôn Hư Thánh giáo giáo chủ nhiệm kỳ trước Lý Kiêu Ngạo phụ tá đắc lực, nhưng Tôn Hư Thánh giáo tuyên bố, người này nhiều lần xúc phạm lệ cấm, đã bị vô kỳ hạn ngủ đông. Như thế nào bây giờ lại xuất hiện? Mau bỏ đi. Đối phương nhiều người, đối với chúng ta bất lợi. Ôn Chi Tân nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự hạ mệnh lệnh rút lui. Tiên Hành cười lạnh, xuất lĩnh dưới trướng phó giáo chủ lập tức truy kích. Cái trước trốn, cái sau truy, bọn hắn đều mọc cánh khó thoát. Sở Huyền đứng tại chỗ cao, nhìn ra xa bị sương mù che đậy Lan Giang thành. Hắn bây giờ đã đứng gần Bạch Sa thành trên núi cao, cách Lan Giang thành khá xa, mắt thường đã nhìn không rõ ràng. Bất quá, hắn ở nơi đó lưu lại không thiếu khinh linh minh cùng toàn địa giáp. Bình thường tới nói, những tiểu tử này sẽ một mực sống sót. Nhưng ngay mới vừa rồi, nắng sớm nói cho hắn biết, nơi đó khinh linh minh, toàn địa giáp đại lượng tử vong. Không hề nghi ngờ, Lan Giang thành hẳn là xuất hiện đến đây điều tra nửa bước kim tiền, hơn nữa có thể là hai nhóm lẫn nhau đối địch nửa bước kim tiền. Ra tay đánh nhau phía dưới, chiến đấu dư ba đánh ngã không ít cổ trùng. Cao Vân Tiên khốn hoặc nói, Bách Luyện tiền bối, ngài như thế nào đột nhiên nhìn về phía Lan Giang thành phương hướng? Sở Huyên mỉm cười, không có gì, chó cắn chó mà thôi. Cao Vân Tiên khẽ giật mình, đột nhiên hiểu được. Bọn hắn tại Tôn Hư Thánh giáo trên địa bàn như thế khoái động phong vân, giết nhiều như vậy phó giáo chủ, tất nhiên sẽ dẫn tới các đại thế lực chấn động, đến đây điều tra. Tất nhiên Bách Luyện Tiên Đế vừa mới đột nhiên nhìn về phía Lan Giang thành. Như vậy không hề nghi ngờ, hẳn là có hai nhóm nhân mã ở nơi đó tao ngộ hơn nữa ra tay đánh nhau. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được cười khẽ. Trang diện kia hẳn là rất nóng a, Sở Huyền tùy ý nói, phía trước chính là Hứa Đồ chỗ Bạch Sa thành, cũng là Tôn Hư Thánh giáo lần này đại tế sở tại chi địa. Các ngươi phân tán ra tới, trấn giữ Bạch Sa thành phụ cận quan khẩu, nhất là cùng Tiên Thụ Tiên Tông địa bàn giáp giới cái kia một khối. Bốn người đều lông mày nhướng lên. Đây là, Sở Huyền mỉm cười nói, Hứa Đồ tại trong phó giáo chủ thực lực dựa vào sau, sở dĩ có thể thu được đến lần này chủ trì đại tế tư cách, là bởi vì hắn lấy được Thiên Địa Hồng Lô Hỏa manh mối. Nói xong lời này, bốn người đều thần sắc cứng lại. Thiên Địa Hồng Lô Hỏa, trong truyền thuyết có thể luyện hóa vạn vật tiên thiên linh hỏa. Nay hỏa mai danh nhận tích nhiều năm, lại trường sinh tiên sao. Cao Vân Tiên xem như Sĩ Dương Tiên Huyền Điền, đối với tiên thiên linh hỏa nhận thức càng là thấu triệt. Hắn lập tức liền phản ứng lại, Tôn Hư Thánh giáo định dùng Thiên Địa Hồng Lô Hỏa tới mở ra trường sinh tiên phong bế. Sở Huyền thưởng thức nhìn hắn một mắt, chính là chương 1687, tìm thật lâu, cuối cùng tìm được. Chương 1687, tìm thật lâu, cuối cùng tìm được. Đoạn Hôn Khốn hoặc nói, cái kia cái này cùng Thiên Thụ Tiên Tông có quan hệ gì? Sở Huyền cười nói, Trường Sinh Tiên Tông đều phái người tới điều tra tình huống, Tôn Hư Thánh giáo càng là không ngừng phái tới nửa bước kim tiên mới quét, Thiên Thụ Tiên Tông lại không có động tĩnh gì, các ngươi không cảm thấy cái này rất kỳ quái sao? Bốn người cũng hơi khẽ giật mình. Sở Huyền chỉ hướng Thiên Thụ Tiên Tông phương hướng, tùy ý nói, nếu ta đoán không sai, bọn hắn cũng tại Thiên Thụ Tiên Tông biên giới chuẩn bị thỏa đáng, liền đợi đến Hứa Đồ đại tế kết thúc, liền lao ra cướp đoạt thành quả thắng lợi. Cướp đoạt cái kia cực kỳ trọng yếu Thiên Địa Hồng Lô Hỏa. Đối với Thiên Thụ Tiên Tông mà nói, bọn hắn muốn đánh vỡ phong bế, cũng tương tự cần Thiên Địa Hồng Lô Hỏa. Coi như Thiên Thụ Tiên Tông cũng không biết chuyện này, bây giờ an tĩnh như thế, cũng vô cùng có khả năng ngầm hỏa thủy. Cho nên, nhìn chăm chú bọn hắn so cái gì đều hữu dụng. Sở Huyền tâm niệm khẽ động, Tiểu Hổ liền dẫn lĩnh một đám âm thi đi ra, xuất hiện tại bốn người trước mặt. Tiểu Hổ cái kia giống như cột điện thân ảnh, còn có cái kia dọa người khí tức, lập tức để cho bốn người đều hơi biến sắc mặt, vô ý thức lui lại nửa bước. Mấy tức sau đó mới phản ứng được, đây là Bách Luyện Tiên Đế luyện âm thi. Bốn cảnh thi tiên, Cao Vân Tiên dung động đạo, Viên Nang, Đoạn Hồn, Quy Bá Ngọc cũng đồng dạng kinh ngạc. Phía trước không nghe nói Bách Luyện Tiên Đế còn xúc dưỡng một đầu bốn cảnh thi tiên a, bốn cảnh thi tiên, thế nhưng là có thể so với kim tiên. Không nghĩ tới Bách Luyện Tiên Đế tiện tay cầm đi ra. Hơn nữa cái này bốn cảnh thi tiên sau lưng còn theo mấy đầu tam cảnh thi tiên. Như thế đội hình, đem bọn hắn bốn người tiện tay nắm cũng chỉ là hạ bút thành văn sự tình. Sở Huyền cười khẽ, có phần sớm phía trước, Tiểu Hổ đã là tam cảnh viên mãn, lại thêm còn có rất nhiều thiên tài địa bảo đầu nhập, bây giờ tấn thăng bốn cảnh, bất quá là nước chảy thành sông. Tiểu Hổ, ngươi mang lên còn lại âm thi tùy bọn hắn tiến đến, nếu Thiên Thụ Tiên Tông tu sĩ hiện thân, trực tiếp chém giết, không cần hướng ta bẩm báo. Sở Huyền tùy ý phân phó nói. Tiểu Hổ quỳ một chân trên đất, là. Một lát sau, bọn hắn liền thẳng đến phía bắc mà đi. Sở Huyền mũi chân điểm nhẹ, liền hướng Bạch Sa thành phiêu nhiên mà đi. Bạch Sa thành tháp cao phía trên, Hứa Đồ giờ này khắc này hưng phấn đến cực hạn, tâm tình rõ ràng. Cuối cùng xây xong, tế phẩm cũng đều đã chuẩn bị thỏa đáng, là thời điểm tổ chức đại tế. Mặc dù không biết còn lại phó giáo chủ làm sao đều không qua tới xem lễ, cũng không rõ ràng vì cái gì phụ cận đều yên tĩnh lại, nhưng chỉ cần đại tế có thể thuận lợi tổ chức, đó chính là tốt. Thiên Địa Hồng Lô Hỏa, ngươi lập tức chính là của ta. Hứa Đồ cười lớn một tiếng, dựa theo quá trình hiến tế tế phẩm, tháp cao phía dưới bên trong ao máu đều là tế phẩm, rất nhiều tàn chi toái thể ở trong đó chập trùng lên xuống, cũng không phải là huyết trì nổi lên gợn sóng, mà là chính bọn chúng đang động. Trường sinh thiên sinh linh, chỉ cần nguyên thần không chết thì sẽ vẫn luôn sống sót. Hứa Đồ từ các nơi mua lại tế phẩm, cũng là từng cái còn sống sinh linh, nhưng bọn hắn cũng chưa chết, mà là lấy có linh có chỉnh hình thái sống tiếp được ở trong huyết trì ngao du. Hứa Đồ bóp ấn nhập huyết, lòng bàn tay hiện lên tím đen hỏa diễm, chính là Tôn Hư Thánh hỏa. Hắn tự tay một ngón tay, hỏa diễm lúc này chui vào tháp cao ở dưới bên trong ao máu. Vâng, chỉ một thoáng, ngọn lửa cao trướng như muốn chủ tiên. Tàn chi toái thể lúc này thống khổ co gắp, thật giống như bị không ngừng mà quất roi quật. Hứa Đồ lập tức hội tụ sức mạnh tại phần mắt, quan sát chung quanh. Nhiều năm trước hắn đánh giết một cái Thiên Thụ Tiên Tông tu sĩ lúc, trong lúc vô tình phát hiện Thiên Thụ Tiên Tông đã phát hiện Thiên Địa Hồng Lô Hỏa tung tích. Thiên Thụ Tiên Tông đang tại khu chiêng gõ trống mà tạo hỏa, từ đó hấp dẫn Thiên Địa Hồng Lô Hỏa tới gần. Không tệ, linh hỏa ở giữa là sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Mặc dù bọn hắn không có cách nào tạo ra tiên thiên linh hỏa, nhưng tạo ra hậu thiên linh hỏa lại cũng không khó khăn. Thiên Thụ Tiên Tông sinh luyện ra ba đóa hậu thiên linh hỏa, liên tục 3 lần bắt được Thiên Địa Hồng Lô Hỏa manh mối, cho nên bọn họ quyết định nện cái lớn, định dùng cái này ba đóa hậu thiên linh hỏa cưỡng ép tấn thăng tiên thiên linh hỏa. Không thành công thì thành nhân. Dù là tấn thăng thất bại, chỉ cần có thể hấp dẫn đến Thiên Địa Hồng Lô Hỏa, đó cũng là đã kiếm được. Hứa Đồ lúc đó liền phản ứng lại, bọn hắn Tôn Hư Thánh giáo thánh hỏa không phải cũng là linh hỏa. Mặc dù cũng không phải tiên thiên linh hỏa, nhưng ở trong hậu thiên linh hỏa cũng coi như là đứng hàng đầu. Vậy nếu như thêm một bước tăng cường Tôn Hư Thánh hỏa bí lực, có phải hay không khả năng hấp dẫn đến Thiên Địa Hồng Lô Hỏa chú ý? Hắn đem manh mối này báo cáo Doan Tuyết Tế sau đó, lập tức đến Doan Tuyết Tế có trọng. Không chỉ có đem lần này đại tế chủ trì tư cách phá lệ giao cho hắn, còn để cho còn lại phó giáo chủ toàn lực phối hợp, không được có mảy may lá mặt lá trái. Hắn thiết lập như thế tháp cao, khắc ấn vô số trận pháp, cũng là muốn đứng nơi cao thì nhìn được xa. Từ đó tại thiên địa hồng lô hỏa xuất hiện một khắc này, phát hiện trước nhất dấu vết hắn. Hứa Đồ nhắm mắt lại, tùy ý thần thức không hạn chế bày ra. Tôn hư thánh hỏa yên tĩnh thiêu đốt, bao phủ toàn bộ huyết trì, cơ hồ đem tháp cao cũng bao phủ đi vào. Huyết trì chung quanh tôn hư thánh giáo đàn chủ, hội chủ, thương chủ cùng bọn giáo chúng, bây giờ thành tính vô cùng, đều đang đợi giờ khắc này. Rất lâu, Hứa Đồ đống nhiên run rẩy dữ dội đứng lên, cái mùi này, là ngươi, nhất định là ngươi. Thiên địa hồng lô hỏa, ngươi đã đến, ngươi thật sự tới. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm phía đông. Cái kia hừng hực nhiệt độ cao, cái kia khí tức nóng bỏng, gọi là người vô pháp rời tầm mắt nóng bỏng. Chính là nó. Hứa Đồ không chút do dự, vô căn cứ phi độn, thẳng đến đông phương mà đi. Dưới trướng đàn chủ thấy thế cũng lập tức đuổi kịp, đồng dạng cảm xúc bành trướng. Hai ngày sau, Hứa Đồ đã tới chỗ cần đến. Đây là một tòa cực lớn sơn cốc. Sơn cốc có cây đốt cháy thành tro, đại địa khô cạn nước ra. Chỉ có một đoàn giống như tiểu đỉnh một dạng đỏ thẫm hỏa diễm, chính ở chỗ này chậm rãi thiêu đốt lên, thỉnh thoảng hơi hơi run run. Tựa hồ cũng bởi vì Bạch Sa thành tôn hư thánh hỏa thiêu đốt mà có phản ứng. Thật là ngươi. Hứa Đồ cười to lên, lúc này lấy ra chuẩn bị thật lâu bảo vật. Đó là một tòa hàng thật giá thật tiểu đỉnh. Thiên địa hồng lô hỏa nóng ý bức người, bình thường huyền tiên chạm vào, trong chốc lát liền sẽ bị đốt cháy thành tro. Coi như hắn bộ dạng này nửa bước kim tiên đột vào, cũng biết trọng thương, cho nên sẽ cần ngoại vật chịu tải. Tiểu đỉnh này chính là Thiên Thụ Tiên Tông đặc biệt nhắm vào thiên địa hồng lô hỏa luyện chế mà thành. Tổng cộng luyện thành 10 con, giao cho 10 vị Thiên Thụ Tiên Tông trưởng lão bên người mang theo. Hắn trước kia cũng chính là vận khí tốt, vừa vặn đụng tới một cái Thiên Thụ Tiên Tông trưởng lão bị hai tên trưởng sinh tiên tông trưởng lão truy sát đào vong. Người này chiếu cố đầu không để ý đi, một đầu đụng vào trong hắn mai phục. Tiểu đỉnh này tự nhiên cũng liền rơi vào trong tay của hắn. Đến đây đi, ngươi cần phải thuộc sở hữu của ta. Hứa Đồ cất tiếng cười to, vươn tay ra, lòng bàn tay thiêu đốt tôn hư thánh hỏa, hướng trước mắt thiên địa hồng lô hỏa thu hút. Thiên địa hồng lô hỏa quả nhiên động, bắt đầu còn rất chậm, sau đó càng là gia tốc hướng hắn bay tới. Hứa Đồ khoe miệng cơ hồ đều phải ngoắc đến mang hai. Nhưng mà sau một khắc, thiên địa hồng lô hỏa cùng hắn gặp thoáng qua. Phía sau hắn cũng truyền tới một đạo lạ lâm âm thanh. Đây chính là thiên địa hồng lô hỏa sao? Tìm thật lâu, cuối cùng tìm được. Hứa Đồ rung động không thôi, đột nhiên quay đầu, thì thấy một cái tóc đen hắc bảo thanh niên yên tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn mang tới đàn chủ đã ngã đầy đất, mà cái kia đóa hừng hực bức người thiên địa hồng lô hỏa, giờ này khắc này tựa như cùng khôn khéo cựu non chờ tại thanh niên kia lòng bàn tay. Ngươi là? Hứa Đồ trợn tròn con mắt, đi ngang qua công đức đại tu thôi. Sở Huyền nét miệng nở nụ cười. Chương 1688, ngươi cái này âm thi, thật là làm cho lão hủ vui vẻ. Chương 1688, ngươi cái này âm thi, thật là làm cho lão hủ vui vẻ. Tràn ngập chói trang nhiệt ý sơn cốc, Hứa Đồ trợn tròn con mắt nhìn phía sau thanh niên mặc áo đen, mặt mũi tràn đầy cũng là không thể tưởng tượng nổi. Người này là lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình? Lại là lúc nào dễ như trở bàn tay liền giải quyết những thứ này huyền tiên đan chủ? Cái kia thiên địa hồng lô hỏa lại vì cái gì giống như hải tử gặp phải phụ mẫu một dạng tại chỗ liền nhào tới? Trong đầu của hắn đã hỗn loạn tương mừng, hoàn toàn không cách nào lý giải một màn này. Bất quá, hắn dù sao cũng là tôn hư thánh giáo phó giáo chủ một trong. Mấy tức bên trong liền nhanh chóng phản ứng lại, kinh hai nói, còn lại phó giáo chủ toàn bộ đều không tin tức, là ngươi làm. Sở Huyền kinh ngạc nói, ngươi mới biết được. Hứa Đồ, lúc trước hắn lực chú ý toàn ở trên tôn hư đại tế, căn bản không nghĩ tới loại sự tình này. Lại nói, ai có thể nghĩ tới đâu? Tôn hư thánh giáo dù nói thế nào cũng là trường sinh tiên kình tiên cự phách, phó giáo chủ dù nói thế nào cũng là nửa bước kim tiên, làm sao lại có thể bị người chém dưa thái rau một dạng chém giết đâu? Hứa Đồ muốn chạy trốn, lại phát hiện chính mình quanh mình không gian thật giống như bị đọc lại một dạng, mặc cho hắn cố gắng như thế nào cũng không thể động đậy. Trên mặt của hắn nhất thời kinh hãi và phần. Sở Huyền cũng không cùng bị này tìm được thiên địa hồng lỗ hỏa đại công thần khách sáo quá nhiều, mà là bình dị gần gũi mà vô vô Hứa Đồ thiên linh nắp, thiện tay lấy đi nguyên thần, liền quay người hướng bắc mà đi. Nơi đó là tôn hư thánh giáo cùng thiên thụ tiên tông biên giới. Bây giờ chính như hắn sở liệu, đã buộc phát một hồi đại chiến. Cách thật xa cũng có thể nhìn thấy cái kia kinh người khí lãng. Thiên Thụ Tiên Tông coi là thật quả quyết, liền kim tiên đều tự thân xuất mã. Sở Huyền cười nhạt một tiếng, lấy ra sát hồn tác ngự khí bay trốn đi. Trên đường thuận tiện đem vậy tu luyện nguyên thủy đại đạo kinh phân thân thu hồi bản thể. Đạo kia phân thân tại tịnh thổ giới chuyên tu phương pháp này, bây giờ đã thành tân tấn kim tiên. Đã như thế, hắn chỉ trệ đã lâu cảnh giới, cuối cùng một lần nữa có thể có chỗ tiến triển. Kim tiên cảnh giới cùng lúc trước cảnh giới một dạng, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Cái này bốn cái tiểu cảnh giới đều cùng bên trong tiểu tiên địa cùng sinh linh diễn hóa cùng một nhịp thở. Tân tấn kim tiên, sinh linh vừa mới bắt đầu thai nghén. Kim tiên sơ kỳ, sinh linh đã tạo thành phôi thai. Kim tiên trung kỳ, sinh linh có hoàn chỉnh hình thái, tiểu tiên địa cũng xuất hiện nhật nguyệt luân chuyển. Kim tiên hậu kỳ, sinh linh bắt đầu tu luyện, tiểu tiên địa xuất hiện bốn mùa luân hồi. Kim tiên cũng có thể mượn nhờ sinh linh tu luyện, từ đó phát hiện tự thân thiếu sót. Kim tiên viên mãn, sinh linh bản thân hiến tế, trợ kim tiên độ kiếp, bước vào nguyên thủy kim tiên cảnh. Giờ này khắc này, Sở Huyền nội thị thể nội tiểu thiên địa, phát hiện sinh linh diễn hóa quá trình tựa hồ xuất hiện một chút không giống nhau biến động. Phía trước, tiểu thiên địa trong hải dương xuất hiện một chút tiểu nhã hạt gạo sinh linh, bây giờ lại đều chết sạch. Trên lục địa ngược lại có không ít thấp bé cỏ dại dần dần sinh trưởng, càng sinh cơ bừng bừng. Hắn kinh ngạc phát hiện, trong đó không thiếu cỏ dại lại chậm rãi tự động di động, rõ ràng có không thấp sinh mệnh lực. dạng này diễn hóa tiếp, nói không chừng sẽ có cây thành tinh, tiến tới hóa yêu, làm người. Như thế ngược lại cũng không ỷ lại. Sở Huyền trong đầu hiện lên Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh nội dung. Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh bên trong ghi chép, kim tiên nhỏ thiên địa dựng dục sinh linh, rất dễ dàng chịu đến kim tiên bản thân ảnh hưởng. Nếu kim tiên trạch tâm nhân hậu, như vậy tiểu thiên địa sinh linh cũng hơi thần mật bình thản. Nếu kim tiên sát phạt cực nặng, như vậy tiểu thiên địa sinh linh cũng táo bạo dễ giận, dễ dàng khai chiến. Nếu kim tiên am hiểu đan đạo, tiểu thiên địa sinh linh cũng sẽ ở diễn hóa quá trình bên trong tập được đan đạo. Nói tóm lại, tiểu thiên địa hết thảy đều sẽ nên hợp kim tiên, tiến tới trả lại kim tiên tu vi. Nhưng quá trình này tương đương dài dằng dặc, nếu không có ngoại lực tôi động, 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng có thể. Sở Huyền chân đạp sát hồn tắc một bên hướng về chiến cuộc bay đi, một bên nhắm mắt suy tư. Tiên thiên sinh linh tự nhiên diễn hóa quá chậm, vậy thì người vì tôi động. Người vì tôi động liền cần ngoại vật. Sinh linh từ thân, hồn cấu thành, thiếu một thứ cũng không được. Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh bên trong ghi chép, sinh linh chi thân cần lấy hỗn độn mẫu dịch thai nghén. Sinh linh chi hồn cần lấy thái hư chân tinh bồi dưỡng. Thái hư chân tinh ta ngược lại thật ra nghe nói qua, Hư Thiên Thánh đỉnh tổ hải có thể không ngừng phục sinh thai vương, chính là bắt nguồn từ thái hư chân tinh sức mạnh. Hỗn độn mẫu dịch ghi chép thì có ít, nghe nói tiên tổ trước kia từng đem hắn ban cho tam hoàng, để giúp bọn hắn để thăng cảnh giới Sở Huyền nhíu mày. Tổ hải rõ ràng không phải hắn muốn đi liền có thể đi. Hỗn độn mẫu dịch cũng không thể hướng tiên tổ đòi hỏi a, sợ rằng phải tìm kiếm vật thay thế. Suy tư như vậy, hắn đã đến chiến cuộc. Giữa không trung, toàn thân bốc lên liệt diễm tiểu hổ, đang cùng một cái tiên phong đạo cốt lão giả giao thủ. Liệt diễm cùng kiếm ảnh giao thoa, dệt ra gió thổi không lọt sóng nhiệt. Trên mặt đất, Quy Bá Ngọc bốn người thì gặp phải 12 tên tiên thụ tiên tông tu sĩ vây quanh. Cái này 12 tên tiên thụ tiên tông tu sĩ, người cầm đầu chính là nửa bước kim tiên, còn lại 11 người thì cũng là huyền tiên cảnh giới. Bọn hắn tựa hồ kết thành kiếm trận, đem Quy Bá Ngọc bốn người bức ở trung tâm. Tiểu hổ bị cái kia dùng kiếm lão giả áp chế, Quy Bá Ngọc bốn người cũng không địch lại đối phương. Bất quá, dù là không địch lại, cũng không đến nỗi bị triệt để nghiền ép. Dù sao Quy Bá Ngọc bốn người đều xem như bên trong tam cảnh nhân tài kết xuất, không địch lại nửa bước kim tiên, nhưng đối đầu với cùng cảnh giới tu sĩ khác, nhưng vẫn là có thể vững vàng thắng chi. Bây giờ lâm vào khẩu chiến, chỉ là bởi vì quá bất địch chúng. Giữa không trung, dùng kiếm lao giả tâm niệm khẽ động, vô tận kiếm khí gào thét mà ra, phong tỏa tiểu hổ tránh chuyển xê dịch mỗi một tấc không gian. Trong nháy mắt lại tại trên thân tiểu hổ lưu lại rất nhiều vết thương, trong đó sâu nhất một đạo, thậm chí cắt ra phần bụng, đủ để nhìn thấy bên dưới sâm bạch xương sườn. Người cái này âm thi, thật là làm cho lão hủ vui vẻ, không bằng đầu nhập lão hủ dưới trướng. Lão hủ đang cần một đầu cường hành kiếm thi làm 12 nhân kiếm trận hạch tâm. Dùng kiếm lao giả cười ha ha, nhìn xem tiểu hổ ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Hắn thấy, trên âm thi thân này đã tràn đầy vết thương, lại không chút nào tránh lui ý tứ. Như thế trung thành cảnh cảnh âm thi, quả thực hiếm thấy. Nghe thấy lời ấy, tiểu hổ giận tím mặt, trên nắm tay dâng trào liệt diễm, đem chung quanh kiếm khí đập nát ấy. Nhưng kiếm khí vô cùng vô tận, hắn có thể đạp nát một bộ phận, lại không cách nào đạp nát toàn bộ. Dùng kiếm lao giả càng là tán thưởng, theo ta kim kiếm thành cũng không coi là lỗ, ta chính là tiên tụ tiên tông đại trưởng lão, sau này đến lượt ngươi có, một phần cũng sẽ không thiếu, hà tất cùng một cái không để ý ngươi chết sống chủ nhân đâu. Hắn lời này vừa mới rơi xuống, một đạo lạnh lùng âm thanh liền vang lên theo. Tự cao tự đại. Tiểu hổ cần, ngươi không bỏ ra nổi. Kim kiếm thành ném đi ánh mắt, thì thấy một cái thanh niên mặc áo đen chân đạp rét lạnh xiềng xích, đột nhiên xuất hiện giữa không trung bên trong. Đạo này thân ảnh quen thuộc xuất hiện, để cho tiểu hổ cùng Quy Bá Ngọc bốn người đều lập tức sĩ khí đại trấn. Kim kiếm thành phát giác bực này biến hóa, lập tức phản ứng lại, nheo mắt lại quăng tới ánh mắt, xem ra ngươi chính là vị kia ngoại lai kim tiên, cũng là đầu này âm thi chủ nhân. Thiên địa hồng lỗ hỏa đã bị ngươi đạt được. Chương 1689, ta sẽ thật tốt sử dụng, ngươi chớ lo cũng chương 1689, ta sẽ thật tốt sử dụng, ngươi chớ lo cũng Sở Huyền lại không có trả lời, mà là nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên hỏi ngược lại, ngươi cảnh giới gì? Kim kiếm thành tự ngạo nở nụ cười, kim tiên sơ kỳ. Sở Huyền gật đầu, vậy ngươi thể nội tiểu thiên địa đắp nặng đến như thế nào? Sinh linh diễn hóa như thế nào? Kim kiếm thành cười ha ha một tiếng, kiếm linh phôi thai đã thành, tự động diễn hóa. Sở Huyền nhíu mày. Kim kiếm thành lắc đầu, tự động diễn hóa quá chậm, đương nhiên phải dùng ngoại vật. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, ta không phải là tới cùng ngươi luận đạo. Sở Huyền cười, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi luận đạo, còn muốn hỏi ngươi lấy ít đồ vật. Kim kiếm thành hồ nghi, cái gì? Ngươi trong tiểu thiên địa kiếm linh phôi thai? Sở Huyền mỉm cười, tất nhiên tự nhiên diễn hóa quá chậm, ngươi vì thôi động lại khó tìm thích hợp thiên tài địa bảo. Vậy không bằng đi hướng những cái kia khẳng khái hào phóng kim tiên đòi hỏi. Nghe thấy lời ấy, Kim kiếm thành đột nhiên biến sắc. Có ý tứ gì? Ta thật bất bại diễn hóa mà thành kiếm linh phôi thai, ngươi muốn đưa tay cướp đoạt, gọi ta là gì? Ven đường bảo dương sao? Hắn gầm thét một tiếng, sau lưng hộp kiếm bù bù, 72 đạo hồng quang lúc này đổ xuống mà ra, lao thẳng tới Sở Huyền mà đi. Tiểu hổ ngửa mặt lên trời gào thét, liền muốn tới ngăn cản. Sở Huyền tiện tay vung lên, đi giúp bọn hắn, ta chỗ này không cần đến ngươi. Tiểu hổ do dự mấy tức, lúc này mới trọng trọng gật đầu, nào về phía cái kia 12 nhân kiếm trận. Thực sự là khinh thường. Kim kiếm thành cười lạnh một tiếng, âm thanh rơi xuống một khắc này, 72 đạo hồng quang đã tới người. Nhưng mà, con ngươi của hắn lại đột nhiên thu nhỏ. Bởi vì 72 đạo hồng quang lại Sở Huyền trước người ba trượng chỗ quỷ dị lơ lửng, thật giống như bị không nhìn thấy vật không sở được ngạnh sinh sinh kẹp lại. Nhìn kỹ, quanh mình trong không gian bỗng nhiên đưa ra vô số dập dạp chẳng chịt đen như mực xiềng xích. Chính là những xiềng xích này dệt thành gió thổi không lọt cái giới, ngạnh sinh sinh chặn 72 đạo hồng quang. Không gì hơn cái này. Sở Huyền chân đạp không trung cương phong mà đứng, trong mắt cười nhạt một tiếng. Bàn tay hắn một lần, đen như mực xiềng xích bỗng nhiên chui vào hư không, ngàn dặm vân hải chỉ một thoáng cuồn cuộn như mực, 12 đầu cực lớn xiềng xích chợt xuất hiện, đem cái này tất cả hồng quang hoàn toàn bao phủ đi vào. Càng là ngược lại đem tất cả kiếm quang rắn rắn chắc chắc vây khốn. 72 đạo hồng quang tạ xung hữu đột, lại vẫn luôn không cách nào đột phá sát hồn tắc phong tỏa, bọn chúng không gian tránh né ngược lại bị không ngừng thu nhỏ. Một khi đụng vào sát hồn tắc ngược lại kia sáng ảm đạm, trụ chéo không thôi. Kim kiếm thành hơi biến sắc mặt, sau lưng hộp kiếm một tiếng trường minh, một thanh bản mệnh kim kiếm chảy ra mà ra, trong chớp mắt hóa thành vạn dặm cự kiếm, bổ về phía sát hồn tắc. Phá! Hắn quát chói tai một tiếng, kiếm lớn màu vàng nóng còn chưa rơi xuống, sát hồn tắc mặt ngoài không ngờ xuất hiện vết rách. Tuệ không hùng hùng hổ hổ từ trong sát hồn tắc chui ra, ngự sử sát hồn tắc một cái cuốn đi hơn 30 đạo hồng quang tránh đi kiếm lớn màu vàng nóng. Còn sót lại hơn 40 đạo hồng quang thì đều đã tia sáng ảm đạm, rõ ràng uy lực sớm đã không bằng lúc trước. Kim kiếm thành một mặt thì đau, vội vàng bóp ấn nhập quyết, muốn thu hồi còn lại hồng quang, một lần nữa chui vào hộ kiếm. Nhưng Sở Huyền sao lại để cho hắn được như ý, tâm niệm khẽ động, hắc quang linh quang lập tức cực nhanh mà ra, chống rông xuất hiện tại cái kia hơn 40 đạo hồng quang bên trong. Hắc trảo giống như mang nhu, vọt vào trong nháy mắt liền cấp tốc xáo trộn hồng quang trận hình. Bạch trảo thì giống như cự truy, mỗi lần rơi xuống đều có một đạo hồng quang chu chéo lấy nổ thành vô số mảnh vụn. Thời gian nháy mắt, liên tục có 9 đạo hồng quang chu chéo lấy nổ nát vụn. Kim kiếm thành song mắt đỏ thẫm, ta cái này 72 đạo phi kiếm luyện chế nhiều năm, lại bị ngươi hủy đi hơn phân nửa, ngươi thật đáng chết. Sau lưng Sở Huyền áo bào đen vô căn cứ phồng lên, giống như màn trời bao la. Muốn Sở mỗi người chết có rất nhiều, hắn nhàn nhạt lắc đầu, ngươi không có chỗ xếp hạng. Kim kiếm thành gầm thét một tiếng, đột nhiên vô ngực một cái thân, áo bào nổ nát vụn, huyết nhục héo rút, một đoạn trắng loãng xương ngón tay lập tức từ trong lồng ngực bay ra. Thỉnh tiên tổ ban thượng lực. Âm thanh rơi xuống, như tơ như lũ lực lượng cấm kỵ lập tức từ xương ngón tay tuôn ra. Hắn vốn là tóc hoa râm, tiên tứ cốt xuất hiện một khắc này, sợi tóc liền đều hóa thành trắng như tuyết, thân hình cũng càng cong xuống, giống như nến tàn trong gió. Nhưng khí tức lại không ngừng tăng vọt, thể nội bỗng nhiên chuyển ra một đạo kiếm ngân vang. Ngay sau đó, hắn khí tức trong chớp mắt liền nhảy lên tới kim tiên trung kỳ. Xuất hiện sau lưng vài chục tòa hư hư sâu xa thăm thẳm kiếm chủng, mỗi tòa kiếm chủng đều phun ra lạnh thấu xương kiếm ý, ngay cả lơ lửng không trung tầng mây bên trong giọt nước cũng đều nhao nhao hóa thành băng tinh rơi xuống đất. Sở Huyền lông mày nhướng lên. Kim tiên trung kỳ, sinh linh đã hoàn toàn hình thành. Kim kiếm thành hiển nhiên là mượn nhờ tiên tứ cốt ban cho sức mạnh, trong chớp mắt hoàn thành quá trình này. Đại giới nhưng là hao phí đại lượng thọ nguyên. Xem ra tiên tứ cốt cũng không phải không có đại giới. Có lẽ ban đầu vận dụng tiên tứ cốt lúc cũng không có đại giới, hoặc là đại giới cực nhỏ. Nhưng trường sinh tiên cùng ngoại giới không có liên hệ, nơi đây tiên sứ tiên tứ cốt chi lực không có khả năng vô cùng vô tận. Nhiều lần vận dụng sau đó, tự nhiên là muốn rút ra những vật khác xem như đền bù. Cái này dọa người thấu xương kiếm ý ở trong thiên địa gào thét, lập tức liền để Quy Bá Ngọc bọn người cực kỳ khó chịu. Ngay cả 12 nhân kiếm trận cũng không thể không thu tay lại, hướng về chiến cuộc biên giới vừa đánh vừa lui. Đó là tiên tứ cốt sức mạnh, Thiên Thụ Tiên Tông đại trưởng lão tựa hồ vô căn cứ tăng lên một tầng tiểu cảnh giới, bách luyện tiền bối có thể đỡ nổi sao? Cao Vân Tiên cắn chặt răng, trong lòng trầm xuống. Đoạn Hồn vô bờ vai của hắn, tiểu tử, đây chính là chúng ta Ly Hỏa Thánh Địa thánh chủ, nhất định chống đỡ được. Quy Bá Ngọc, Viên Ngang cũng đều nửa là chờ mong nửa là lo âu nhìn về phía Sở Huyền. Kim kiếm thành hư không đập mạnh, sau lưng hộp kiếm trường mình một tiếng, bản mệnh kim kiếm hiện thân lần nữa, càng là chui vào trong tiên tứ cốt tạo thành một thanh mấy trăm dặm chi cự, lượn lờ kim quang cốt kiếm. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào ngăn lại ta một kiếm này? Kim kiếm thành gào thét một tiếng, trực chỉ Sở Huyền. Sở Huyền không khỏi tán thưởng, trường sinh tiên phong bế nhiều năm, nơi đây tiên sứ dưới vạn bất đắc di thật đúng là vây quanh tiên tứ cốt khai phá ra mới thủ đoạn. Trước mắt bao người, hắn cuối cùng nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay, cái kia đóa tiểu đỉnh hình thái thiên địa hồng lô hỏa chậm rãi hiện lên, yên tĩnh tiêu đốt. Nó chợt nhìn phá lệ ôn thuần, nhưng ai cũng biết, cái kia trong đó rung động đủ để luyện hóa vạn vật đáng sợ nhiệt độ cao. Thiên địa hồng lô hỏa. Kim kiếm thành cười lạnh một tiếng, này hỏa chính xác lợi hại, nhưng đơn độc một hỏa đối với kim tiên tổn thương có hạn, ngăn không được ta một kích mạnh nhất này. Sở Huyền cười khẽ, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện lên một thứ khác. Đó là một quả lớn chừng ngón cái, bình thường không có gì lạ hỏa hồng tinh thạch. Thiên địa hồng lô hỏa chui vào trong đó, chỉ một thoáng uy lực liền tăng vọt mấy lần. Những cái kia từ thiên rơi xuống băng tinh tại chạm đến ngọn lửa trong nháy mắt, càng là đã biến thành chiếu sáng bầu trời hỏa lưu tinh. Kim kiếm thành sau lưng hư ảo kiếm trùng mãnh liệt lay động, hắn giật mình thân thể của mình lại không tự chủ được run rẩy, phảng phất gặp phải thiên địch. Đó là cái gì? Sau một khắc, kim quang cốt kiếm cùng trùng thiên xích diễm đột nhiên va chạm, trong vòng nghìn dặm bên trong tầng mây trong nháy mắt không còn một ngống, chỉ có vô cùng vô tận kinh khủng nhiệt ý tràn ngập trong đó. Bành! Kim quang cốt kiếm nổ thành vô số mảnh vụn, giống như mưa to mưa tầm tã xuống. Một đạo kiếm linh thì bị Sở Huyền cách không bắt được, tiện tay ném vào tiểu thiên địa. Kim kiếm thành cúi đầu nhìn về phía bộ ngực của mình, ngọn lửa màu đỏ thâm đang tại trong đó mãnh liệt thiêu đốt, những nơi đi qua huyết đục xương cốt đều bị đốt cháy thành tro. Ta không cam tâm, hắn run rẩy nói ra câu nói sau cùng, cuối cùng cả người đều hóa thành một túm đen xám, hoàn toàn biến mất. Ngươi chi nguyên thần cùng kiếm linh, ta sẽ thật tốt sử dụng, ngươi chớ lo a. Sở Huyền ánh mắt bình tĩnh. Chương 1690, trước kia phân liệt đâm lưng mối thủ, hôm nay ta báo. Chương 1690, trước kia phân liệt đâm lưng mối thủ, hôm nay ta báo. Kim kiếm thành rơi xuống một khắc này, bầu trời bỗng nhiên phía dưới lên màu đen tuyết. Bay là tả đen xám theo gió thổi rơi, phủ kín đại địa. Trong lúc nhất thời, đây là Kim kiếm thành, nơi đó là Kim kiếm thành, khắp nơi đều là Kim kiếm thành. 12 nhân kiếm trận từng cái ngây người tại chỗ, bên cạnh lơ lửng bản mệnh tiên kiếm đều phát ra trận trận rên rỉ. Nhất là làm hắc tuyết phất qua lúc, những thứ này bản mệnh tiên kiếm thậm chí bắt đầu từng khúc rỉ sét. 12 nhân kiếm trận, kiếm thị cùng kiếm, cũng là Kim Kiếm Thành dốc sức bồi dưỡng nhiều năm. Đại trưởng lão Kim Kiếm Thành liền là bọn hắn người lãnh đạo, núi dựa lớn, vĩnh viễn chủ nhân. Thủ tịch kiếm thị quỳ rạp trên đất, nâng lên một chùm đen xám, lẩm bẩm nói, chết còn lại kiếm thị cũng đều giống như trong nháy mắt bị quất đi tinh khí thần, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đen xám bên trong kiếm ý bỗng nhiên nổ tung, đem bọn hắn nổ thành đồng đồng xương máu, giống như là nở rộ 12 đóa huyết liên. Không có vật gì giữa thiên địa, càng nhiều hư hư sâu xa thăm thẳm kiếm ý đang muốn hiện thân. Ở ngoài ngàn dặm, từ đầu đến cuối nhanh chằm chằm chiến cuộc viên ngang bỗng nhiên mắt sáng lên. Hắn trông thấy những cái kia vô tự bay xuống đen xám, kỳ thực buộc vòng quanh tối tăm khó hiểu vết kiếm. Mà mỗi khi có đen xám rơi xuống đất, quanh mình có cây liền sẽ bị nhiễm lên như kim loại màu sắc, ngưng ra xương lưới đao một dạng băng lăng. Bị đen xám bao trùm nước sông giống như chậm rãi chạy sắt lỏng, mặt người cá vừa mới nhảy ra mặt nước, lân phiến liền hóa thành lăng lệ lưỡi kiếm. Nhiễm đen xám chim bay mỗi một lần vỗ cánh, cánh chim bên trong liền chuyển ra kiếm khí tê mình. Sở Huyền hờ hững quan sát cái này hư hư ảo ảo, trọng trọng điệp điệp thiên địa, sau đầu thôn Nhật vạn tượng ổ quay tiên bản hiện lên, tham lam thôn phệ cái này sắp tản đi bạo vừa loạn kiếm ý ở ngoài ngàn dặm, uy bá ngọc mặt sắc khẽ biến, lập tức khẽ quát, rời ánh mắt, chớ có nhìn thẳng. Tập trung tinh thần viên ngang đống nhiên bị đau, trong đôi mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, giống như có vô hình kiếm khí chống rông xuất hiện ở bên trong quái động. Hắn kêu lên một tiếng, ngã nhào trên đất. Cao Vân Thiên muốn nâng, trên thân viên ngang càng là bắn ra mấy đạo sắc bén kiếm khí, ép hắn liên tục né tránh. Uy bá ngọc thấp giọng nói, đây cũng là kim tiên rơi xuống dị tượng. Trong cơ thể của Kim Tiên tiểu thiên địa đã có tuần hoàn, bây giờ Kim Tiên vẫn lạc, tiểu thiên địa cũng trở về đại thiên địa. Kim Kiếm Thành chính là kiếm tu, hắn bên trong tiểu thiên địa tự nhiên ẩn chứa cực mạnh kiếm ý. Không cần vọng động viên đạo hữu, nếu hắn có thể chịu đựng được, có lẽ có thể từ kiếm ý này bên trong phân một chút cảm ngộ, nếu hắn nhịn không được, hai mắt liền sẽ triệt để phế bỏ. Cao Vân Thiên như có điều suy nghĩ, vậy chúng ta. Uy Bá Ngọc bàn ngồi xuống, nhắm mắt cảm ngộ, chúng ta cũng có thể từ trong kiếm một chén canh. Cao Vân Thiên, Đoạn Hồn nghe vậy lúc này ngồi xếp bằng xuống, đồng dạng từ trong cảm ngộ. Sở Huyền nhìn lướt qua ở đây, mỉm cười. Phản ứng vẫn rất nhanh. Kim Kiếm Thành vẫn lạc, tiểu thiên địa quay về đại thiên địa, rất nhiều huyền tiên đều có thể bởi vậy được lợi. Nhất là kiếm tu, càng có thể từ trong thu hoạch không ít. Đương nhiên, cái này lớn nhất phần mấu chốt nhất, hay là muốn thuộc sở hữu của hắn. Huyết Nhật Tiên Bàn huyết khí, có thể ngưng vạn tượng, cho nên tên đầy đủ bên trong mới có vạn tượng hai chữ. Bất quá, ngày bình thường hắn thường dùng nhất vẫn là kiếm khí. Đương nhiên, nếu như muốn làm xáo trộn ánh mắt của người khác, cũng có thể dùng đao khí, thương khí. Bây giờ vô căn cứ được Kim Kiếm Thành trong tiểu thiên địa dựng dục kiếm ý, cũng có thể để cho Huyết Nhật Tiên Bản kiếm khí màu đỏ ngòm uy lực để thăng không thiếu. Không nói tăng mạnh một đoạn, ít nhất cũng có thể để thăng 2-3 thành. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là đạo kia kiếm linh. Sở Huyền nội thị tiểu thiên địa, vị trí trung ương, bây giờ đã có một đạo thành hình kiếm linh tồn tại. Cái này kiếm linh rõ ràng còn không quá thích ứng mới tiểu thiên địa hoàn cảnh. Bất quá, không bao lâu nữa, nó sẽ biết ở đây mới là nó tốt nhất nhà. Kim Tiên vẫn lạc. Trường Sinh Tiên Tông, Ứng Thanh Phong nhìn qua đầy trời rơi xuống đen xám, ánh mắt nhất thời ngưng lại. Cái này đen xám bên trong ẩn chứa một chút kiếm ý, chẳng lẽ vẫn lạc giả là Thiên Thụ Tiên Tông đại trưởng lão Kim Kiếm Thành? Trường Sinh Tiên nhiều năm trước tới nay, đản sinh kim tiên cũng không cao hơn 2 tay số. Như thế dị tượng nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Trường Sinh Tiên Tông kim tiên trừ hắn ra cũng không xuất quan, mà cự nhân Vương tọa ở xa phương bắc, lần này có thể là Thiên Thụ Tiên Tông hoặc Tôn Hư Thánh giáo kim tiên vẫn lạc. Kết hợp đen xám bên trong một chút kiếm ý, khả năng cao có thể suy đoán chính là Kim Kiếm Thành. Suy tư mấy tức, hắn lập tức thẳng đến tông môn cấm địa mà đi. Tam đại thái thượng trưởng lão ngủ say nhiều năm, bây giờ là thời điểm thức tỉnh một vị. Thiên Thụ Tiên Tông chỉ có Mạc Vân Vân, Kim Kiếm Thành 2 tên kim tiên, bây giờ chết một vị, có thể nói thực lực đại tổn. Trước kia phân liệt đâm lưng mối thủ, hôm nay tất báo. Huống chi, Trường Sinh Tiên bị những thứ này sâu bỏ gáy đến hôn tiên hấp địa, đã sớm nên rực rỡ hẳn lên. Thiên Thụ Tiên Tông, tông chủ Mạc Vân Vân mặt không biểu tình, lại nắm chặt bội kiếm bên hông. Ngay mới vừa rồi, tông nội Trường Minh bất diệt kim tiên hồn đang đống nhiên diệt một chiếc, mà bây giờ lại có đen xám vẩy xuống đại địa. Rõ ràng là hắn phái đi ra cướp đoạt thiên địa hồng lỗ hỏa đại trưởng lão Kim Kiếm Thành vẫn lạc. Nghĩ đến Kim Kiếm Thành khả năng cao là cùng cái kia ngoại lai kim tiên tao ngộ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Kim Kiếm Thành lại sẽ liền như vậy vẫn lạc. Dù nói thế nào, Kim Kiếm Thành cũng là một vị kim tiên sơ kỳ kiếm tu. Nhất là bản mệnh kim kiếm, sớm đã là tiên 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 khí. Còn tự chế tiên tứ cốt cùng bản mệnh kim kiếm hòa hợp thủ đoạn. Này cốt kiếm một khi ra tay, hắn cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Kết quả lại, hắn không khỏi nhìn về phía phương nam, Tôn Hư Thánh giáo địa bàn. Xem ra vị kia ngoại lai kim tiên, xa không phải trong tưởng tượng của hắn dễ đối phó như vậy. Lấy một mình hắn chi lực nếu muốn đem hắn chém giết, chỉ sợ đã không có khả năng, nhất thiết phải triệu tập càng nhiều tiên tứ cốt. Trừ cái đó ra, Trường Sinh Tiên Tông, Tôn Hư Thánh giáo phản ứng Mạc Vân Vân lông mày sâu nhăn. Thiên Thụ Tiên Tông kim tiên chiến lực chỉ có 2 vị, chết một vị liền thiệt hại một nửa cao cấp chiến lực. Dưới mắt tiên tứ cốt cơ hồ dùng hết, mà đánh vỡ Trường Sinh Tiên phong bế còn xa xa khó đợi. Nhất thiết phải gây bôi cầu sinh. Tôn Hư Thánh giáo. Doan Tuyết Đế nhìn xem gì rào rơi xuống hắc tuyết, đã không lời nào để nói. Mặc dù Trắng Sa Thành tình báo còn chưa đưa đến, nhưng không khó ngờ tới, nhất định là Thiên Thụ Tiên Tông muốn cướp mất thiên địa hồng lô hỏa, phái ra đại trưởng lão Kim Kiếm Thành, lại cùng cái kia ngoại lai kim tiên tao ngộ. Kết quả Kim Kiếm Thành hoàn toàn không địch lại, bị cái kia ngoại lai kim tiên chém giết. Rõ ràng ta vẫn đánh giá thấp cái kia ngoại lai kim tiên thực lực. Doan Tuyết Tế tự lẩm bẩm, xem ra sư tôn trước kia quyết định kế hoạch, chỉ cần khởi động lại nàng ánh mắt bên trong lấp lóe dị sắc, suy tư mấy tức sau đó, gọi Tâm Phúc đàn chủ. Giáo chủ có gì phân phó? Tâm Phúc cung kính nói. Doan Tuyết Tế bình tĩnh nói, ngồi lên trong giáo nhanh nhất ngự phong loan, đi Trường Sinh Tiên Tông, lấy bản tọa danh nghĩa cho ứng Thanh Phong ứng tông chủ đưa một câu nói. Tâm Phúc hoang mang, bọn hắn có thể để cho ta đi vào? Doan Tuyết Tế lăng không phát hỏa, tạo thành một đạo linh quang đánh vào trong ngọc phủ, cất kỹ, bản tọa đã ban thưởng ngươi hộ thân chi lực, ngươi chỉ là người mang tin tức mà thôi, chỉ cần đem thư đưa đến. Tâm Phúc liên tục gật đầu, là, giáo chủ mới nói. Doan Tuyết Tế trầm giọng nói, thiên thụ phía bắc ba châu tất cả thuộc về quý tông, ta giáo chỉ cần thiên thụ tối nam một châu. Tâm Phúc trịnh trọng gật đầu, thuộc hạ nhất định một chữ không sót đem câu nói này đưa cho ứng tông chủ. Gặp Tâm Phúc lĩnh mệnh rời đi, Doan Tuyết Tế lập tức đi tới thánh cung chỗ sâu. Chương 1691, Kim Tiên vẫn lạc, trước này chưa từng có. Chương 1691, Kim Tiên vẫn lạc, trước này chưa từng có. Doan Tuyết Tế tới trước đến đông đảo quan tài chỗ địa cung, nhưng nàng không có ngừng phía dưới, mà là trực tiếp đi tới địa cung cuối bên vách tường, xuề bàn tay ra đặt tại mặt tường. Vách tường lại chậm rãi tiêu thất, lộ ra một đầu xoay quanh xuống dưới bậc thang. Quan tài địa cung phía dưới còn có một tòa khác địa cung. Ở đây đứng sừng sững lấy 3000 tòa cự đại bia đá, bộ phận đã nhiễm lên huyết sắc, làm 3000 cái bia. Thế gian này đại đạo ngàn vạn, vừa có ngũ hành chi đạo, cũng có đan đạo, khí đạo, còn có kiếm đạo, thương đạo. Tự nhiên cũng có rất nhiều người không tưởng tượng nổi đạo. Cái này 3000 kiếp bia bên trong, liền ẩn chứa thâu thiên hoán nhật một dạng trọng đạo. Một khi hoàn toàn nhuộm đỏ, liền có thể trở thành một ngày giới chủ. Miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát tùy. Kim tiên bên trong vô địch thủ. Bất quá, nói cho cùng là có thời gian hạn chế ngụy giới chủ. Nhưng nếu là ngày hôm đó trong lúc đó, có thể thuận lợi lấy được trưởng sinh tiên ý chí tán thành, như vậy thì có thể lấy ngụy giới chủ trở thành sự thật giới chủ. Giáo chủ nhiệm kỳ trước Lý Ngạo lúc tại vị, ngẫu nhiên từ trưởng sinh tiên biên giới lấy được cái này 3000 kiếp địa. Hẳn là rất lâu phía trước một vị nào đó vẫn lạc trong cơ thể của Kim Tiên tiểu thiên địa ngưng tụ chí bảo. Nhưng 3000 kiếp bia chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay vài tòa có huyết sắc, những người còn lại đều không huyết sắc. Mỗi nhuộm đỏ một tòa kiếp bia, liền cần một cái thiên tiên chi huyết. Nếu là cảnh giới cao hơn, như chân tiên, huyền tiên thì có thể nhuộm đỏ càng nhiều kiếp bia. Lý Ngạo trước kia liền thực sự muốn đo lường tính toán, nếu muốn trở thành trưởng sinh thiên chi chủ cần cỡ nào mệnh cách. Bởi vì chỉ cần có thể đo lường tính toán đi ra, tự nhiên là có cố gắng phương hướng. Mà chỉ cần có thể trở thành trường sinh tiên chi chủ, như vậy tôn hư thánh giáo gặp phải hết thảy khó khăn đều không phải là vấn đề. Trong nháy mắt có thể phá. Nhưng Lý Ngạo cuối cùng thất bại. Dù sao bộ dạng này giết, rất khó không gây nên những người khác phản kháng. Huống chi Lý Ngạo giết không thiếu trường sinh tiên tông, thiên thụ tiên tông tu sĩ sau đó, phát hiện điều này tu sĩ có kim tiên hậu trường, quả thực khó giết. Cho nên về sau liền bắt đầu giết tôn hư thánh giáo chính mình người. Trong giáo các phương dưới áp lực, Lý Ngạo tự nhận lỗi từ nhiệm, Doan Tuyết Tế lúc này mới thừa vị, trở thành hiện nhiệm giáo chủ. 3000 kiếp bia cũng bị tạm thời phủ bụi. Doan Tuyết Tế tùy ý khẽ vuốt một tòa kiếp địa, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhiều năm đại tế, nhuộm đỏ kiếp địa, bây giờ còn sót lại hơn 100 tòa. Lại cống hiến một vị kim tiên, xem chừng liền cũng đủ rồi. Ta hảo sư tôn, ngươi không có trở thành giới chủ mệnh, vậy thì do ta thay cống hiến sức lực. Nàng nhìn về phía phía trên trần nhà bỗng nhiên có tích tích máu tươi chảy ra. Huyết dịch kia tí tách rơi xuống, tại dẫn dắt của nàng phía dưới, đem còn lại hơn 100 tòa kiếp địa dần dần nhuộm đỏ. Tốc độ chậm chạp, lại kiên định lạ thường. Trường Sinh Tiên Bắc Địa, cự nhân vương tòa. Một vị hoàng kim cự nhân ngồi cao bảo tọa bên trên. Hắn toàn thân giống như ám kim đúc kim loại, da thịt chảy xuôi thể lỏng lưu quang, ngang eo sợi tóc tùy ý khoác phía dưới giống như kim sa trường sông. Ngày thường hai mắt nhắm chặt, nhưng nếu mở ra, tựa như cùng ngày luận mới lên, đang mở hí động kim quang xuyên ngàn dặm mây đùn. Vị này hoàng kim cự nhân tên là Canh Diệu cự nhân vương tòa hai vị cự nhân vương một trong, tứ trọng tiên thể, cùng cấp kim tiên. Trừ hắn ra, cự nhân vương tòa một vị khác cự nhân vương chính là Đỏ cự nhân, tên là Chu Cách cùng là tứ trọng tiên thể, cùng cấp kim tiên. Giờ này khắc này, một vị đường xa mà đến Bạch Ngân cự nhân quỳ sát tại dưới bảo tọa, rõ ràng mười mươi mà đem lời nhắn bẩm báo. Canh Diệu khẽ chọc tay ghế, bản vương biết, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, lặn lội đường xa lâu như thế, khổ cực ngươi. Bạch Ngân cự nhân thành kính đạo, hành động đều là cự nhân nhất tộc trưởng thịnh công suy. Nói xong, quay người rời đi. Canh Diệu lúc này mới lộ ra vẻ suy tư, tôn hư thánh giáo địa bàn lại xuất hiện lớn như thế biến động. Lại là tổ phụ hao hết khí huyết đoán trăm vạn năm không có thay đổi của sao. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới cung điện sân thượng bên cạnh, ngửa vọng thiên cung. Trên thân phát ra trận trận kim thiết và chạm thanh âm. Hắn hai mắt nhắm chặt, suy tư thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Cự nhân vương tòa sớm đã không còn trước kia chi huy hoàng, hơn nữa hai đại vương tộc ở giữa còn xuất hiện nghiêm trọng đối lập, thực sự không đánh được nổi. Vẫn là chờ một chút đi. Hắn đang muốn hạ lệnh, để cho phía dưới người không nên dính vào trong đó. Đột nhiên giống như phát giác được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên bầu trời lại có đen tuyết chậm rãi rơi xuống. Hắn tự tay đụng vào, đầu ngón tay lại có một tia cảm giác đau. Kiếm ý, Kim Tiên vẫn lạc. Thiên thụ tiên tông kim kiếm thành. Canh Diệu cái tia vạn năm không đổi trên mặt, đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Kinh ngạc rất nhanh liền bị mừng rỡ thay thế. Kim Tiên vẫn lạc. Trước này chưa từng có. Vậy đại khái chính là tổ phụ nói tới tình thế hỗn loạn. Canh Diệu hít sâu một hơi, lập tức gọi cửa cung điện hoàng kim cự nhân thủ vệ, vận dụng huyết mạch thần thông, truyền lệnh xuống, để cho thiên thụ tiên tông bên trong cùng phụ cận cự nhân lập tức động, chiếm đoạt địa bàn. Hoàng kim thủ vệ chỉnh trọng gật đầu, là. Xem như cự nhân vương tâm phúc, hắn biết rõ chuyện này tầm quan trọng, cơ hội sử dụng bú sữa mẹ khí lực, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới đưa tin cung. đưa tin cung nội cũng không phải là hoàng kim cự nhân, bạch ngân cự nhân, càng không phải là thanh đồng cự nhân, mà là huyết cự nhân. Cự nhân vương trong đình bộ cự nhân nói chung có thể chia làm kim loại cự nhân cùng nguyên tố cự nhân hai loại. Kim loại cự nhân đều bị hoàng kim cự nhân chỉ huy, nguyên tố cự nhân thì theo sát đỏ cự nhân dưới trướng. Huyết cự nhân là trong đó khác loại. Bọn hắn dáng người thấp bé, chỉ so với bình thường nhân tộc cao một chút. So với các cự nhân, huyết cự nhân tiên tiên thần thông có thể nói ít đến thương cảm, chỉ có một loại. Đó chính là huyết mạch cảm ứng. Ở vào các nơi huyết cự nhân ở giữa, tồn tại cực kỳ mãnh liệt huyết mạch cảm ứng. Ở vào cự nhân vương tòa huyết cự nhân nói một câu, địa phương còn lại huyết cự nhân đều có thể nghe được. Nhưng đại giới nhưng là, mỗi một câu nói liền muốn hao phí một phần mười nguyên thần. Một khi dùng hết, chết tại chỗ. Gặp cự nhân vương tâm phúc đổi tới, vị kia dáng người còn xuống đã cao tuổi huyết cự nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía hoàng kim thủ vệ. Cự nhân vương có lệnh, để cho thiên thụ tiên tông bên trong cùng phụ cận cự nhân lập tức gặp thủ, chiếm đoạt địa bàn. Huyết cự nhân gật đầu, lập tức thuật lại. Nói xong một khắc này, da lọn con huyết cự nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thời khắc hấp hối, hắn mỉm cười nói, cuối cùng có thể vì chính mình nói một câu. Hoàng kim thủ vệ đem hắn nửa nâng đỡ, sắc mặt trang nghiêm, lão tiền bối, ngươi có cái gì nguyện vọng cứ nói với ta. Huyết cự nhân mỉm cười nói, ngươi nên đi rèn luyện ra, ngươi xem một chút ngươi một thân này, đều không sáng hoàng kim thủ vệ. Làn da tỏa sáng thậm chí dạng người rực rỡ, đối với cự nhân tới nói, chính là xoáy khi anh tuấn tượng trưng. Người lão nhân này, chẳng phải là nói ta rất xấu. Hắn đang muốn phản bác, đã thấy huyết cự nhân đã nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Lao tiền bối, mặc dù ngươi nói ta xấu, nhưng ta vẫn rất tôn kính ngươi. Hắn bị huyết cự nhân nhắm lại hai mắt, trịnh trọng nói. Hôm sau, bị thiên thụ tiên tông thuê chấn thủ các nơi cự nhân đống nhiên phản loạn, giết chết thiên thụ tiên tông tu sĩ, chiếm đoạt các nơi sản nghiệp, đường khẩu. Cùng trong lúc nhất thời, tôn hư thánh giáo nhiều tên phó giáo chủ xuất lĩnh dưới trướng đàn chủ quy mô bắc tiến, chiếm lĩnh thiên thụ tiên tông tối nam một châu. Cũng tại cùng trong lúc nhất thời, trường sinh tiên tông thái thượng trưởng lao thanh tùng tự xuất quan, xuất lĩnh mấy tên trưởng lão, một ngày liên hạ thiên thụ tiên tông cùng trường sinh tiên tông chỗ biên giới 16 thành. Chương 1692, ly hỏa thánh địa, làm từ hôm nay hưng. Chương 1692, ly hỏa thánh địa, làm từ hôm nay hưng. Đen tuyết còn tại gì rào rơi xuống, tràn ngập giữa thiên địa, không có chút nào dừng lại xu thế. Quy bá ngọc mở ra hai mắt, tiếc nuối lắc đầu. Thực sự đáng tiếc, càng không thể ngộ được bao nhiêu kiếm ý, cái này cũng bình thường, Hà Nam hiểu dù sao không phải là kiếm đạo, mà là thương đạo. Dù là phía trước đem Ngọc Long Thương tặng cho Sở Huyền, hắn còn có thể lấy tiên lực hoặc khí huyết vô căn cứ ngưng kết Ngọc Long Thương. Ngươi đã tỉnh. Đoạn Hồn chép miệng một cái. Quy Bá Ngọc nghi ngờ nói, Đoạn Hồn tiền bối, ngươi không có cảm ngộ kiếm ý. Đoạn Hồn khoát khoát tay, ta đã ngộ được. Quy Bá Ngọc bán tín bán nghi, đã ngộ được. Có thể hay không bày ra cho ta xem một chút? Đoạn Hồn nhíu mày, loại sự tình này có thể nào dễ dàng bày ra cho ngươi? Quy Bá Ngọc, không có cảm ngộ liền không có cảm ngộ, đừng giả bộ. Đoạn Hồn, không có cảm ngộ. Hai người đều nhìn về Cao Vân Thiên, Viên Ngang. Hai cái vị này còn tại trong cảm ngộ, quanh thân đều quanh quần tan không ra kiếm ý, Cao Vân Thiên bên người kiếm ý, công chính bình thản, giống như quân tử chi kiếm. Viên Ngang bên người kiếm ý thì đại khai đại hợp, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Rõ ràng bọn hắn đều tại trong kim kiếm thành vẫn lạc lấy được chân chính chỗ tốt. Quy Bá Ngọc đang muốn cảm khái một tiếng, bỗng nhiên cảm nhận được phương xa có một đạo xung thiên kiếm tiếng rên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái kia kiếm ngân vang không giống bình thường, lộ ra thẳng tiến không lùi, ý hắn khẽ gi một tiếng, đang muốn hướng bên kia tới gần. Đoạn Hồn lại kéo lại hắn, động tĩnh bên kia thánh chủ đã biết được, thánh chủ đã qua. Quy Bá Ngọc lập tức hiểu rõ gật đầu, vậy chúng ta ngay ở chỗ này chờ đợi a. Ai, Đoạn Hồn tiền bối, ngươi nói chúng ta kế tiếp nên như thế nào? Kim Tiên vẫn lạc, nâng giới chấn động, kế tiếp sợ rằng phải rối loạn. Đoạn Hồn như có điều suy nghĩ, ta đoán thánh chủ có thể sẽ thẳng đến Tôn Hư Thánh Giáo Thánh Cung mà đi, chém giết hắn giáo chủ, nhất cử hủy diệt cái này hư nhân thế lực. Quy Bá Ngọc như có chút suy nghĩ gật đầu. Một bên khác, Cao Phong chi đỉnh. Sở Huyền nhìn xem trước mắt thân ảnh quen thuộc, không khỏi lộ ra vẻ cảm khái. Dịch Giản, đạo hiệu một chữ độc nhất một cái kiếm. Không nghĩ tới hắn lại phi thăng đến trường sinh tiên tới. Cảnh giới cũng không thấp. Bây giờ đã có thiên tiên viên mãn, có lẽ mượn cái này cảm ngộ kiếm ý thời cơ, liền có thể xung kích chân tiên. Kim kiếm thành vẫn lạc, kiếm ý tràn ngập giữa thiên địa, Quy Bá Ngọc bốn người cảm ngộ kiếm ý lúc, hắn liền phát hiện nơi này khác thường. Nhất là cảm nhận được cái này thẳng tiến không lùi, cương trực không thiên vị quen thuộc kiếm ý sau, hắn càng là kinh ngạc, cố ý bay chống đỡ liếc mắt nhìn. Quả nhiên là hắn từng quen biết kiếm tôn Dịch Giản. Bất quá, Dịch Giản trạng thái cũng không tốt. Trên thân thủng trăm ngàn lỗ, tràn đầy vết thương, bao quát nhưng không giới hạn trong đao kiếm thương tích, đóng băng lửa thiêu. Rõ ràng phi thăng tới trường sinh tiên sau đó, trải qua cũng không phải cái gì tốt thời gian, ngược lại có khả năng bị không ngừng truy sát. Lúc này, kiếm ý bỗng nhiên biến đổi, tựa như lôi đỉnh phá không. Dịch Giản đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt kiếm quang lấp lóe, tựa như nhìn thấu thế gian hư ảo. Hắn vô ý thức rút kiếm, thét dài một tiếng, kiếm khí như hồng. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại một mình hắn một kiếm, cương trực vô địch, thế không thể đỡ. Giờ khắc này, kiếm ý của hắn cao hơn một tầng. Kiếm tức tâm nói ngay, thẳng tiến không lùi, mới là rất đơn giản. Cũng là tại thời khắc này, cuồn cuộn kiếp lôi mãnh liệt mà đến. Dịch Giản kình kiếm chằm lôi, một kiếm rơi, một lôi diện. Chờ tất cả kiếp lôi đều bị chém chết, chỉ một thoáng trời sáng khí trong, kiếp vân tựa như chưa từng tới bao giờ. Dịch Giản khí tức trên người phun ra ngoài, đã kéo lên đến chân tiên cảnh giới. Đa tạ tiền bối hộ pháp. Dịch Giản chắp tay bái tạ. Sở Huyền cười cười, thập nhị sư minh, đây là không nhớ ra được ta. Dịch Giản sững sờ, chợt nghiêm túc nhìn chằm chằm Sở Huyền nhìn mấy lần, lúc này mới cau mày nói, tiền bối là ai, vì sao muốn nhìn trộm ký ức, giả trang ta 14 sư đệ. Sở Huyền sững sờ, dở khóc dở cười. Sau một lát, Dịch Giản mới rốt cục hiểu được, kinh nghi bất định đạo, ngươi, ngài thật là Sở Huyền, từ Huyền Linh giới phi thăng mà đến. Sở Huyền gật đầu. Nghe được cái này trả lời khẳng định, Dịch Giản thần sắc trịnh trọng, con đường tu hành đạt giả vi tiên, trước đó chúng ta là sư huynh đệ, bây giờ chúng ta là tiền bối cùng hậu bối. Trước đây ngươi phi thăng hôm đó, đại sư huynh liền nói nên xưng ngươi là huyền đế, bây giờ kim tiên cảnh giới đối ứng tiên đế, xưng hô ngươi là huyền đế, đã hàng thật giá thật. Sở Huyền bật cười, nói với ta nói đi, ngươi phi thăng đến trường sinh tiên xảy ra chuyện gì, cảnh ngộ vì cái gì thê thảm như vậy? Dịch Giản sắc mặt không có thay đổi gì, liền đem tự bay thăng đến trường sinh tiên, bị trường sinh tiên tông tiếp dẫn. Nhưng phát hiện trường sinh tiên tông nội bộ mục nát, cực kỳ phong bế trường sinh tiên lý niệm sau đó, dứt khoát rời đi trường sinh tiên tông, tìm kiếm minh lộ. Từ đó về sau, liền một mực lọt vào trường sinh tiên tông truy sát. Thỉnh thoảng cũng sẽ bị thiên thụ tiên tông, tôn hương người của thánh giáo truy sát. Dịch Giản trầm giọng nói, còn lại sư minh sư tỷ đoán chừng cũng sắp phi thăng, bọn hắn khả năng cao đều biết bay thăng đến trường sinh tiên. Sở Huyền khẽ gật đầu, biểu thị tự mình biết hiểu chuyện này, ngươi không phải muốn tìm cổ động tiên kết sao, ngươi cũng nhanh có cơ hội. Dịch Giản trầm mặc phút chốc, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại siết chặt bên hông trường kiếm. Hiển nhiên đã cho thấy hắn quyết tâm. Sở Huyền cách không một nhiếp, đem Dịch Giản mang theo bên người, đi đi, ta dẫn ngươi đi nhận biết mấy cái thuộc hạ. Một lát sau, Sở Huyền trở lại Quy Bá Ngọc bốn người bên cạnh. Thôi giới thiệu sau đó, Quy Bá Ngọc, Đoạn Hồn nhìn về phía Dịch Giản ánh mắt đều trở nên cổ quái đường lên. Nhất là Quy Bá Ngọc, ngươi cũng là Sở Huyền sư huynh. Đúng vậy, ta cũng là. Lúc này, Cao Vân Thiên, Viên Ngang hai người cũng đều song song từ cảm nộ kiếm ý trạng thái khôi phục lại. Bang, bang. Hai tiếng kiếm ngân vang, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong khoảnh khắc xoắn nát tầng mây, gọi người sợ hãi. Đợi bọn hắn một lần nữa mở mắt ra lúc, khí tức trên người lúc này tăng vọt một đoạn. Sắc bén bức người khí tức khoái động rất lâu, mới chậm rãi nội liễm. Viên Ngang đề thăng rất lớn, trực tiếp bước vào tam cảnh viên mãn, còn nắm giữ đại khai đại hợp vượn trắng kiếm ý. Nhưng đại giới nhưng là hai mắt mù, vĩnh viễn không có thể xem. Cao Vân Tiên cảnh giới không có tăng lên, nhưng đối với kiếm đạo vận dụng rõ ràng lại cái trước bậc thang. Năm người bây giờ đều nhìn về Sở Huyền. Đoạn Hồn hỏi, thánh chủ, kim tiên vẫn lạc, nâng giới chấn động, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Một đường giết đi qua sao? Sở Huyền khép cười một tiếng, bây giờ ngược lại là không nên nhất kêu đánh kêu giết thời điểm. Thiên Thụ Tiên Tông đại trưởng lão Kim Kiếm thành chết, còn lại tam đại thế lực tất nhiên đều có động tác, chúng ta ngay tại lúc này không nên mạo động. Ngược lại hẳn là xem kịch. Sở Huyền chỉ vào phía đông mảng lớn địa vực, tất nhiên cái này một mảnh tôn hư thánh giáo phó giáo chủ đều chết sạch, đó chính là nơi vô chủ. Đã nơi vô chủ, ai cũng có thể lấy mà dùng. Đoạn Hồn hai mắt tỏa sáng, thánh chủ ngươi tính trọng trấn thánh địa vinh quang. Sở Huyền cười sang sảng một tiếng, cái tiếp theo Ly Hỏa thánh địa, cần gì phải nhất định phải tại Xí Dương Thiên. Ly Hỏa thánh địa, khi từ hôm nay hưng. Đoạn Hồn kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, là thuộc hạ lĩnh mệnh. Hắn trước kia ngay tại Xí Dương Thiên trùng kiến U Liên Tông, nhưng từ đầu đến cuối không có gì khởi sắc. Bây giờ có Sở Huyền cái này núi dựa lớn, lo gì thánh địa không thể. Quy Bá Ngọc bọn bốn người cũng đều lộ ra vẻ chờ mong. Thiết lập thánh địa, rộng mở đất biên cương, trấn thủ một chỗ. Chỉ cần hành động đối với trường sinh tiên nhân tộc có lợi, liền có thể từ trong phân công đức. Đối bọn hắn tới nói, cũng là thiên đại hảo sự. Chương 1693, Huyền Hoàng Sơ Hỏa, thành. Chương 1693, Huyền Hoàng Sơ Hỏa, thành. Bạch Sa thành. Nơi đây là Tôn Hư Thánh giáo phó giáo chủ Hứa Đồ giáo thành, lấy sản xuất nhiều minh lôi cắt trắng nổi tiếng. Mà minh lôi cắt trắng chính là luyện chế tiên khí tốt nhất tài liệu. Từ nhất giai tiên khí đến lục giai tiên khí, nó đều có thể phát huy tác dụng. Bây giờ Hứa Đồ tính cả dưới trướng một đám đàn chủ đã tử vong hơn phân nửa. Nhưng Bạch Sa thành nhưng như cũng dựa theo bản năng cùng lệ cũ vận chuyển. Tại Thánh cung phái tới phó giáo chủ nhậm chức Bạch Sa thành phía trước, may mắn còn sống sót ba tên huyền tiên đàn chủ chính là tòa này giáo thành mới chỗ tể. Ta gọi Tôn Hằng, Nguyên Anh tu vi, cắt trắng vạn mỏ quáng nô một trong. Ta nhiệm vụ hàng ngày chính là từ dưới đất sông ngầm bên trong giặt bùn cát, từ trong xi ra minh lôi cắt trắng. Công việc này trầm trọng lại rườm rà. Sông ngầm dưới lòng đất băng lãnh rét thấu xương, mỗi lần đều phải đắm chìm vào đầu gối, dẫn đến hai chân của ta trầm trọng giống như con duyên. Có khi còn có thể gặp phải một số người mặt con đít, mặt người cả đánh lén, càng làm cho hai chân tăng thêm không thiếu vết thương. Nơi xa chuyển đến roi quật đục thân châm đục, ta nhịn không được hướng bên kia nhìn lại, mấy cái thân mang tím đen đạo bảo các quản sự cầm trong tay roi, đi qua đi lại, ánh mắt tâm tàn. Mỗi một cái quáng nô thì đều đeo cấm linh khóa, những xiềng xích này có thể tăng cường nguyên thần cảm giác, từ đó cấp tốc phát hiện che giấu tại trong bùn minh lôi cắt trắng, còn có thể giam cầm pháp lực, làm cho quáng nô không cách nào phóng thích pháp thuật. Mà áo tím quản sự trong tay xiềng xích tên là phệ linh roi. Giữa hai bên tồn tại cộng minh. Phệ linh roi mỗi lần rơi xuống đều biết để cho quáng nô nguyên thần gấp trăm lần đau đớn. Phù phù. Cách đó không xa một thanh âm ngã xuống ở trong tối trong sông, chung quanh tu sĩ thần sắc mất cảm giác, không có đi quản. Một cái áo tím quản sự hùng hùng hổ hổ nước chảy tới, mắt thấy cái kia ngã tại trong nước lao tu sĩ đã không còn khí tức, đi lên chính là một cước. Sau đó nhìn quanh một vòng, nghiêm nghị nói, mệnh lệnh của cấp trên, hôm nay dâng lễ lượng để cao hai thành. Nếu không thì cho ta đi thủy lao đợi. Ta cả người bốc ra mồ hôi lạnh. Mỗi ngày dâng lễ 100 cân minh lôi cắt trắng vốn là có chút gian khổ. Bây giờ lại muốn để cao hai thành. Chẳng phải là chú định không cách nào hoàn thành. Áo tím quản sự sắp từ trước mặt ta đi qua lúc, ta nắm chặt nắm đấm muốn phản kháng, muốn hung hăng đập lên. Nhưng khi hắn thật sự đi qua trước mặt của ta lúc, cảm thụ được cái kia xuất khiếu kỳ khí tức, còn có cái kia sáng loáng vẻ linh roi, ta lập tức cười theo, túi đầu không lưng. Vậy mà áo tím quản sự lại tiện tay một roi đánh tới, cười lạnh nói, Tôn Hằng, ngươi tháng này đã liên tục 5 lần không thể đạt tiêu chuẩn, lần này 120 cân nếu như làm không được, liền cút cho ta đi tới bơi bất cát. Cực lớn đau đớn đem ta toàn thân mang khỏa, ta cơ hồ cuộn mình trở thành một cái tô bự. Nhưng kể cả như thế, ta vẫn gắng gượng không có ngã xuống, vẫn như cũ cười theo. Bởi vì ta biết sông ngầm hạ du càng đáng sợ hơn. Nơi đó nước sâu có thể qua ngực, trong nước mặt người cá càng thêm hung ác khát máu. Bị đuổi đến nói đó có nô, không có một cái nào có thể sống quá 20 năm. Ít nhất ở trong tối trong sông bơi, còn có thể kiếm miếng cơm ăn. Nhưng mà sau một khắc, kiếm khí màu đỏ ngòm liền xé ra quanh năm quanh quần tại sông ngầm phía trên hàn vụ. Một đạo áo đen thân ảnh vô căn cứ mà đứng, huyết sắc mâm tròn tại hắn sau đầu hiện lên. Hắn lòng bàn tay lơ lửng khí tức khủng bố để cho toàn bộ các trắng khoáng mạch cũng bắt đầu hành mình. Áo tím các quản sự sử dụng pháp bảo còn chưa tới gần, liền bị vô hình vô tức sức mạnh nghiền nát thành tro. Xiềng xích không phải dùng để đeo. Thanh niên mặc áo đen ngón tay nhập lại hư hoạch, vô số đầu đeo tại quáng nô trên cổ xiềng xích hướng thanh mà nát. Những giam cầm chúng ta kia pháp lực nhiều năm xiềng xích mảnh vụn cũng không rơi xuống đất, mà là vây quanh hắn giống như du long xoay quanh, mà là dùng để giết người. Thanh niên mặc áo đen tiện tay một ngón tay, vô số xiềng xích mảnh vụn liền hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Những nơi đi qua, những cái kia ngày bình thường làm mưa làm gió thánh giáo áo tím quản sự nhao nhao kêu rên ngã xuống đất, nhuộm đỏ từng mảng lớn sông ngầm. Ta nghe được thanh niên mặc áo đen há miệng nói chuyện, âm thanh giống như hồng trung đại lữ, kéo dài không dứt. Tên ta Sở Huyền, đạo hiệu Bách Luyện, Kim Tiên Tu Vi, hôm nay thiết lập Ly Hỏa Thánh Địa, các ngươi đều có thể vào. Trong cơ thể của ta, khô cạn đã lâu trong kinh mạch đống nhiên có pháp lực bắt đầu một lần nữa dâng trào. Trong lồng ngực của ta, kiềm chế thật lâu nhiệt huyết bắt đầu một lần nữa sôi trào. Nguyên thể chết cũng đi theo Ly Hỏa Thánh Địa. Vô số giống nhau âm thanh tại thái ta bợ ban rồi, đó là rất nhiều tại cái này tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất giặt bùn cắt quáng nô nhóm. Tình huống như thế nào? Sở Huyền tùy ý hỏi. Cao Vân Tiên hưng phấn đạo, bẩm tiền bối, trong Bạch Sa Thành bị Tôn Hư Thánh Giáo nô dịch tu sĩ nhiều đến hơn trăm vạn, tu vi thấp nhất giả cũng coi chút cơ, kẻ cao nhất chính là độ kiếp. Ngoài ra, Bạch Sa Thành dưới mặt đất trong nhà lao còn cầm giữ hơn 10 tên tiên, chân tiên, dường như là đến từ thánh cung mệnh lệnh, để cho bọn hắn tiếp tục bắt tế phẩm. Bây giờ những tu sĩ này đều đã gia nhập vào ta Ly Hỏa Thánh Địa. Bọn hắn hoặc là có nô, hoặc là tế phẩm, bây giờ thu được tự do thân, đối với ngài đều sùng kính không thôi. Sở Huyền mỉm cười, ta đã bố trí xuống trận pháp, Bạch Sa Thành cùng chúng quanh 10 vạn dặm bên trong vững như thành đồng. Ta muốn trong động phủ bế quan một đoạn thời gian, các loại việc vặt vãnh các ngươi tự động xử lý. Cao Vân Thiên trịnh trọng gật đầu, biết rõ. Sở Huyền hài lòng gật đầu, trở lại trong động phủ. Hứa Đồ động phủ nhìn xem hào hoa xa xỉ, nhưng rất không thực dụng. Cho nên hắn lấy sát hồn tác tự động mở ra một gian động phủ. Bây giờ bước ra một bước, liền trở lại tỉnh thổ giới bên trong. Hiện tại hắn có một cái đại sự muốn làm. Luyện Huyền Hoàng Sơ Hỏa. Rất lâu phía trước, hắn từng nhận được Sơ Hỏa luyện pháp. Sơ Hỏa luyện pháp cần 4 dạng tài liệu. Thứ nhất, là Huyền Hoàng Sơ Hỏa tắt diệt sau đó hỏa trùng. Thứ hai, là có thể dung luyện vạn vật thiên địa hồng lô hỏa. Thứ ba, là ít nhất 7 đóa tiên thiên linh hỏa dung hợp mà thành hỏa liên. Thứ tư, là một bộ tứ trọng tiên thể. Trong bất chi bất giác, cái này 4 dạng tài liệu lại đều đã đầy đủ. Là thời điểm luyện thành Huyền Hoàng Sơ Hỏa. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay chộp một cái, lòng bàn tay hiện lên 7 đóa tiên thiên linh hỏa. 7 hỏa, tan. Hắn ra lệnh một tiếng, 7 đóa tiên thiên linh hỏa không ngừng va chạm tương dung, dung hợp trong nháy mắt hiện hóa chân tướng. U minh nghiệp hỏa hóa thành âm khí âm vũ cự lang. Thái ất lôi viêm hóa thành kim quang chói mắt đại tướng. Diệt thế kiếp viêm tạo thành ngựa mặt lên trời thét dài hung long. Tinh thế thánh hỏa ngưng tụ thành thánh khiết cao quý nữ tử. Bích lạc u diễm viên hóa tầng tầng lớp lớp xả mãng. Phúc đức nghiệt hỏa ngưng kết yên tĩnh xoay tròn hoàng liên. Còn có lấy một hỏa hai mặt chi pháp tạm thời hình thành hoang cực thú viêm cũng hóa thành một đầu gáo thét hoàn vũ đại ngạc. Những thứ này đủ để dễ dàng đem huyền tiên đốt thành cho bụi tiên thiên linh hỏa tại giữa tốc vung không ngừng va chạm để ép, cuối cùng càng ngày càng nhỏ, hóa thành một đóa thất sắc hỏa liên. Cái này hỏa liên vẹn vẹn lớn chừng bàn tay, lại ẩn chứa đủ để hủy diệt kim tiên kinh khủng uy năng. Thiên địa hồng lô hỏa, luyện. Hắn một tiếng rơi xuống, hình thái giống như đỉnh nhỏ đồng tao thiên địa hồng lô hỏa liền đem thất sắc hỏa liên bao phủ đi vào. Trong đỉnh nhỏ một bích vô số cổ lão huyền ảo văn tự tựa như sống lại. Thất sắc hỏa liên bên trong thì truyền ra lốt bốt tiếng bạo liệt, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, lúc nào cũng có thể giải thể. Tứ trọng tiên thể, tới. Hắn cười lớn một tiếng, đồng nhiên vô ngực một cái miệng. Tứ trọng tiên thể khí huyết từ toàn thân điên cuồng tuôn ra, giống như dòng lũ rót vào hồng lô. Theo khí huyết trôi đi, thân thể dần dần tiểu tụy giàn mua. Thời gian nháy mắt liền tựa như nến tàn trong gió. Nhưng hắn càn khôn trong túi sớm đã trữ hàng đại lượng luyện thể đại dược. Há miệng một nuốt, đủ loại luyện thể đại dược liền không vào miệng, lối vào bên trong, cấp tốc hóa thành quần quần dược lực, bù đắp khí huyết thiếu hụt. Nhục thể của hắn cũng không ngừng tại tiểu tụy cùng thịnh vượng ở giữa vừa đi vừa về biến ảo. Phía trên chiếc đỉnh nhỏ, dần dần bắt đầu xuất hiện vô số bể tan cảnh cổ lao hình ảnh. Sở Huyền ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy một vị người áo trắng, nhất kích đánh nát đạm đạm huyền hoàng sơ hỏa vô số ánh lửa sụp đổ ra tới, tan biến tại chư thiên và giới. Hình ảnh như vậy cũng không kéo dài quá lâu. Thất sát hỏa liên bản nguyên liên tiếp nổ tung, hóa thành hiện ra nhiệt độ cao ánh lửa quần quần tinh xa. Huyền hoàng trùng, đi. Chờ đợi thời gian dài huyền hoàng trùng chậm rãi bay ra, chui vào hồng lô. Giữa thiên địa tại thời khắc này tựa như lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Tứ trọng tiên thể khí huyết đang liên tục không ngừng mà trôi đi, bổ sung tốc độ đã theo không kịp trôi đi tốc độ. Nhưng Sở Huyền cũng không từ bỏ, mà là bình tĩnh nhìn qua thiên địa hồng lỗ hỏa yên tĩnh chờ đợi. Khi luồng thứ nhất huyền hoàng sắc ngọn lửa lúc xuất hiện, hắn tứ trọng tiên thể bắt đầu cấp tốc vỡ vụn, xương cốt hóa thành chịu tải đại đạo đuổi, huyết dịch biến thành trào lên kích động dấu hỏa, kinh mạch ngưng vị vĩnh viễn không tắt bất đèn. Thì ra là thế. Sở Huyền nguyên thần cười ha ha. Huyền hoàng sơ hỏa càng là tại hắn nhục thân vỡ vụn một khắc này trong nháy mắt niết bàn. Mà khi huyền hoàng sơ hỏa triệt để hình thành, hết thảy đều cuốn ngược trở về, nhục thân tại trong chốc lát tái tạo. Hắn một lần nữa mở to mắt, nhìn qua lòng bàn tay điên tính thiêu đốt huyền hoàng hỏa diễm, khẽ nhả một ngụm trọc khí. Huyền hoàng sơ hỏa thành. Chương 1694, huyền hoàng sơ hỏa đã tái hiện thế gian. Chương 1694, huyền hoàng sơ hỏa đã tái hiện thế gian. Sở Huyền bước ra một bước, từ tịnh thổ giới quay về trường sinh thiên. Cũng vào lúc này, huyền hoàng sơ hỏa ở trước người trống rông xuất hiện. Giữa thiên địa vô số hỏa diễm kề âm, hướng về huyền hoàng sơ hỏa phương hướng triều bái thần phục. Bầu trời cùng đại địa trong lúc nhất thời xuất hiện vô số lượn lờ ngọn lửa xiển xích, đó là hỏa đạo hiện hóa mà thành. Cũng vào lúc này, phàm hỏa vô căn cứ dập tắt. Hậu thiên linh hỏa ảm đạm vô quang. Phân tán chư thiên vạn giới tiên thiên linh hỏa thì lập tức hướng về huyền hoàng sơ hỏa phương hướng di động. Đối với thiên địa ở giữa 99 đóa tiên thiên linh hỏa mà nói, huyền hoàng sơ hỏa chính là bọn chúng tổ, bọn chúng cha. Bây giờ vạn hỏa chi chủ đã quay về, tiên thiên linh hỏa tự nhiên cũng nên. Lớn chọc bờ sông, Cổ Động Tiên cùng Thương Hiện thân nơi này, chém giết vài đầu ngấp nghé nguyên thần mặt người lang. Hai người đang muốn tiếp tục đi tới, tiến vào Thiên Thụ Tiên Tông lãnh địa phạm vi, Cổ Động Tiên chợt rất cảm thấy khó chịu, như có đồ vật gì muốn bằng khoảng không từ thân thể thoát ly khỏi đi. Hắn không tự chủ được gọi ra viên yêu phân thân. Một đóa ngọn lửa màu vàng sẫm đột nhiên không bị khống chế từ viên yêu phân thân thể nội thoát ra, chính là Hoang Cực Thú Viêm. Hoang Cực Thú Viêm có thể đồng thời tồn tại ở nhiều tên viễn cổ dị chủng thể nội. Cỗ này viên yêu phân thân chính là Xí Dương Thiên Vô Quang Hải Tam Cảnh yêu tiên, trước đây từng thu được tuyệt đại đa số Hoang Cực Thú Viêm về sau bị Cổ Động Tiên chẳng giết, đồng thời lấy lượng nghi chỉ luyện thành phân thân. Đã như thế, Hoang Cực Thú Viêm liền giữ lại. Tính ra, Hoang Cực Thú Viêm cùng viên yêu phân thân đã sống chung nhiều năm, giữa hai bên thậm chí có thể dùng thủy như giao dung để hình dung. Bây giờ Hoang Cực Thú Viêm không bị khống chế thoát ly, nhưng cũng không cách nào rời đi thoát ly, từng đạo thâm trầm hỏa diễm biến thành sợi tơ, cùng viên yêu phân thân ngâu đứt tơ còn liền. Thống khổ to lớn xé kéo một cái lấy viên yêu phân thân nguyên thần. Liên Cổ Động Tiên cái này bản thể đều cảm nhận được tràn ra đau đớn. Thương nhíu mày, thế nào? Cổ Động Tiên lập tức vận dụng tiên lực, muốn cưỡng ép đem Hoang Cực Thú Viêm đè trở về. Cái trán hắn buốc lên mồ hôi lạnh, trầm giọng nói, không biết, Hoang Cực Thú Viêm đột nhiên nghĩ muốn thoát ly cô này phân thân. Thương nhíu mày, lập tức đánh ra tiên lực, hỗ trợ áp chế Hoang Cực Thú Viêm. Nhưng mà, Hoang Cực Thú Viêm thoát ly viên yêu phân thân ý nguyện là to lớn như thế. Hai người bọn họ thủ đoạn ra hết, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hoang Cực Thú Viêm một tấc lại một tấc mà rời xa. Cuối cùng Hoang Cực Thú Viêm phá thể mà đi, trong chớp mắt liền xa xa vô tung. Cổ Động Tiên nhìn xem Hoang Cực Thú Viêm rời xa, tâm chìm đến đáy cốc. Hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Thương đột nhiên chỉ vào bầu trời, hỏa đạo hiển hóa xiển xích. Cổ Động Tiên cũng nhìn về phía bầu trời, như thế quang cảnh không khỏi làm hắn cũng nao nao. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, hắn đột nhiên phản ứng lại. Huyền Hoàng Sơ Hỏa đã tái hiện thế gian. Thương nghi ngờ nói, Huyền Hoàng Sơ Hỏa không phải đã bị tiên tổ đánh nát, còn có thể tái hiện thế gian? Cổ Động Tiên trầm giọng nói, Ly Hỏa Thánh Địa vẫn luôn đang tìm kiếm xuất hiện lại Huyền Hoàng Sơ Hỏa phương pháp, bọn hắn đã có sơ hỏa luyện pháp, nhưng sơ hỏa luyện pháp cực kỳ hà khắc, rất khó luyện thành. Không nghĩ tới Thương mặt không chút thay đổi nói, không nghĩ tới vẫn là có người đem hắn luyện thành. Ngươi cảm thấy là ai? Cổ Động Tiên trong đầu lập tức hiện lên đạo thân ảnh kia. Còn có thể là ai? Nhất định là hắn. Sở Huyền, người này đối với vạn tương Ly Hỏa chân quyết cảm nộ cùng tạo nghệ, thậm chí còn cao hơn hắn. Tất nhiên lấy được sơ hỏa luyện pháp, bây giờ lại đã là kim tiên cảnh giới. Lấy kim tiên tu vi, nếu muốn trùng luyện sơ hỏa, tự nhiên muốn so Huyền Tiên đơn giản rất nhiều. Hắn tại Trường Sinh Thiên. Thương cao mày nói. Cổ Động Tiên giao động lắc đầu, Huyền Hoàng Sơ Hỏa tái hiện thế gian, chiếu rọi chư thiên vạn giới, bất luận cái gì tiên giới đều có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Chúng ta có ngươi khối này Trường Sinh Thiên ý chí bản nguyên, lúc này mới có thể cấp tốc tìm được Trường Sinh Thiên. Sở Huyền tuy có kim tiên tu vi, nhưng tuyệt sẽ không so với chúng ta càng nhanh. Thương khẽ gật đầu, không có nhiều lời nữa, bởi vì nàng cũng cảm thấy Cổ Động Tiên nói rất có đạo lý. Đi trước Thiên Thụ Tiên Tông, cùng nơi đây tiên sứ tụ hợp. Cổ Động Tiên trầm giọng nói, muốn nghĩ được đến thiên địa hồng lô hỏa, lại chiếm giữ Trường Sinh Thiên ý chí, cần trợ giúp không ít. Thương gật đầu, lúc này đổi kịp. Thiên Thụ Tiên Tông không ngờ người đi nhà trống. Ứng Thanh Phong cùng Thanh Tùng Tử đứng song vai, nhìn xem trống rông Thiên Thụ Tiên Tông sân môn, hai người trên mặt cũng không có biểu tình gì. Thiên Thụ Tiên Tông chỉ có hai tên kim tiên, đại trưởng lão Kim Kiếm Thành vẫn lạc, cao cấp chiến lực hao tổn một nửa. Như thế tình huống phía dưới, gãy đuôi cầu sinh là sự chọn lựa tốt nhất. Bọn hắn chỉ là không nghĩ tới, Mạc Vân Vân có thể quả quyết như thế, rút lui đến nhanh như vậy. Mạc Vân Vân sẽ rút lui tới đâu? Thanh Tùng Tử hỏi. Ứng Thanh Phong chỉ hướng đông phương, Thiên Thụ Tiên Tông hướng về hiện lên ở phương đông hải, có một mảnh quần đảo, tên là San Hô quần đảo. Chính là Thiên Thụ Tiên Tông tại đáy biển bồi dưỡng cây san hô lớn lên mà thành. Bọn hắn nhiều năm trước liền đang chuẩn bị chuyện này, cho nên rút lui mới quả quyết như thế. Nói đến đây, Ứng Thanh Phong có chút dừng lại, bất quá, san hô quần đảo khoảng cách lục địa khá xa, lại trong đó còn có rất nhiều hải thú. Thanh Tùng trưởng lão ứng biết, bây giờ hải dương so với lục địa hung hiểm, trong đó mặt người hải thú lẫn nhau thôn phệ, thực lực cực kỳ đáng sợ. Thanh Tùng Tử gật đầu, biết do Ứng Thanh Phong lo lắng. Hắn nhìn về phía phương nam, vậy liền xuôi nam à, trước tiên đem Tôn Hư Thánh giáo hủy diệt, lao đầu tử sống quá lâu, nhục thân cũng sắp mục nát, không thể chậm trễ. Ứng Thanh Phong gật đầu, vãn bối biết rõ. Ngoài ra, cự nhân vương tòa tựa hồ cũng động tác liên tiếp. Thanh Tùng Tử trầm giọng hỏi thăm. Ứng Thanh Phong gật đầu, hoàng kim cự nhân vương canh rượu tổ phụ trước kia từng hao phí toàn thân khí huyết suy đoán, sẽ có trăm vạn năm không có thay đổi cục xuất hiện. Trước lúc này, cự nhân vương tòa luôn luôn kiếp được, không lẫn vào thế sự. Bây giờ đột nhiên động thủ, chiếm linh thiên thụ tiên tông không thiếu địa bàn, rõ ràng cho rằng tình thế hỗn loạn đã xuất hiện. Thanh Tùng Tử hừ lạnh, một đám ngu muội to con thôi, biết cái gì gọi tình thế hỗn loạn. Bọn hắn như không đi quá giới hạn còn tốt, nếu như toan ăn mòn muốn nên thuộc về Trường Sinh Tiên Tông lãnh địa, ta sẽ đích thân ra tay, để bọn hắn xem Trường Sinh Tiên thế lực tối cường lợi hại. Ứng Thanh Phong lập tức vai phụ đạo, Thanh Tùng trưởng lão cường hãn, chính là vãn bối bình sinh thấy tội. Thanh Tùng Tử cười lạnh, ngươi cùng mặt khác hai cái lao già cũng là nói như vậy a. Ứng Thanh Phong cười ha hả nói, lời này đối với một mình ngài nói. Ly Hỏa Thánh Địa, Cắt Trăng Thánh Thành. Sở Huyền phá cửa ra, thuận miệng trấn an Cao Vân Thiên bọn người, để cho bọn hắn không cần để ý trong tiên địa hỏa đạo xiển xích dị tượng. Lúc này, Sở Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía tây. Một đóa ngọn lửa màu vàng sẫm giống như lưu tinh, trực lăng lăng hướng về Cắt Trăng Thánh Thành bay tới. Nhìn tư thế kia, phản phất muốn đem cả tòa thánh thành san thành bình địa. Cao Vân Thiên bọn người như lâm đại địch, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sở Huyền lại khẽ di một tiếng, ngăn hắn lại nhóm. Hắn liếc thấy được đi ra, đây là Hoang Cực Thú Viêm. Không nghĩ tới sơ hỏa luyện thành vạn hỏa chiêu tông, đệ nhất đóa quay về tiên thiên linh hỏa càng là Hoang Cực Thú Viêm. Xem ra cổ động thiên đã tiến vào Trường Sinh Thiên. Hắn nhìn xem Hoang Cực Thú Viêm dung nhập trong Huyền Hoàng sơ hỏa lập tức cười nhạt một tiếng. Chương 1695, nên tìm vị nào kim tiên đạo hữu ôn chuyện một chút. Chương 1695, nên tìm vị nào kim tiên đạo hữu ôn chuyện một chút. Đại La Tiên. Người trung niên quần áo trắng hai tay cầm cái chổi, tiến tĩnh quét sạch một chỗ lá cây. Một đoạn thời khắc, thân cây bỗng nhiên run rẩy kịch liệt rồi một lần. Người trung niên quần áo trắng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Tương đạo lượn lờ ngọn lửa xiềng xích đột nhiên hiện ra, trong đó có vô số thiên địa chí lý sinh ra tiêu tan. Người trung niên quần áo trắng khẽ cười một tiếng, "Phụ thân, nhìn a, sơ hỏa lại cháy lên, người gây nên hỏa hoạn đã hiện thân. Trước kia ta đánh nát quá sơ hỏa, hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên, nếu không phải ngài tình huống nguy cấp, cần ta lấy thân tương hợp, hắn bây giờ cũng sẽ không có nửa điểm lại cháy lên khả năng. Nhưng mà không sao, lần này Trường Sinh Tiên hiện thế, hết thảy đều đem trở về." Người trung niên quần áo trắng mỉm cười, "Ngài Trường Sinh Tây Tâm, còn có cái kia tái hiện thế gian quá sơ hỏa ít ngày nữa đều đem về tây." Đại thụ không hề có động tĩnh gì, chỉ có một mảnh lá cây lặng yên bay xuống. Vô ngần trong bóng tối, nổi lơ lửng rất nhiều mục nát tan vỡ giới vực, trong đó có thật nhiều thậm chí đều đã hoang vu. Một tòa phổ thông hoang vu bên trong giới vực, một vị lão giả lưng còn đứng tại rất nhiều chính giữa quan tài, đang tại tỉnh lại những cái kia ngủ say nhiều năm cường giả. Những thứ này ngủ say tại này thân ảnh, đều không ngoại lệ cũng là quát tháo một thế cường giả. Có Bách Binh Tiên Đế, thông thế gian vạn binh. Có Băng Liên Tiên Đế, băng tuyết biến hóa thế gian vô suất kỳ hữu. Có Vệ Thiên Tiên Đế, không có gì không thể nuốt, nhiều lần khiêu chiến viễn cổ thập vương thắng bại nửa nọ nửa kia. Càng có Thái Cổ Tam Hoàng, trấn áp dị tộc, giết đến đầu người quần quận. Lúc này, đông nhiên có hỏa đạo xiềng xích đột nhiên hiện ra, giăng khắp nơi, giống như đem này phương thiên địa biến thành một tòa lao tù. Lao giả ngẩng đầu lên, chính là viễn cổ thập vương một trong linh vương. Hắn thấy thế khép cười một tiếng, sơ hỏa lại cháy lên, người gây nên hỏa hoạn như thế. Hết thảy chính như tiên tổ mong đợi như thế. Chư vị, đều nên tỉnh, tiên tổ cần các ngươi hiệu mệnh. Vừa dày vừa nặng nắp quan tài từ từ mở ra, phủ đuổi nhiều năm cổ lão khí tức hướng về bốn phương tám hướng khuấy động ra. Hơn 10 đạo thân ảnh tuần tự xuất hiện, khí thế mạnh mẽ kinh thiên động địa, suýt nữa dẫn tới thế giới sụp đổ. Một vị gánh vác trường cung, dạng người rực rỡ nam tử cao lớn quăng tới ánh mắt, bình tĩnh hỏi, tiên tổ có gì dụ lệnh? Linh vương nhận ra vị này, chính là Thái Cổ Tam Hoàng một trong Liệp Hoàng. Linh vương mỉm cười, đi tới Trường Sinh Thiên, đoạt giới chủ, giết người gây nên hỏa hoạn, diệt sơ hỏa. Liệp Hoàng gật đầu, Bách Binh, Băng Liên, Phệ Thiên theo ta cùng đi, ngươi lại dẫn đường. Linh vương đạp vào giới vực mạnh vụ, liền dẫn bên trên Liệp Hoàng bọn người, hướng thương dấu vết lưu lại mà đi. Thuần Dương Thiên, nơi đây chính là mệnh bộ hậu hoa viên, từ trên xuống dưới đều đã trở thành mệnh bộ cấp lấy lợi ích dương ấm. Bây giờ, hoa bộ nhiều vị hư chu đang tại nơi đây đến thăm. Người cầm đầu là hư vô thai vương Hòa Lâm, đi qua hư tổ vùng trồng, bây giờ đã là thiên thai vương, tay cầm hai cái của bảo, chiến lực cùng cấp kim tiên trung hậu kỳ. Ngoài ra còn có hoa sao, hoa dấu, hai tên thiên thai vương, cũng có một kiện của bảo, cùng cấp kim tiên. Ti mệnh định vận thai vương mệnh đồ leo lên kỳ hạng, nhìn về phía Hòa Lâm, nhíu mày, hoa bộ vì sao tới thế rào rạng, nơi đây là ta mệnh bộ địa bàn. Hòa Lâm bình tĩnh đạo, đại đồ linh thai vương để cho ta tới cầm một thứ. Mệnh đồ nhíu mày, vật gì? Đại đồ linh thai vương chính là chín đại thiên thai vương đứng đầu, là hư tổ tự mình bồi dưỡng, cũng là nhất là cổ lão hư nhân. Trước kia càng là chín đại bán tổ đứng đầu, dù là không dựa vào cổ bảo, cũng cùng cấp kim tiên. Nhưng tiên tổ lấy thân cùng chấn giới tiên thụ tương hợp sau đó, sức mạnh không ra đại la tiên, hư tổ liền thu hồi tự thân sức mạnh, chín đại bán tổ mới giáng cấp vì chín đại thiên thai vương. Đã đại đồ linh thai vương để cho Hỏa Lâm đến đây, hắn không thể không thận trọng đối đãi. Hỏa Lâm, trước đây mệnh bộ đánh xuống Tuần Dương Thiên, ta Hỏa bộ cũng ra một phần lực, bất quá đại đồ linh thai vương từng nói, không theo bên trong thủ lợi, mà là hóa thành một cái hứa hẹn, lưu lại chờ sau này. Ti mệnh định vận thai vương, cần phải còn nhớ rõ chuyện này a. Mệnh đồ gật đầu, nhớ kỹ. Ta mệnh bộ một mực nhớ kỹ cái này hứa hẹn, nhưng khi đó cũng có quyết định, nếu Hỏa bộ yêu cầu vượt qua mệnh bộ mong muốn, mệnh bộ có thể cự tuyệt. Hỏa Lâm lộ ra nụ cười, đương nhiên. Ta bây giờ liền dẫn tới đại đồ linh thai vương yêu cầu. Cứ nói đừng ngại. Mệnh đồ trầm giọng nói. Họa Lâm trịnh trọng nói, Trường Sinh Tiên hiện thế sắp đến, Họa Bộ đem đi đến Trường Sinh Tiên, thỉnh mệnh bộ ít nhất ra 2 tên thiên thai vương, 5 tên mã thai vương, cùng nhau đi tới Trường Sinh Tiên. Mệnh Đồ lộ ra vẻ kinh ngạc, Đại Đồ Linh Thai Vương thế nào biết lời còn chưa nói hết, trên bầu trời liền xuất hiện hỏa đạo xiển xích, vô số thiên địa chí lý ở trong đó diễn hóa. Họa Lâm lông mày nhướng lên, Đại Đồ Linh Thai Vương nói đến quả nhiên không tệ, sơ hỏa lại cháy lên, người gây nên hỏa hoạn như thế, như vậy Trường Sinh Tiên cũng càng dễ dàng tìm được. Mệnh Đồ cảm khái một tiếng, Mệnh Bộ đồng ý tham chiến. Họa Lâm gật đầu, như vậy, ta tại đây đợi Mệnh Bộ hư chu. Mệnh Đồ gật đầu, quay người trở lại Thuần Dương Tiên, cùng còn lại Thai Vương thương nghị chuyện này. Trường Sinh Tiên, Ly Hỏa Thánh Địa, Cắt Trắng Thánh Thành. Sở Huyền xếp bằng ở trong động phủ, giống như trang nghiêm túc mục thạch điêu. Trong động phủ tràn đầy huyền ảo phức tạp trận pháp đường vân, phủ kín mỗi một tấc vách đá, chỉ là nhìn lên một cái cũng đủ để gọi người trầm luân trong đó. Trận này tên là Giao Thiên Cảm Giác mà đại trận chính là Thanh Tiêu đạo nhân sáng tạo, nhưng cảm ứng một giới ý chí tồn tại, không ngừng cùng với tiếp xúc, từ đó trở thành chúa tể một giới. Lý do cẩn thận, hắn chỉ ở trong động phủ bày ra trận này, cũng không có vận dụng khuyết chương cực trận trên diện rộng khuyết chương Giao Thiên Cảm Giác mà đại trận phạm vi. Nói cho cùng, chính là một lần thông thường nếm thử. Nhưng để cho hắn cảm thấy kỳ quái là, lại mảy may không phát hiện được Trường Sinh Tiên ý chí tồn tại. Cái này to lớn Trường Sinh Tiên, lại giống như một cái trống rông thể xác, chỉ có thân, không có hồn. Này liên kỳ quái. Lúc trước hắn cảm ứng Xí Dương Tiên ý chí lúc, liền động tới Giao Thiên Cảm Giác mà đại trận. Chỉ bằng vào thần thức cảm ứng, có chút mơ hồ, thậm chí không cảm ứng được. Nhưng mượn nhờ Giao Thiên Cảm Giác mà đại trận, cảm ứng trở nên cực kỳ rõ ràng, lúc này mới có thể cấp tốc trở thành Xí Dương Tiên chi chủ. Trường Sinh Tiên loại tình huống quỷ dị này, gây nên hắn hoang mang cùng cảnh giác. Cái này cái gọi là Trường Sinh Tiên chi chủ, chỉ sợ không có dễ làm như vậy. Hắn khẽ nhả một ngụm trọc khí, đông cảm thấy thể nội xuất hiện một chút dị động, lúc này nội thị tiểu thiên địa. Tập trung nhìn vào, đạo kia từ kim kiếm thành khẳng khái đưa tặng kiếm linh, nhiều ngày đến nay không có chút nào biến hóa, bây giờ lại bắt đầu chủ động dung nhập tiểu thiên địa. Cũng là tại thời khắc này, tiểu thiên địa cực đông cực tây đột nhiên xuất hiện ánh sáng mặt trời cùng nguyệt quang. Tia sáng vại hướng đại địa. Nhật nguyệt luân chuyển giao thế, thiên địa đạo lý không ngừng hiện lên. Giờ khắc này, Sở Huyền khí tức chợt tăng gọn, vượt qua kim tiên sơ kỳ, thẳng tới kim tiên trung kỳ. Sở Huyền lộ ra vẻ hài lòng. Thì ra là thế. Kim tiên cảnh giới càng là để thăng như vậy, xem ra vẫn là nhiều lắm tìm xem những cái kia khẳng khái hào phóng kim tiên đạo hữu. Nếu không có nhiệt tình của bọn hắn quà tặng, tiểu thiên địa liền không cách nào cấp tốc để thăng. Nghĩ tới đây, hắn như có điều suy nghĩ, kế tiếp nên tìm vị nào kim tiên đạo hữu ôn chuyện một chút. Chương 1696, ngài đây là muốn giả thoáng một thương. Chương 1696, ngài đây là muốn giả thoáng một thương. Trường Sinh Thiên Cực Đông, san hô quần đảo. Thiên Thụ Tiên Tông các tu sĩ chân không chạm đất mà xuyên tới xuyên lui, đem đủ loại vật tư lấy ra. Mạc Vân Vân bằng gió mà đứng, quan sát toàn đảo. Ánh mắt cuối cùng rơi vào san hô quần đảo trung tâm chỗ trên đại thụ. Thiên Thụ Tiên Tông đương nhiên là có cây, nhưng Thiên Thụ Tiên Tông bên trong sơn môn cây, bất quá là một cái chủ nghĩa hình thức mà thôi. Chân chính thiên thụ ở vào san hô quần đảo, đã sớm bị bọn hắn chú tâm bồi dưỡng nhiều năm. Thiên thụ có thể hấp thu trường sinh dịch biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trường sinh dịch chính là cái này tràn ngập toàn bộ trường sinh thiên, lệ tu sĩ sẽ không bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết cổ quái sức mạnh. Thiên thụ phù hộ, khối tiếp theo tiên tứ cốt sắp xuất hiện, đã như thế liền có thể có vị thứ hai kim tiên. Mạc Vân Vân trong lòng hơi định. Tiên tứ cốt là Thiên Thụ Tiên Tông có thể sừng sững ở Trường Sinh Tiên mấu chốt. Nhưng nhiều năm xuống, tiên tứ cốt bên trong sức mạnh sớm đã mười không còn một, bọn hắn không thể không tìm kiếm đủ loại phương pháp, hoặc là hướng tiên tứ cốt bên trong bổ sung năng lượng, hoặc là thu được mới tiên tứ cốt. Cái trước không đáng kể, mà cái sau lại ngược lại có ánh dạng đông. Nhiều năm bồi dưỡng, thiên thụ viên thứ nhất trái cây rốt cuộc phải dưa chín cũng dụng. Đến lúc đó, mới tinh tiên tứ cốt liền có thể sinh ra. Hắn nhìn về phía phương tây, cười lạnh, vì tranh đoạt ta Thiên Thụ Tiên Tông địa bàn, các ngươi liền đánh đi, đánh càng loạn càng tốt. Thời gian mới là trọng yếu nhất. Hắn vô cùng chắc chắn, Thiên Thụ Tiên Tông sơn môn vật lưu lại, đủ để cho các đại thế lực vẻ mặt. Khỏi cần phải nói, chỉ nói cây kia sơn môn thiên thụ, cho dù chỉ là chủ nghĩa hình thức, nhưng cũng là hỗn độn mẫu dịch ngụy trang mà thành chủ nghĩa hình thức. Đối với Kim Tiên tới nói, là không thể thiếu chân bảo. Trừ cái đó ra, Thiên Thụ Tiên Tông trong bảo khố còn có rất nhiều bảo vật còn sót lại. Hắn cố ý lưu lại không thiếu, còn bố trí uy lực cường hãn sát trận, chính là muốn cho dư Trường Sinh Tiên Tông trầm thống nhất kích, đồng thời để cho các đại thế lực lòng sinh tham niệm. Thiên Thụ Tiên Tông sơn môn, Trường Sinh Tiên Tông tu sĩ đang tại trong đó bận rộn. Loại chuyện bật vánh này tự nhiên không có khả năng từ Thanh Tùng Tử dạng này đường đường kim tiên tự mình đến làm. 11 trưởng lao Ôn Chi Tân phụ trách đối với Thiên Thụ Tiên Tông sơn môn tuyệt đại đa số sản nghiệp tiếp thu. Phía trước bọn hắn cùng Tôn Hư Thánh giáo nhiều tên phó giáo chủ làm một trận, vừa đánh vừa lui. Thập nhị trưởng lão bởi vậy chết, những người còn lại may mắn còn sống sót. Bây giờ Thiên Thụ Tiên Tông đã người đi lầu trống, chỉ để lại một tòa trống rỗng lại khắp nơi đều là bảo vật sơn môn. Trong lòng Ôn Chi Tân không khỏi dâng lên mấy phần chờ mong. Hắn đã bao nhiêu năm cũng không có cảm giác như vậy. Vừa mới bắt đầu hắn cũng tương đương cẩn thận, lo lắng Thiên Thụ Tiên Tông cho bọn hắn lưu lại một cái mỹ vị cảm ấy. Nhưng nhiều ngày như vậy tìm vào xuống, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều đan dược, phù lục, tiên khí, lại không nhìn thấy cái gì cảm ấy. Các đệ tử duy nhất xuất hiện tương vong, là vận chuyển phù lục lúc quá mức vội vàng, đến mức không cẩn thận kích hoạt lên một tấm bùa chú, cắt đứt một cái chân. Nhưng lục thân tổn thương cũng không tính cái gì, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhiều ngày xuống, mắt thấy từ đầu đến cuối không có nguy hiểm gì, hắn nỗi lòng lo lắng cũng liền trầm tĩnh lại. Lúc này mới điều động đệ tử số lớn tiến vào chiếm giữ Thiên Thụ Tiên Tông sân môn, đem lại lượng tu hành tài nguyên dọn đi. bây giờ đã kéo dài một tháng có thừa, tuyệt đại đa số tài nguyên đều đã bị dọn đi. Bây giờ đang tại tìm tòi Thiên Thụ Tiên Tông chỗ sâu nhất, cũng chính là cây kia cực lớn phía dưới Thiên Thụ cái kia bệnh đan sen sợi dễ xây dựng địa cung. Thanh Tùng Tử tiền bối đã tự mình xâm nhập địa cung. Nơi đó chắc hẳn có lệnh Kim Tiên cũng muốn động tâm chân bảo. Nghĩ tới đây, trong lòng Ôn Chi Tân khó tránh khỏi có mấy phần hướng tới. Kim Tiên, nửa bước Kim Tiên, tuy chỉ khoảng cách nửa bước, lại là thiên địa khác biệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, mặt đất đống nhiên bắt đầu chấn động, tựa hồ có cái gì ngủ say đã lâu to lớn cự vật đống nhiên tỉnh lại. Những cái kia lui tới, đầy mặt nụ cười Trường Sinh Tiên Tông đệ tử lúc này đều không hẹn mà cùng ngừng lại, một mặt hoang mang, không biết xảy ra chuyện gì. Ôn Chi Tân hơi biến sắc mặt, nội tâm của hắn dâng lên cực kỳ dự cảm không tốt. Hắn hô to một tiếng, mau lui lại. Nói xong không chút do dự hướng về sơn môn cửa vào phi độn. Hắn từ trước đến nay đều rất tin tưởng mình dự cảm. Ầm ầm, mặt đất đống nhiên nổ bể ra tới. Vô số cực lớn có gai sợi dễ hóa thành xà mãng đánh nát mặt đất, tựa như điệu thứ không ngừng đâm ra. Rất nhiều Trường Sinh Tiên Tông tu sĩ né tránh không kịp, tại chỗ liền bị sợi dễ đâm xuyên, cả người đều bị xuyên thấu, toàn thân chảy máu. Liên Thiên Tiên, Chân Tiên, tối đa cũng chính là cưỡng ép tránh né một chút, lại né tránh không được cái thứ hai, cũng là bị nhất kích miểu sát. Chỉ có Huyền Tiên trở lên tu vi tu sĩ mới có thể phản ứng tới, vội vàng hướng về không trung phi độn, tránh né sợi dễ. Ôn Chi Tân trôi nổi tại chỗ cao, nhìn xem vô số cực lớn sợi dễ liên tục không ngừng mà phá đất mà lên, một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc. Thanh Tùng Tử đâu? Xem như Trường Sinh Tiên Tông Kim Tiên chiến lực, Thanh Tùng Tử có thể ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Lúc này, một đạo nặng nề oanh minh ở dưới đất truyền ra, một đạo màu xanh sẫm cổ sáng phóng lên trời, đem phía trên xa hoa huy hoàng lầu các đánh nát bấy. Cũng dẫn đến chung quanh mấy cái Trường Sinh Tiên Tông tu sĩ, cũng trong khoảnh khắc hóa thành một biển, không còn sót lại chút gì. Bành! Một thân ảnh từ trong cột ánh sáng ngã bay ra ngoài, chính là Thanh Tùng Tử. Thanh Tùng Tử trên mặt đất nằm sấp, ở trên vách tường dán lên, tại trên nóc nhà nằm. Nói tóm lại, tương đối phân tán. Ôn Chi Tân nhìn xem một màn này, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Đường Đường Kim Tiên lại cũng bị trọng thương như vậy, khó có thể tưởng tượng sợi dễ địa cung bên trong đến tuột cùng ẩn giấu cái gì đáng sợ thủ đoạn. Trên mặt đất nằm Thanh Tùng Tử, xem như lớn nhất một khối, còn lại phần eo trở lên nửa người trên. Hắn gắng gượng mở miệng, phân phó Ôn Chi Tân, nhanh chóng thông chí ứng Thanh Phong, để cho hắn tới chấn tràng. Ôn Chi Tân lập tức gật đầu, là Thiên Thụ Tiên Tông sơn môn dị động, Thanh Tùng Tử trọng thương. Sở Huyền nghe được Cao Vân Thiên bẩm báo tin tức, không khỏi khẽ cười một tiếng. Thiên Thụ Tiên Tông gãy đuôi cầu sinh, đúng là hắn trong tưởng tượng cục diện, dù sao đỉnh chiến lực hao tổn một nửa, nên chạy trốn liền phải chạy trốn. Nếu là còn không chạy, có thể liền không chạy khỏi. Nhưng Mạc Vân Vân làm được vô cùng quả quyết, hiệu suất cũng cao vô cùng, Trường Sinh Tiên Tông đánh tới lúc, Thiên Thụ Tiên Tông đã người đi lầu trống, này mới khiến hắn hơi kinh ngạc. Hắn cũng đoán được, Mạc Vân Vân khả năng cao tại Thiên Thụ Tiên Tông sơn môn bày ra hậu chiêu. Bây giờ đạo này ẩn nút đã lâu hậu chiêu thật đúng là bị dẫn nổ. Bất quá, hắn thật không nghĩ tới bị thương nặng càng là Thanh Tùng Tử, người này nói thế nào cũng là Kim Tiên, tại sao lại tự mình xâm nhập sợi dễ địa cung tầm bảo? Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Sở Huyền bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ sợi dễ kia địa cung bên trong có lệnh Kim Tiên cũng khó có thể kháng cự dụ một nghi ngờ. Có thể để cho Kim Tiên cũng không cách nào kháng cự chất bảo, nhất định cùng thể nội tiểu thiên địa đắp nặng có liên quan. Hỗn độn mẫu dịch, vẫn là thái hư thật tinh. Sở Huyền lộ ra nụ cười. Hai thứ này hiếm thấy tiên tài tung tích, không có nghĩ rằng vẫn thật là đưa tới cửa. Bất quá, hắn cũng không tính bây giờ liền tham gia trong đó. Trường Sinh Tiên Tông, Cự Nhân Vương Tòa, Tôn Hư Thánh Giáo Kim Tiên, đều khó có khả năng ngăn cản như thế hiếm thấy tiên tài dụ một nghi ngờ. Để cho bọn hắn trước tiên đánh đứng lên, hắn mới có thể ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, vì để cho bọn hắn đánh nhau, hắn nhất định phải làm chút cái gì. Sở Huyền mỉm cười, truyền xuống, Ly Hỏa Thánh Địa chuẩn bị vượt biển tiến công san hô của đảo, ta muốn triệt để diệt đi Thiên Thụ Tiên Tông. Cao Vân Tiên trước tiên là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, ngài đây là muốn giả thoáng một thương. Sở Huyền cười khẽ, đi. Nói xong, chân đạp sát hồn tắc kim tiên khí tức khuấy động ra, khí thế như hồng, chấn động phương viên 10 vạn dặm, thẳng đến san hô quần đảo mà đi. Chương 1697, Điêu Trùng Tiểu Kỹ làm xáo trộn ánh mắt. Chương 1697, Điêu Trùng Tiểu Kỹ làm xáo trộn ánh mắt. Kim Tiên khởi hành, khí thế như hồng, chấn thiên động địa. Tới gần Ly Hỏa Thánh Địa thế lực phạm vi mỗi một vị sinh linh đều thấy được đạo kia hướng về cực đông đi thân ảnh. Trong lòng tất cả mọi người đều xuất hiện ý tưởng giống nhau. Ly Hỏa Thánh Địa vị kia Kim Tiên Thánh Chủ bây giờ hướng về cực đi về hướng đông, chắc chắn là muốn đi san hô quần đảo đối phó Thiên Thụ Tiên Tông Tông Chủ Mạc Vân Vân. Phần tình báo này rất nhanh liền bày tại các đại thế lực Kim Tiên trước mặt. Ứng Thanh Phong bây giờ đang từ Trường Sinh Tiên Tông sơn môn bay ra, chạy tới Thiên Thụ Tiên Tông sơn môn, trên đường biết được chuyện này, không khỏi nhíu mày. Ly Hỏa Thánh Địa cướp đoạt Tôn Hư Thánh Giáo địa bàn, từ không tới có tạo dựng lên một chuyện, hắn tất nhiên là biết được. Cũng biết Ly Hỏa Thánh Địa vị kia Bách Luyện Thánh Chủ, chính là trước kia chém giết Kim Kiếm Thành người. Bây giờ phút quan trọng này, người này thẳng đến cực đông san hô quần đảo mà đi, còn lớn như vậy trường kỳ cổ, sợ không phải có bẫy. Mặt ngoài khí thế như hồng thẳng đến cực đông, trên thực tế trên nửa đường bụng trộm trở về, cũng không phải là không có khả năng chuyện. Người trẻ tuổi muốn dùng loại này Điêu Trùng Tiểu Kỹ làm xáo trộn ánh mắt, có phần quá không đem ta cái này lão tiền bối để ở trong mắt. Doãn Tuyết Tế bây giờ đang tại địa cung tiếp tục nhuộm đỏ 3000 kiếp địa, tạm thời phân thân thiếu phương pháp, nghe được Tâm Phúc mang tới tình báo, không khỏi cười nhạo một tiếng. Làm xáo trộn ánh mắt mà thôi, người này nhất định sẽ trở về. Ta không tin hắn thật đi san hô quần đảo, lại càng không tin hắn có thể cùng Mạc Vân Vân đánh nhau. Tâm Phúc hoang mang, giáo chủ vì cái gì nói như vậy? Doan Tuyết Đế thản nhiên nói, san hô quần đảo bị Thiên Thụ Tiên Tông xem như hậu hoa viên tới kinh doanh, không biết kinh doanh bao nhiêu năm. Ta trước kia liền hoài nghi, san hô quần đảo người lần cận mặt hải thú thậm chí đều bị Mạc Vân Vân cho nắm trong tay vài đầu. Bằng không ứng Thanh Phong vì sao không thừa thắng xông lên? Tâm Phúc lập tức gật đầu, giáo chủ nhìn rõ mọi việc. Doan Tuyết Đế khoát tay, để cho Tiền Hoành bọn hắn chú ý Ly Hỏa Thánh Địa động tĩnh, không nên lạnh tay công kích, trước tiên đem từ Thiên Thụ Tiên Tông bên kia giành được địa bàn chiếm đóng. Tâm Phúc trịnh trọng gật đầu, là cự nhân vương tòa. Hoàng Kim cự nhân vương canh rượu đang muốn sôi nam, cung điện cửa vào đống nhiên xuất hiện một đạo khắc tráng kiện thân ảnh. Thân thể giống như vịnh đốt hỏa hạch, làn da đầy dạn nước màu đỏ thật văn, râu tóc tùy ý khoát phía dưới, giống như từng đạo xích luyện, mỗi cái sợi tóc cũng giống như một đầu thu nhỏ hỏa long. Phóng nhãn toàn bộ cự nhân vương tòa, hình tượng như vậy không có vị thứ hai cự nhân có thể nắm giữ. Chỉ có đỏ cự nhân vương Chu Cách một người. Chu Cách, ngươi muốn ngăn ta? Canh rượu nheo mắt lại. Chu Cách bình tĩnh nói, Trường Sinh Tiên Phong bế không có gì không tốt, một khi đánh vỡ phong bế, ngược lại có thể dẫn đến cự nhân nhất tộc tiêu vong, những thứ này ngươi có từng nghĩ? Canh rượu trầm giọng nói, dạng này mục nát bộ dáng còn không bằng chết, nhân tộc có đôi lời, gọi là không phá thì không xây được. Chu Cách lắc đầu, ngươi nếu muốn lẫn vào đến phương Nam những cái kia loạn cục bên trong, trừ phi từ trên người ta bước qua đi. Canh rượu nheo mắt lại, coi là thật muốn ngăn ta. Chu Cách không nói gì, trên thân lại đột nhiên xuất hiện từng đạo vừa dày vừa nặng xương cốt trọng giáp. Hai đầu trên cổ tay càng là đột nhiên hiện ra đỏ bừng xiềng xích. Cốt giáp cùng xiềng xích là hắn luyện thành bản mệnh bảo vật. Canh rượu cười lạnh, đã như vậy, vậy thì đánh tới ngươi chịu phục. Sau một khắc, hai vị cự nhân vương giống như hai đạo sơn nhạc trọng trọng đánh vào nhau. Trường Sinh Tiên cực đông. Sở Huyền nhìn phía trước mênh mang sóng lớn, lộ ra cười nhạt một tiếng. Trường Sinh Tiên sinh linh đều biết, hải dương so với lục địa càng đáng sợ hơn. Bởi vì vô số năm trôi qua, hải thú lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng xuất hiện bốn cảnh hải thú tuyển sẽ không thiếu. Ngoài ra, hải thú hình thể từ trước đến nay đều cực kỳ to lớn, khí huyết cũng phá lệ dồi dào, đủ để cùng 4 năm cái tứ trọng tiên thể luyện thể đại tu tương đương. Trọng yếu hơn là, đây là hải dương, là hải thú sân nhà. Nhưng Sở Huyền không chút do dự, trực tiếp bước vào hải dương. Đen kịt mặt biển vừa mới bắt đầu còn gió êm sóng lặng, nhưng rất nhanh liền phảng phất phát giác người lạ tới gần, giống như nổi giận cự nhân một dạng táo động. Chỉ một thoáng, thiên hôn địa ám, gió nổi mây phun, mây đen cuộn, càng là tạo thành từng đầu dữ tợn vân khí giao long. Trên mặt biển đầu sóng một cái cao hơn một cái, phảng phất muốn đem Sở Huyền tại chỗ chúc chết. Sở Huyền phất ống tay áo một cái, cương phong gào thét, xé hở ra thương khung, sừng sững ngàn dặm đỉnh sóng. Hắn cúi đầu xem xét, trên mặt biển đống nhiên đã xuất hiện một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy, trong đó bắn ra 8 đôi u lanh ánh mắt, nuốt hải ngao long. Hắn lông mày nhướng lên, như thế cự thú chính là thái cổ dị chủng, cùng thái cổ bát tộc so sánh cũng không kém bao nhiêu. Chỉ có điều, nuốt hải ngao long đại bộ phận đều tại Trường Sinh Thiên, vẹn vẹn có vài đầu tại ngoại giới hoạt động. Mà theo viên cổ thập vương thời đại kết thúc, ngoại giới còn sót lại vài đầu nuốt hải ngao long cũng đã chết đi, tự nhiên cũng không có bao nhiêu người biết được sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng Sở Huyền hay là từ Quảng Lôi Thiên ý chí ghi chép bên trong biết được những thứ này thái cổ sinh linh cường hãn. Quảng Lôi Thiên có ghi chép, cực Tây Hải Dương có nuốt hải ngao long, hai đầu bốn mắt, thổ tức thành nguyên, lân giáp dấu tinh, cốt nhược bạch ngọc, huyết tự hướng ngân. Mỗi lần gầm thét nhất định dẫn động cửu tiêu sấm chớp mưa bão. Con thú này tới lui chỗ, biển cả sinh lốc xoáy, vân khí hóa thuần lùng long. Sau một khắc, bốn đạo thủy long quyển đã xoắn nát không gian gào thét mà đến, mỗi đạo thủy long quyển bên trong đều nhấp nô vô số dập dạp chẳng chỉ toan hồn. Những cái kia chính là chết bởi nuốt hải ngao long miệng hải thú chi hồn. Sở Huyền sau đầu lơ lửng huyết nhật tiên bản vô số kiếm khí màu đỏ ngòm gào thét mà ra, trong chớp mắt ở trước người ngưng kết một mảnh gió thổi không lọt màn kiếm. Thủy long quyển oanh kích bên trên, trong khoảnh khắc liền bị kiếm khí không ngừng cắt chém tá lực, cuối cùng hóa thành đầy trời hơi nước, tiêu trừ cho vô hình. Hắn vung tay lên, sát hồn tác âm dương đoạt hư không tiêu thất, tựa như đâm vào hư không. Sau một khắc, 72 căn cuốn quanh lăng liệt hàn khí xiềng xích liền phá sóng mà ra, lại chỉ tại nuốt hải ngao long tỉ mỉ lân giáp phía trên cọ sát ra u lam hỏa tinh. Bang! Âm dương đoạt hắc trảo xé mở ba mảnh vảy rồng, bạch trảo thì tính toán quét ra mấy khối huyết đủ. Nhưng mà đánh gãy bảy chỗ trong nháy mắt tái sinh san hô cốt thứ, ép âm dương đoạt không thể không lui lại, chờ mới thời cơ. Hống hống hống! Ngao long thể khiếu, biển cả sôi trào, thủy bị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, trần trụi thêm lục địa không ngừng khô cạn nứt ra, lộ ra rất nhiều cự thú hải cốt. Sở Huyền lông mày nhướng lên, đây là muốn rút ra thủy đạo chi lực. Nuốt hải ngao long chính là bối cảnh, đến nơi này một cấp bậc một cách tự nhiên liền có thể rút ra thiên địa chi lực để bản thân sử dụng. Cái này mênh mông trong Đông Hải nhiều nhất sức mạnh chính là thủy đạo chi lực. Trong nháy mắt, hai đạo khổng lồ bóng đen từ dưới nước hiện lên, trên lưng bỗng nhiên nô lên sơn mạch một dạng tiên khí vòng xoáy. Sở Huyền vẫy tay, âm dương đoạt trở về đến bên cạnh, lòng bàn tay của hắn bắn ra ánh lửa, cái này đột nhiên xuất hiện tia sáng để cho rơi xuống bên trong mênh mang sóng lớn chợt đỉnh trệ giữa không trung. Hỏa diễm dọc theo âm dương đoạt cốt văn lan tràn, hắc bạch song chảo giấy lên màu vàng sẫm hỏa diễm, đó là giữa thiên địa tối cổ tối cường hỏa diễm. Diệt! Một tiếng khẽ nói, chấn vỡ chân trời tam thiên lôi bạo. Chương 1698, tiểu thiên địa nuôi như thế nào? Chương 1698, tiểu thiên địa nuôi như thế nào? Huyền Hoàng sơ hỏa theo âm dương đoạt lúc trước xé ra lần phiến khe hở rót vào, nuốt hải ngao long cái kia ngân thủy ngân một dạng huyết dịch đột nhiên sôi trào. Sở Huyền nhìn thấy, cái kia như núi lớn thú trong thân thể đang có vô số hỏa tuyến bệnh làm một đạo đạo rất có đạo vận trận văn. Hai đầu nuốt hải ngao long lập tức cảm nhận được kịch liệt đau nhức, thân thể điên cuồng bặm mèo. Hắn dẫn động biển động cao tới mấy vạn dặm, lại tại chạm đến Sở Huyền quanh thân trăm dặm phạm vi bên trong lúc liền bị Huyền Hoàng sơ hỏa trong khoảnh khắc bốc hơi thành xương. Bọn hắn bị đau, trong miệng không ngừng phun ra thủy long quyển, một đạo mạnh hơn một đạo mãnh liệt qua một đạo. Nhưng Sở Huyền trước mặt huyết sắc màn kiếm lại vẫn luôn châm cắm không vào, nước tắt không lọt. Nửa giọt nước biển đều không thể rơi vào Sở Huyền trước mặt. Lân giáp trong khe hở lộ ra kim quang càng ngày càng thịnh, thẳng đến nào đó khác. Oeng! Bốn quả đầu thú đồng thời nổ tung, tung tóe ngân huyết ở giữa không trung tiêu đốt thành tro. Hơn phân nửa Đông Hải bị trong nháy mắt bốc hơi, khô cạn thềm lục địa bị sơ hỏa khơi mào, vô số xương thú cháy hùng hực. Trong chớp mắt, hai đầu nuốt hải ngao long hải cốt đã hóa thành dãy rùa lưu ly. Mỗi một cây cốt thứ thượng đồ phản chiếu lấy Sở Huyền hờ hững khuôn mặt. Sở Huyền thần thức đảo qua, phát hiện các thượng. Hắn tự tay một chiêu, đem hai giọt rực rỡ giọt nước bỏ vào trong túi. Những giọt nước mưa này phản phất phản chiếu vô số thế giới, vô số hồn linh. Thái hư chân tinh. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng thể trách nơi đây chết đi hải thú chi hồn còn có thể bị cái này hai đầu nuốt hải ngao long nô dịch. Đông Hải dưới đáy lại có hai giọt thái hư chân tinh. Sở Huyền hài lòng đem hắn nhận lấy, đánh vào thể nội trong tiểu thiên địa, trợ kiếm linh tiếp tục diễn hóa. Hy vọng cái này hai giọt thái hư chân tinh năng để cho kiếm linh tăng thêm một bước, cũng tốt để cho hắn mau chóng bước vào kim tiên hậu kỳ. Bây giờ lấy tu vi của hắn, thân phận của hắn, cơ hồ đã đứng ở trước mắt bao người, không có khả năng đang tại ẩn nút xuống. Loại thời điểm này, nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực, bằng không làm đại nạn lâm đầu, cũng chỉ có thể tiếp nuối chết. Sở Huyền nheo mắt lại, nhìn về phía phương xa san hô của đảo, lại không có hướng bên kia bay đi, mà là lơ lửng tại chỗ, bình tĩnh nói, Mạc tông chủ tại thềm lục địa phía dưới lặng chờ rất lâu, là vì chờ đợi Sở Mỗ. Đông Hải sôi trào hơi nước chưa tan hết, lưu ly hóa thềm lục địa đống nhiên nứt ra vạn trượng câu một khe. Mạc Vân Vân lăng không đặng hở, phiêu nhiên mà tới, mỗi một bước dẫm xuống đều có phi kiếm hư ảnh đột nhiên hiện ra. Sau lưng hắn hộp kiếm cựu tiêu ngâm đã tự động mở ra, bảy thanh tiên kiếm trong khoảnh khắc treo thiên kết trận, như bắt đầu thất tinh. Bách luyện thánh chủ, hành ngộ hành ngộ, có thể chém giết ta thiên thủ tiên tông đại trưởng lão người, quả nhiên là thường. Mạc Vân Vân dò xét Sở Huyền rất lâu, chắp tay mỉm cười. Hắn nói tiếp, bất quá, bách luyện thánh chủ vì sao tới này tìm không thoải mái? Lấy bách luyện thánh chủ trí tuệ, không khó đoán ra. Ta thiên thụ tiên tông tông môn cây kia thiên thụ bên trong có mang trọng bảo, lúc này mới dẫn tới trường sinh tiên tông kim tiên tự mình tìm đòi. Thả xuống cấp độ kia trọng bảo không cần, lại tới nơi đây khiêu chiến, chỉ sợ không thích hợp. Sở Huyền chỉ là cười nhạt một tiếng, ngươi là tiên sứ chính là địch nhân của ta. Mạc Vân Vân khẽ lắc đầu, nếu như thế, Mạc Mỗ liền không xuất thủ không được. Nói xong, hắn ngón tay nhập lại bôi qua mi tâm, tiên tứ cốt vô căn cứ bay ra, nở rộ tia sáng lệnh thất tinh kiếm trận nhiễm lên một tầng huyết sắc. Chỉ một thoáng, thất kiếm dẫn động chu thiên tinh lực, thiên ngoại thiên thạch càng là liên tiếp không ngừng rớt xuống thiên thạch. Mỗi khối thiên thạch đều hóa thành cự kiếm, trong khoảnh khắc kết thành bao trùm 10 vạn dặm trạm tiên kiếm trận. Chịu ảnh hưởng này, Sở Huyền dưới thân lưu ly thềm lục địa lập tức từng khúc băng liệt. Sở Huyền lông mày nhướng lên. Thiên thụ tiên tông quả nhiên kinh doanh nơi đây rất lâu, liền thiên ngoại thiên thạch đều tính toán đi vào, trôi nổi tại trên biển đông thật cao trên không bên trong. Đoán chừng liền đợi đến trường sinh tiên tông kim tiên thừa thắng xông lên. Nhưng hắn cũng không phải trường sinh tiên tông ứng thanh phong, hoặc là thanh tùng tử. Trận không phải dùng như vậy. Sở Huyền cong ngón tay gảy nhẹ, âm dương đoạt chi hất chảo giống như quỷ mị, đột ngột xuất hiện tại kiếm trận sinh môn, tựa như ác long lớn chảo, một cái nắm lấy diêu quang vị tiên kiếm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tiên kiếm liền bị bóp nát bấy, nổ thành vô số mảnh vụn. Hất chảo, bạch chảo lập tức hướng về càng nhiều tiên kiếm mà đi. Mạc Vân Vân đầu lông mày nhướng một chút, đối phương lại một mắt liền nhìn thấu hắn bỏ bao công sức nhiều năm chạm tiên kiếm trận, xem ra trận pháp tạo nghệ tương đương cao. Hắn không chút do dự bóp ấn nhiệm quyết, kiếm quyết thay đổi bất ngờ, bốn phía tiên kiếm càng là nổ thành đầy trời vụn ánh sáng. Mỗi một hạt vụn ánh sáng bên trong đều cất giấu một đạo kiếm hồn. Đó là thời gian dài phía dưới bị hắn chém giết mặt người thú thể nội chi hồn. Sở Huyền tâm niệm khẽ động, huyết sắc kiếm khí lại độ phun ra ngoài, ngưng vì huyết sắc màn kiếm che ở trước người. Rầm rầm rầm. Kiếm hồn cùng màn kiếm không ngừng va chạm, âm vang kiếm ngâm thanh khoé động ra. Nhưng mà đã trải qua hai đầu nuốt hải ngao long hùng mãnh bạo kích, lại thêm cái này chạm tiên kiếm trận công kích, huyết sắc màn kiếm nhưng như cũ sừng sững bất động. Mạc Vân Vân trong lòng sinh nghi, cái này quá kỳ quái. Đây là bình thường kim tiên chắc có tiên lực sao? Hắn lại không biết Sở Huyền ngoại trừ kim tiên trung kỳ tiên lực, còn nắm giữ lấy tứ trọng tiên thể bản bạc khí huyết, mà huyết nhập tiên bản vừa vặn có thể đồng thời vận dụng tiên lực cùng khí huyết. Gặp tình hình này, Mạc Vân Vân lông mày sâu nhăn, đưa tay chộp một cái, một thanh tiên kiếm trở lại tay phải. Sau đó vỗ cánh tay phải, lại có thứ hai đoạn tiên tứ cốt hiện lên. Chỉ một thoáng, bóng ánh cốt giáp lan tràn đến cánh tay phải, cả cánh tay cùng tiên kiếm hòa làm một thể. Kiếm ngâm thanh trong nháy mắt vang vọng cửu tiêu, Đông Hải tham dự hơi nước tại chỗ ngưng kết trăm vạn thủy kiếm, mỗi một đạo mũi kiếm đều hiện lên ra Sở Huyền thân ảnh. Một kiếm này, chạm thiên mệnh. Mạc Vân Vân một tiếng rơi xuống, trăm vạn thủy kiếm đồng thời đâm về Sở Huyền. Giờ khắc này, Sở Huyền cảm giác mình cùng Trường Sinh Tiên liên hệ đang bị một đạo mà chặt đứt. Trong lòng hắn khẽ di một tiếng. Trước đó hắn cùng với mệnh bộ hư nhân lúc giao thủ đã từng có cảm giác như vậy. Không nghĩ tới Mạc Vân Vân lại cũng biết cái này một tay. Xem ra Trường Sinh Tiên phong bế nhiều năm, trong đó sinh linh vì trở nên mạnh mẽ, không thể không vô tận thủ đoạn. Cho dù là hư nhân thủ đoạn, chỉ cần có thể dùng, như cũng dùng. Sở Huyền đưa hai tay ra, tay trái sát hồn tác giấy lên huyền hoàng chi hỏa. Trong khoảnh khắc đem trăm vạn thủy kiếm bốc hơi không còn một ngống, tay phải âm dương đoạt mang khỏa hỗn độn hỏa diễm, đâm thẳng Mạc Vân Vân lồng ngực. Mạc Vân Vân con người bỗng nhiên thu nhỏ, rõ ràng hoàn toàn không ngờ tới một kích toàn lực này lại sẽ bị này hỏa trong khoảnh khắc đốt cháy không còn một ngống. Cái này nhất định là tiên thiên linh hỏa, nhưng cỡ nào linh hỏa lại sẽ có như thế uy năng. Hắn không chút do dự, vô ý thức chợt vỗ lồng ngực, chờ đợi phân thân đem khối thứ 3 tiên tứ cốt đưa tới. San hô quần đảo trên tiên thụ sắp ngưng kết một khối mới tinh tiên tứ cốt. Đó là hắn dùng mấy trăm khối sức mạnh hao hết tiên tứ cốt đổi lấy. Vốn là không có ý định vào lúc này vận dụng, nhưng đối phương thực lực thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn, liền không thể không vận dụng. Lấy kim tiên tu vi, từ san hô quần đảo tới đây bất quá năm hơi. Nhưng mà, phân thân từ đầu đến cuối không thể đến đây. Sở Huyền lạnh nhạt nói, ta dưới trướng đã ở san hô quần đảo đại khai sát giới, lá bài tẩy của ngươi sợ là tiễn đưa không tới. Vừa mới Mạc Vân Vân hiện thân, hắn liền thừa dịp hai người đại chiến hỗn loạn, lệnh tiểu hổ độc thân một sát thẳng đến san hô quần đảo mà đi. Lấy tiểu hổ cái này tứ cảnh thi tiên thực lực, quét ngang quần đảo, hoàn toàn không thành vấn đề. Mạc Vân Vân vô ý thức nhìn về phía sau lưng san hô quần đảo, xa xa nhìn lại, quả nhiên gặp lửa nóng hừng hực dâng lên, chính mình phân thân đang cùng một đầu âm thi ngươi tới ta đi, lâm vào khẩu chiến. Một vấn đề cuối cùng Sở Huyền lộ ra nụ cười, Mạc tông chủ tiểu thiên địa nuôi như thế nào? Chương 1699, nguyên lai ngươi chính là người gây nên hỏa hoạn. Chương 1699, nguyên lai ngươi chính là người gây nên hỏa hoạn. Sở Huyền dứt tiếng lời này, Mạc Vân Vân con ngươi chợt thu nhỏ, tiếp đó hiện lên lửa giận vô hình. Ta khổ tu nhiều năm, mới nắm giữ kim tiên trung kỳ cảnh giới, ta tiểu thiên địa há lại là ngươi muốn đoạt liền đoạt. Ta liền xem như tự bạo tiểu thiên địa, cũng sẽ không cho ngươi nửa điểm cướp lấy lợi ích cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, còn nghĩ liều chết dây rủa, nhưng Sở Huyền lại không có cho hắn cơ hội. Trong khoảnh khắc, Huyền Hoàng Sơ Hỏa đã theo kiếm ý phản ngược dòng bản nguyên, thất tinh kiếm trận tất cả tiên kiếm gần như đồng thời hòa tan. Sở Huyền đạp hỏa mà đi, những nơi đi qua kiếm ý đều băng tán chốt bụi. Mạc Vân Vân tính toán dẫn bạo trên thân trong hai khối tiên tứ cốt lực lượng cuối cùng đồng quy vô tận, đã thấy Huyền Hoàng Sơ Hỏa bên trong hiện lên một bộ cảnh tượng. Ý thức của hắn không tự chủ được liền bị hấp dẫn tới, tư duy cũng lập tức lâm vào đình trệ. Chỉ thấy trong hình, một vị người trung niên quần áo trắng nhất kích đánh nát Huyền Hoàng Hỏa Diễm. Cơ hồ là trong nháy mắt, là hắn biết người trung niên quần áo trắng thân phận. Tiên tổ, chính là ban cho bọn hắn những thứ này tiên sứ lấy tiên tứ cốt tiên tổ. Đã như vậy, vậy cái này màu vàng sẫm hỏa diễm. Mạc Vân Vân sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Chẳng thể trách cái kia hai đầu nuốt hải ngao long không có kiên trì bao lâu liền bị cái này hỏa đốt cháy thành tro. Chẳng thể trách chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thất tinh kiếm trận, tại trước mặt cái này hỏa cũng như giống như giấy trắng không chịu nổi một kích. Thì ra cái kia càng là thế gian tối cổ tối cường chi hỏa, Huyền Hoàng Sơ Hỏa. Đến lúc cuối cùng một tia kiếm ý tiêu tan, Mạc Vân Vân thân thể bỗng nhiên bắt đầu theo gió mà qua. Mặc dù còn duy trì hình dáng, nhưng trên thực tế đã ở Huyền Hoàng Sơ Hỏa kinh khủng nhiệt ý phía dưới, thiêu đến một tia không giữ thừa. Mạc Vân Vân cười lớn một tiếng, thì ra ngươi chính là người gây nên hỏa hoạn. Tiếng nói rơi xuống, sơ hỏa bao phủ mà qua, thân thể không còn sót lại chút gì, tiên tứ cốt cũng hóa thành đầy trời lưu hình tản mạn ra. Mỗi điểm hình quang bên trong đều tỏa ra bị thiêu hủy kiếm đạo cảm nộ. Sở Huyền bàn tay lớn bổ một cái, đem trong tiểu thiên địa kiếm linh một phát bắt được, ném vào thể nội. Mạc Vân Vân, kim kiếm thành hai người tu luyện cũng là kiếm ý, trong tiểu thiên địa vừa vặn cũng đều là kiếm linh. Tốt hơn như thế, tránh khỏi dung hợp khó khăn. Làm xong những thứ này, Sở Huyền tại chỗ chờ đợi phút chốc, một đạo giống như cột điện thân ảnh liền phi tốc trở về. Chính là tiểu hổ. Chủ nhân, hổ không có nhục sứ mệnh, đây là khối kia tiên tứ cốt. Tiểu hổ hai tay cung kính dâng lên một khối trắng loãng xương ngón tay. Trời mưa. Sở Huyền ngẩng đầu lên, nhìn xem đầy trời huyết vũ gì rào rơi xuống, ẩn chứa trong đó phá toái kiếm ý, hắn đưa tay nắm một cái, kim tiên cho tàn tại giữa ngón tay phiêu đãng, đông hải bị sấy khô hơi nước cũng chưa hoàn toàn tiêu tan. Kim tiên vẫn lạc, tất có dị tượng, loại sự tình này giấu cũng giấu không được. Sở Huyền nhận lấy tiên tứ cốt đi, đi Thiên Thụ Tiên Tông. Một người một xác, lúc này hướng về Thiên Thụ Tiên Tông sơn môn mà đi. Chém giết hai đầu nuốt hải ngao long cùng Mạc Vân Vân, miễn cưỡng dùng bà canh giờ. Ân. Sở Huyền đầu lông mày nhướng một chút, chợt dừng bước, nhìn về phương tây. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Cổ Độc Thiên, thật không nghĩ tới sẽ ở loại thời điểm này đụng tới ngươi. Mặc dù mới vừa cùng hai đầu nuốt hải ngao long cùng Thiên Tụ Tiên Tông tông chủ Mạc Vân Vân luận bàn, nhưng nếu muốn tiếp tục chiến đấu, cũng không có gì đáng ngại. Dù sao Cổ Độc Thiên cái này xem như một đầu đụng vào trong ngực của hắn tới. Như thế cơ hội tốt đương nhiên không thể bỏ qua. Liên như vậy chém giết, vĩnh trừ hậu họa. Nghĩ tới đây, hắn lúc này ra tốc hướng phía trước mau chóng bút đi. Tiểu hổ thì tâm linh thần hội lập tức rơi xuống đất, mượn nhờ mặt đất tươi tốt sơn lầm che lấp khí tức, đồng dạng hướng phía trước chạy tới. Cùng lúc đó, Cổ Động Tiên đạp không mà đi, nhiều lần phi độn, lúc này mới dừng lại. Hắn lấy ra tiên tứ cốt cẩn thận cảm ứng, lại nhíu mày. Thương ở bên cạnh hắn chậm rãi đi ra, rộng lớn trong lòng bàn tay nâng nửa cuốn cổ lao quyển trục, trong đó xung doanh nồng đậm sinh cơ. Nàng hỏi, thế nào? Cổ Động Tiên nhíu mày, Mạc Vân Vân đang theo chúng ta nhanh chóng tới gần, cái này tựa hồ không đúng lắm. Tiên tứ cốt ở giữa có mơ hồ cảm ứng. Hắn lúc này mới có thể sớm cảm ứng được, Mạc Vân Vân đang tại san hô quần đảo. Cho nên, hai người bọn họ đi vòng Thiên Thụ Tiên Tông sân môn, ngựa không ngừng vó câu thẳng đến san hô quần đảo mà đến. Chỉ cần có thể cùng Mạc Vân Vân hội hợp, như vậy ba người hợp lực, rất nhiều chuyện liền muốn đơn giản rất nhiều. Nhưng ở hắn trong cảm ứng, Mạc Vân Vân lại chủ động rời đi san hô quần đảo, hướng bọn họ phương hướng mà đến. Bản thân cái này liền không thích hợp. Cũng liền vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên có huyết vũ mưa tầm tã xuống. Mỗi một giọt huyết sắc giọt nước bên trong, đều ẩn chứa bể tan cảnh kiếm ý, Cổ Động Tiên cùng Thương đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó, Cổ Động Tiên sắc mặt đại biến, Mạc Vân Vân chết. Thương kinh ngạc nói, chết? Ai làm? Hắn dù sao cũng là kim tiên, san hô quần đảo còn có nuốt hải ngao long thủ hộ, không có khả năng dễ dàng như vậy vẫn lạc. Cổ Động Tiên sắc mặt mấy lần. Cái này cũng là làm hắn cảm thấy sợ hãi đầu mờn. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không biết, mới là đáng sợ nhất. Sau một khắc, thì thấy một thân ảnh giống như thiên thạch từ đông phương cực nhanh mà đến. Người còn chưa đến, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo liền đã trước tiên đến, chính là sát hồn tắc cùng âm dương đoạn. Cổ động tiên con ngươi thu nhỏ, không chút do dự bỗng nhiên vỗ tiên tứ cốt kim sắc đường vân bỏ đầy toàn thân, huyền tiên viên mãn gông cùng xiềng xích đầm vang phá thoái, khí tức trong khoảnh khắc tăng vọt đến kim tiên trung kỳ. Bên cạnh càng là xuất hiện một đạo hư huyễn tiên môn, trong đó đi ra ba đạo cầm trong tay búa dịu, người khoác cốt giáp chiến tướng hư ảnh. Đây là hắn từ trong tiên tứ cốt cảm ngộ đến bí thuật. Bất luận cái gì bị tiên tứ cốt giết chết sinh linh, đều sẽ có một tia tàn hồn bị thu hút trong đó. Bây giờ hắn chính là đem ba đạo cường đại nhất tàn hồn xuất hiện lại đi ra. Ba vị này bạch cốt chiến tướng cũng tương tự có được kim tiên sơ kỳ chiến lực. Cổ động tiên ra lệnh một tiếng, bạch cốt chiến tướng trong tay chiến phủ đánh xuống, lại dẫn động thiên phạt lôi quang, đón lấy sát hồn tát. Rét lạnh trong xiềng xích chui ra một khỏa giữ tợn đầu trọc. Tuệ không nghe răng cười một tiếng, xiềng xích trong chớp mắt hóa thành 72 căn, cùng ba tên bạch cốt chiến tướng lay tại một chỗ. Thương mắt thấy hắc bạch linh quang cao tốc phóng tới, cũng lập tức bày ra trong tay nửa cuốn cổ lão quyển trụ, tám đầu cuốn quanh oan hồn cực lớn dây leo từ trong bản vẽ bắn ra. Mỗi đầu dây leo cuối cùng đều buộc lên trường sinh thiên chủ cũ từng từng chấn áp kim tiên 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 khí. Bên trong những tiên thiên tiên khí này tuyệt đại đa số đều đã tổn hại không chịu nổi, nhưng kể cả như thế, hán độ cứng cũng xa không phải vật tầm thường có thể lực định. Làm tám đầu dây leo lập tức cùng âm dương đoạt đánh nhau. Âm dương đoạt lấy thân tốc, sắc bén thâm thụ sở huyền khí trọng, nhưng đối mặt tám đầu linh hoạt thô to dây leo, nhưng cũng không cách nào lập tức thoát khỏi. Cho đến giờ phút này, cổ động tiên mới thấy rõ vị áo đen kia thanh niên khuôn mặt lạnh lùng hờ hững, cương nghị quả cảm, chính là sở huyền. Ngươi lại trước tiên chúng ta một bước tiến nhập trường sinh tiên. Mạc Vân Vân, là ngươi chém giết. Cổ động tiên sắc mặt đại biến. Sở Huyền mỉm cười, đoán không sai, ta đang muốn trở về tìm ứng Thanh Phong bọn hắn ôn chuyện một chút, không nghĩ tới vừa bạn gặp phải các ngươi. Vừa bạn, ngay ở chỗ này lưu lại đi. Hắn vô căn cứ là mạnh, Huyền Hoàng sơ hỏa chạy ra mà ra, 72 căn xiềng xích cùng hắc bạch cốt chảo đều đống nhiên giấy lên hỗn độn hỏa diễm. Huyền Hoàng sơ hỏa, quả nhiên là ngươi luyện thành. Cổ động tiên sắc mặt lại là biến đổi. Suy đoán của hắn quả nhiên chính xác, nhưng duy chỉ có không có đoán được, Sở Huyền lại đoán mất, sớm đã tiến nhập trường sinh tiên.